Chương 52, cục diện bế tắc Long Hoàng. Ngươi làm ta không tồn tại thật sao? Mắt thấy Long Hoàng muốn cưỡng ép đem chính mình Âu Yếm nam nhân mang đi, Thu Vũ Điệp lập tức đôi mắt đẹp hiện lạnh, lạnh giọng nói. Nàng ngọc thủ rung lên, bao phủ Mục Phong bá đạo Long Uy liền ngay tại chỗ tán loạn. Ta thương Long tộc muốn một người, không ai ngăn được. Long Hoàng mắt rồng nhắm lại, chuẩn thánh cảnh khí tức hoàn toàn bộc phát, nhàn nhạt mở miệng. Thật sao? Ngươi cho rằng nơi này là tại ngươi thương Long tộc? Thu Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp băng hàn, đồng dạng khí thế toàn bộ triển khai, cùng Long Hoàng địa vị ngang nhau. Thân ảnh của hai người một cái chớp mắt xuất hiện tại càng xa xôi hư thiên phía trên, hiển nhiên không hài lòng liền chuẩn bị bật lộn. Long Hoàng đường đường nhất tộc chi hoàng, uy nghiêm há lại người khác có thể tùy ý mạo phạm. Thu Vũ Điệp đường đường ma tình tông thánh chủ, ai dám can đảm ở trước mặt nàng đưa nàng người yêu cưỡng ép mang đi? Hai người đều là tính tình không được tốt người, một lời không hợp cũng không liền muốn bật lộn sao? Mục Phong ca ca, cùng ta về thương Long tộc a. Cầu ngươi. Long Linh không thể không có Mục Phong ca ca. Lúc này, Long Linh vội vàng bổ nhào vào Mục Phong trong ngực, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn thổ lộ hết nói. Linh Nhi, thật xin lỗi. Ta không thể cùng ngươi về thương Long tộc. Mục Phong đưa tay vớt ve Long Linh tinh xảo xương rồng, ôn nhu nói. Vì cái gì? Long Linh nâng lên ngập nước mắt to, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bởi vì nơi này có với ta mà nói vô cùng trọng yếu người a. Mục Phong ngoái nhìn thoáng qua lễ hôn điện hiện trường, nhìn thoáng qua Sở Linh Nhiên nam nữ, nhìn thoáng qua Tần Diệu Âm nam nữ, lại nhìn xem còn người mặc áo cưới chờ đợi tại nguyên chỗ Thi Nguyệt Ngưng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào thanh lãnh xuất trần tiên tử sư tôn trên thân. Đón lấy, than nhẹ một tiếng. Thế nhưng là Mục Phong ca ca, chẳng lẽ Linh Nhi đối với ngươi mà nói liền không trọng yếu sao? Long Linh Linh triệt con ngươi dần dần nổi lên hơi nước, mang theo tiếng khóc nước nở nói. Thấy cảnh này, Thương Long tộc thái tử Long Nạo Thiên cùng cái khác mấy tên Long tộc cường giả sắc mặt đều không thế nào để mắt. Long Linh vị này Thương Long tộc tiểu công chúa, không chỉ là Long Hoàng sủng ái, chính là bọn hắn cũng không bỏ được để hắn rơi một giọt nước mắt, nói là bọn hắn Thương Long tộc trên lòng bàn tay Minh Châu cũng không đủ. Bây giờ, Long Linh không chỉ có khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy khổ sở. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu đúng là một cái nhân tộc sâu kiến, bọn hắn làm sao có thể không tức giận? Trọng yếu. Linh Nhi với ta mà nói đương nhiên trọng yếu. Thế nhưng là Linh Nhi, nếu như ngươi đi cùng với ta, liền muốn bỏ qua ngươi phụ hoàng, ngươi muốn làm sao tuyển? Mục Phong đưa tay lau Long Linh khỏe mắt trượt xuống lòng ánh, ôn nhu an ủi. Cái này, Long Linh nghe vậy, lúc này sửng sốt. Nếu như cùng Mục Phong ca ca cùng một chỗ, liền muốn bỏ qua phụ hoàng, kia nàng làm như thế nào tuyển? Một bên là lòng của mình thượng nhân, một bên là từ nhỏ cưng chiều chính mình phụ hoàng, nàng làm sao có thể làm ra lựa chọn? Linh Nhi, ngoan ngoãn tại Thương Long tộc chờ ta, ta nói qua sẽ lấy ngươi, liền nhất định sẽ làm được không? Mục Phong nắm lấy Long Linh trắng non thon dài ngọc thủ, chân tình ý cắt nói. Cái này, Long Linh nghe vậy, nhất thời có chút do dự. Nếu như có thể, nàng thật nghĩ hiện tại liền đem Mục Phong ca ca mang về, cùng hắn thành thân, sinh một đống tiểu long thể. Linh Nhi, Ngạo Thiên ca ca trực tiếp giúp ngươi đem cái này ra hỏa cưỡng ép mang về. Muốn cưới ta Thương Long tộc công chúa, không ở rể cái nào đi. Một bên, Long Ngạo Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, lúc này đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Phong. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn mây tên Thương Long tộc cường giả lúc này quanh thân khí thế ngang nhiên một phát, kinh khủng thời cơ đem Mục Phong một mực khóa chặt. Phía dưới, còn đợi tại lễ hôn điện hiện trường Nam Cung Tinh Tuyết, Hạo Thiên Minh các loại ma tỉnh tông cường giả thấy thế, nhao nhao thân hình lấp lóe, xuất hiện sau lưng Mục Phong. Đồng dạng khí thế toàn bộ triển khai, cùng kia mấy tên Thương Long tộc cường giả đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, song phương tình thế dương cung bạc kiếm, phản phất sau một khắc liền muốn ra tay đánh nhau. Bên này tình thế hết sức nghiêm trọng, Long Hoàng cùng Thu Vũ Điệp bên kia tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hai người chuẩn thánh cảnh uy áp bay thẳng mây xanh, quay đến toàn bộ thiên địa đều lờ mờ vô quang, cuồn phong gào thét. Đem kia tiểu tử giao ra, ta có thể tự dẫn người rời đi. Long Hoàng phách tuyệt long uy chấn nhiếp bốn phương, thân chu kỳ dị long văn lưu chuyển, trong lúc phất tay hiển thị rõ uy nghiêm. Bá đạo như vậy, đích thật là Long tộc tác phong. Thu Vũ Điệp quanh người đen như mực ma vụ bốc lên, băng lãnh hàn ý để toàn bộ hư thiên nhiệt độ đều giảm xuống không biết rõ bao nhiêu. Ta Long tộc từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, bá đạo, tất nhiên là có bá đạo vô liếng. Ngươi một người cũng không phải là đối thủ của ta, không bằng đem kia tiểu tử ngoan ngoãn giao ra. Long Hoàng đôi mắt lấp lóe, nhặt tiếng nói, không thử một chút làm sao biết rõ. Thu Vũ Điệp đôi mắt đẹp ngưng lại, cắn răng mở miệng. Long Hoàng là Thương Long tộc đệ nhất cường giả, cho dù cùng là chuẩn thánh cảnh, nàng cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Hoàng. Nhưng để nàng đem Mục Phong tên đàn ông khốn kiếp kia giao ra, làm sao có thể? Hai người không ai nhường ai thời khắc, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn đồng thời vận chuyển nguyên lực, lúc này liền muốn cùng đối phương giao thủ. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo mỹ diệu nữ tử thanh âm. Long Hoàng, nơi này là nhân tộc ta địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai. Nghe được đạo thanh âm này, Thu Vũ Điệp cùng Long Hoàng đồng loạt chuyển mắt nhìn lại. Chỉ gặp phương xa trên đường chân trời, một đạo huyền chuyển áo đỏ bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện hiện, thứ nhất bước một càn khôn, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất mau tới đến đây phương Đông Tiên Điện. Thiên Hạ Thương Hội chi chủ, Hàn Đức Nhị. Nhìn thấy đạo này áo đỏ bóng hình xinh đẹp, Thu Vũ Điệp không khỏi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này thời điểm Hàn Đức Nhị thế mà lại xuất hiện ở đây. Hàn Đức Nhị cũng không để ý tới Thu Vũ Điệp, mà là lạnh lùng nhìn về phía Long Hoàng, "Long Hoàng, nàng một người cũng không phải là đối thủ của ngươi, nếu là lại tăng thêm ta đây, việc này cùng ngươi Thiên Hạ Thương Hội không quan hệ, vì sao muốn nhúng tay?" Long Hoàng chau mày, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Nếu là Thu Vũ Điệp một người, hắn có lòng tin tuyệt đối thắng qua đối phương. Nhưng nếu là đồng thời đối đầu hai tên chuẩn thánh cảnh cường giả, chính là hắn cũng quá sức. Thu Vũ Điệp nghe được Long Hoàng, đồng dạng nhìn về phía Hàn Ước Nhị, hơi nghi hoặc một chút. Có thể sáng lập Thiên Hạ Thương Hội, trở thành một phương bá chủ, Hàn Ước Nhị tuyệt đối không phải ăn thiệt thòi chủ. Chính mình cùng với nàng không có chút nào giao tình, đối phương vì sao muốn giúp mình? Nơi đây chính là nhân tộc ta cương vực, ngươi Thương Long tộc như thế không kiêng nể gì cả đến đây muốn người, không thích hợp à? Lại nói, có thể để cho Ma Tình Tông dạng này một cái thế lực cấp độ bá chủ nợ ta một món nợ ân tình, cũng không tính quá thua thiệt. Hàn Ước Nhị cười lạnh một tiếng, lý do tìm đến không thể bắt bẻ. Thu Vũ Điệp khẽ bước ẩm, đối Hàn Ước Nhị lý do cũng không hoài nghi. Trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo vệ Mục Phong, những chuyện khác nàng cũng không làm sao để ý, một cái nhân tình thiếu cũng liền thiếu, đến thời điểm trả hết chính là ngươi. Nghe Hàn Ước Nhị lý do, Long Hoàng sắc mặt càng phát ra khó coi, có chút xuống đài không được. Sớm biết như thế, ly khai Thương Long tộc thời điểm hắn nên mang nhiều chút nhân thủ tới. Song phương rằng có lúc, Mục Phong bên này, Long Linh gặp Mục Phong cùng Thương Long tộc ở giữa bầu không khí khẩn trương như vậy, lập tức có chút hoảng. Sợ hai bên đánh nhau, nàng lúc này ngăn tại Mục Phong trước người, nhìn về phía Long Ngạo Thiên, "Ngạo Thiên ca ca, ngươi không muốn như vậy." "Ta không muốn ép buộc Mục Phong ca ca." Mắt thấy muội muội mình thế mà đứng tại nam nhân khác bên kia, bảo hộ nam nhân khác, Long Ngạo Thiên gọi là một cái khi a. "Bất quá, tức thì tức, để hắn đi hung chính mình một mực cương triều thân muội muội, hắn cũng thực sự làm không được." "Ai? Linh Nhi, ngươi lại muốn gả cho cái này ra hỏa, lại không cho ta cưỡng ép đem hắn mang đi, ở rể Thương Long tộc. Đến cùng là muốn ồn ào loại nào a?" Thở dài một tiếng, Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng. "Ta." Long Linh một đôi ngọc thủ co quắp chộp vào cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Nàng là muốn gả cho Mục Phong ca ca không giả, có thể nàng cũng không muốn ép buộc Mục Phong ca ca ở rể Thương Long tộc a. Chương 53, đại cứu ca ngươi là Linh Nhi thân ca ca. Long Linh không biết làm sao thời khắc, Mục Phong nhìn về phía Long Ngạo Thiên, thần sắc mang theo từng tia kinh ngạc. "Là ta là Linh Nhi thân ca ca, Thương Long tộc thái tử Long Ngạo Thiên, càng là Thương Long tộc bây giờ đệ nhất thiên tiêu." Long Ngạo Thiên cảm thấy được Mục Phong ánh mắt, lúc này hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói: "Long Ngạo Thiên, Thương Long tộc đệ nhất thiên tiêu." Mục Phong sắc mặt cổ quái, danh tự này lấy được đúng là mẹ nó tốt. "Làm sao? Có vấn đề?" Long Ngạo Thiên gặp Mục Phong nhìn mình ánh mắt rất là kỳ quái, lúc này hừ lạnh một tiếng: "Không có vấn đề, không có vấn đề, nếu là đại cứu ca, tự nhiên là không có vấn đề." Mục Phong khoát tay áo, cười ha ha: "Ai mẹ nó là đại cứu ngươi ca, Linh Nhi còn không có gả cho ngươi đây." Long Ngạo Thiên nghe được đại cứu ca xưng hô thế này, tức giận đến tại chỗ phát nổ nói tục: "Đại cứu ca, bây giờ chúng ta rằng co tại đây cũng không phải là cái biện pháp, không bằng đều thối lui một bước, như thế nào?" Mục Phong không quan tâm, tiếp tục gọi lên đại cứu ca: "Ngươi, ta nói, Linh Nhi còn không có gả cho ngươi đây." Long Ngạo Thiên sắc mặt trực tiếp đen thành đáy nổi. Những người khác nhìn thấy Long Ngạo Thiên bộ kia mụ mại phê biểu lộ, mỗi một cái đều là buồn cười. "Phốc thử." Long Linh càng là nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng: "Ngươi liền nói lùi không lùi đi. Dù sao ta một mực rằng co tại đây cũng không phải là biện pháp gì." Mục Phong hai tay một đám: "Lùi cái gì lùi? Hẳn là ta Thương Long tộc còn sợ ngươi Ma Tình Tông hay sao?" "Không lùi." Long Ngạo Thiên quay đầu sang chỗ khác, tức giận hừ nói. Mục Phong thấy thế, cho Long Linh đưa cái hiểu được đều hiểu ánh mắt. Long Linh cái đầu nhỏ nhẹ gật gật, lúc này chạy đến Long Ngạo Thiên bên người. Tố thủ lung lay Long Ngạo Thiên cánh tay, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cầu khẩn nói: "Ngạo Thiên ca ca, chúng ta lùi một bước đi." "Liền lùi một bước, được không?" "Ngạo Thiên ca ca, Linh Nhi còn là lần đầu tiên cầu ngươi đây." "Ngạo Thiên ca ca, ngươi không lùi, Linh Nhi đời này đều không để ý tới ngươi." Long Ngạo Thiên vốn là không muốn đáp ứng, có thể không chịu nổi Long Linh một mực tại hắn trước mặt nũng nịu a. Dù sao cũng là chính mình cưng chiều nhiều năm muội muội, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Cuối cùng, Long Ngạo Thiên vẫn là lựa chọn đồng ý tốt. "Lùi một bước liền lùi một bước, ngươi nói một chút, làm sao lùi?" Đưa tay vuốt ve Long Linh đáng yêu cái đầu nhỏ, Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong khẽ bước cằm, ngón tay vuốt cằm: "Các ngươi Thương Long tộc muốn cho ta ở rể, đơn giản chính là xem thường ta, cảm thấy ta không xứng với Long Linh. Đây là đương nhiên, trên đời này xứng với muội muội ta người, còn chưa ra đời đây." Long Ngạo Thiên hai tay ôm ngực, rất tán thành bĩu môi: "Hừ, Ngạo Thiên ca ca ngươi nói cái gì đây? Mục Phong ca ca đã ra đời." Long Linh nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, lập tức hung tợn trừng Long Ngạo Thiên một chút. Long Ngạo Thiên trực tiếp gây đay ngây người: "Muội muội ngươi còn không có gả cho hắn đây, bây giờ liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài gạt. Quả nhiên, yêu sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển gì, đúng hay không?" Khu khu cụ. Mục Phong khỏe mắt run rẩy, âm thầm cho Long Linh giơ ngón tay cái. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Long Ngạo Thiên, nói thẳng: "Cho nên sự tình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ta hướng các ngươi Thương Long tộc chứng minh, ta xứng với Linh Nhi là được rồi. Ngươi muốn như thế nào chứng minh?" Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Đã Long tộc từ xưa lấy thực lực vi tôn, mà ngươi lại là bây giờ Thương Long tộc đệ nhất thiên tiêu. Không bằng liền ngươi ta cùng cảnh giới một trận chiến. Nếu là ta thua, ta liền đáp ứng các ngươi ở rể Thương Long tộc. Nếu là ta thắng, các ngươi liền đem Long Linh gả tại ta, như thế nào?" Mục Phong khỏe môi cong lên một vòng kinh diễm độ cong, cười nói. Long Ngạo Thiên nghe vậy, thần sắc không khỏi hiện hiện một vòng kinh ngạc. Đó lấy, hắn liền nhìn về phía cái khác mấy tên Thương Long tộc cường giả, hiển nhiên dự định hỏi thăm bọn họ ý tứ. "Thái tử, phương pháp này có thể thực hiện. Nếu là kẻ này thật có thể tại cùng cảnh giới đánh bại ngươi, vậy nói rõ hắn tương lai tiềm lực vô khả hạn lượng, có tư cách cưới ta Long tộc trên lòng bàn tay Minh Châu." "Thái tử, ngươi quyết định thuận tiện, công chúa tuy là ta Thương Long tộc công chúa, có thể nói đến cùng nàng là thân muội muội của ngươi." "Thái tử, ta cũng cảm thấy có thể." Mấy tên Thương Long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, cơ bản đều cảm thấy Mục Phong biện pháp có thể thực hiện.
Tốt.
Vậy cứ như thế quyết định đi. Các ngươi đi cái người đem việc này hồi báo cho phụ hoàng. Long Ngạo Thiên khẽ bước cằm, cuối cùng đánh nhịp xuống tới. Hắn là Thương Long tộc thái tử, càng là Thương Long tộc thế hệ này lĩnh quân nhân vật, có tư cách quyết định đây hết thảy. Một tên Thương Long tộc cường giả nghe vậy, lúc này dưới chân Long Văn xoay tròn, hướng phía Long Hoàng bên kia cực tốc bay đi. Nghịch đồ. Lúc này, Nam Cung Tinh Tuyết đưa tay đẩy tự mình nghịch đồ cánh tay, hiển nhiên là có chút lo lắng nghịch đồ. Sư tôn, yên tâm đi, Đồ Nhi ta có lòng tin. Đồ Nhi còn muốn lưu tại sư tôn bên người, giúp sư tôn đột phá tu vi đây. Mục Phong dùng chỉ có hắn cùng tự mình sư tôn hai người mới có thể nghe được thanh âm, ôn nhu an ủi. Ngươi. Tiên tử sư tôn sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp tức giận không thôi trừng mắt nhìn nghịch đồ một chút, cho nghịch đồ truyền âm nói, chờ sự tình lần này qua đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn có, giao chỉ thánh nữ Diêu Hy cùng hoang cổ Tần gia Tần Diệu Âm sự tình, ngươi nếu là không giải thích rõ ràng, sau này cũng đừng nghĩ lên giường, mỗi ngày ngủ trên sàn nhà đi. Mục Phong khỏe miệng giật một cái, tự mình sư tôn không nói hắn ngược lại là đem Diêu Hy cùng Tần Diệu Âm sự tình đem quên đi. Hai cái này bạn gái trước xuất hiện tại chính mình thành hôn đại điện bên trên, chỉ sợ không chỉ có tự mình sư tôn muốn ăn dấm, thánh chủ tỷ tỷ cũng muốn ăn dấm. Mục Phong cùng Nam Cung Tinh Tuyết liếc mắt đưa tình thời khắc, tiến đến báo cáo tình huống tên kia Thương Long tộc cường giả rất nhanh liền đi theo Long Hoàng về tới nơi này. Cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có Thu Vũ Điệp cùng Hàn Ước Nhị hai nữ. Hai nữ cùng Long Hoàng ở bên kia không biết rõ ràng co bao lâu, đều đang nghĩ lấy xử lý như thế nào đây hết thảy đây. Vừa vặn cái này thời điểm, tên kia tiến đến báo cáo tình huống Thương Long tộc cường giả đi qua. Thế là ba người dứt khoát thuận sườn núi xuống lửa, trực tiếp đồng ý dựa theo Mục Phong biện pháp giải quyết đây hết thảy. Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị cùng ta mà cùng cảnh một trận chiến, chính chứng minh. Trở lại bên này về sau, Long Hoàng cặp kia tĩnh mịch mắt rồng lúc này nhìn về phía Mục Phong, nhàn nhạt mở miệng. Lúc này hắn nhìn Mục Phong ánh mắt đã phát sinh một chút chuyển biến, không còn như lúc trước như vậy miệt thị. Dù sao có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến phá giải cục diện bế tắc biện pháp, sau đó trực tiếp khiêu chiến bọn hắn Thương Long tộc đệ nhất thiên tiêu, Mục Phong triển lộ ra can đảm cùng quyết đoán, xác thực không tầm thường. Tự nhiên, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.
Tốt,
vậy thì bắt đầu đi. Long Hoàng khẽ bước cẩm. Sau đó, đám người rất nhanh tản ra, chỉ lưu cho Mục Phong cùng Long Nạo Thiên một mảnh thật lớn thiên địa. Vạn chúng chú mục phía dưới, Long Nạo Thiên đem chính mình dung thiên cảnh đỉnh phong tu vi áp chế đến lăng hư cảnh, cùng Mục Phong ở vào cùng một cái cấp độ. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa phong thần như ngọc, nhanh nhẹn mà đứng Mục Phong, tự tin cười một tiếng, tiểu tử, dám khiêu chiến ta. Không thể không nói, ngươi rất có quyết đoán. Không phải liền là khiêu chiến đại cứu ca nha, có cái gì quyết đoán a? Lại không chết được. Mục Phong khỏe miệng khẽ cong, xua tay cho biết điệu thấp. Long Nạo Thiên khỏe miệng co giật, mặt lại đen thành than cốc. Tức giận hừ một tiếng, toàn thân khí thế toàn bẹn bộc phát, Linh Nhi còn không có gả cho ngươi đây. Ta còn không phải đại cứu ngươi ca. Biết rõ biết rõ. Đại cứu ca. Mục Phong hai tay phụ về sau, một bước đặt xuống, phách tuyệt khí thế đồng dạng đột phá chân trời. Vâng. Chương 54, kết thúc Ma Tình Tông, vô ngần hư thiên. Tại bốn vương tu sĩ trong ánh mắt, hai thân ảnh tại trong trời đất hai phe xa xa tương đối, cùng bạo khí tức che đậy thiên địa. Nam Cung Tinh Tuyết tố thủ nhẹ nhàng nắm lướt góc áo, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào tự mình lịch đồ thân ảnh, có chút lo lắng. Thu Vũ Điệp cùng Hàn Ước Nhị ngược lại là không lo lắng Mục Phong, lấy Mục Phong tại cùng cảnh bên trong thực lực, gần như không có khả năng vua. Cố Thanh Toàn, Lạc Quyền Tố, Tần Diệu Âm, Diêu Hy, Cơ Phượng Giao năm nữ đồng dạng không thế nào lo lắng. Tên đàn ông khốn kiếp kia chiến lược tại cùng cảnh bên trong khủng bố đến mức nào, không ai so với các nàng càng rõ ràng. Ngược lại là Sở Linh Nhiên cùng Bạch Thu Thủy chủ nữ, nghe xong Long Ngạo Thiên là Thương Long tộc đệ nhất tiên tiêu, đều có chút là Mục Phong lo lắng. Thi Nguyệt Ngưng lúc này đang chờ tại Thu Vũ Điệp bên người, bởi vì đỏ khăn cô dâu còn không có bén, cho nên nàng chỉ có thể dùng thần thức chú ý ngoại giới tình huống. Long Hoàng, Long Linh cùng với khác mấy tên Thương Long tộc cường giả bên này, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm trong trời đất hai đạo thân ảnh kia, thần sắc khác nhau. Long Linh biết rõ tự mình Ngạo Thiên ca ca thực lực, tự nhiên có chút sầu lo Mục Phong. Về phần Long Hoàng cùng cái khác mấy tên Thương Long tộc cường giả, thì là đối Long Ngạo Thiên mười phần có lòng tin. Lúc này, Long Ngạo Thiên trong tay một thanh màu đen bá long đao hiện, sắc mặt phát hắc địa nhìn chăm chú lên Mục Phong, muốn cứ gọi ta đại cứu ca, trước thắng ta lại nói. Được rồi, đại cứu ca. Vậy liền để ngươi xem trước một chút muội phu thực lực của ta đi. Mục Phong hai tay chắp sau lưng, thiếu dung tươi đẹp. Sau người cựu luân sáng chói chói mắt mặt trời nhỏ chậm rãi dâng lên, dưới chân côn bằng thần văn phi tốc lưu chuyển, một cái chớp mắt giết tới Long Ngạo Thiên trước người. Ma đế hư ảnh uy chấn bốn phương tám hướng, ma đế quyền đấm ra một quyền, hư không nổi lên trận trận không nên có gợn sóng. Thật nhanh. Long Ngạo Thiên sắc mặt kinh biến, nguyên lực nổ tung, trong lòng đội vàng đưa tay, một quyền nên tiếp Mục Phong. Hai quyền đối bính, một cỗ cường hành khí kình lấy đụng nhau cái điểm kia làm trung tâm, cực tốc hướng phía chu vi điên cuồng xé rách. Vâng. Tiếng oanh minh bên trong, Long Ngạo Thiên một cái lảo đảo, trực tiếp bị Mục Phong một quyền nện đến rút lui mấy bước, dẫm đến hư không phát ra một trận bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Cưỡng ép ổn định thân hình về sau, Long Ngạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, ngươi nhục thân càng như thế cường hãn, đại cứu ca cũng không kém. Mục Phong đưa tay phủi đi áo bào trên cũng không tồn tại cho bụi, mỉm cười. Xem ra ta không sử dụng điểm bản lĩnh thật sự, đều muốn bị ngươi coi thường. Long Ngạo Thiên cười ha ha, hai tay cực tốc bấm niệm pháp quyết, trên thân từng đạo đạo huyền ảo hình rồng phù văn lưu chuyển, khí tức từng bước một kéo lên. Từ Mục Phong vừa rồi kia thật đơn giản một quyền bên trong, hắn đã có thể nhìn ra, Mục Phong thực lực tuyệt đối không có hắn chỗ cho rằng đơn giản như vậy. lúc này nếu là không cần toàn lực, thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Đã đại cứu ca đều dùng ra bản lĩnh thật sự, ta cũng không che giấu. Tốc chiến tốc thắng đi. Mục Phong khẽ bước cằm, trong tay một thanh tranh minh sát kiếm chậm rãi hiện hiện. Huyền ảo luân hồi đạo vận lưu chuyển, thân chu hồng sắc bị ngạn hoa bắt đầu nở rộ, đem từng mảnh nhỏ hư vô mai táng. Đây là luân hồi ý tưởng, bị ngạn hoa. Long Ngạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi lên tiếng. Xem chừng, đại cứu ca. Mục Phong nhắc nhở một câu, trong tay sát kiếm một tiếng tranh minh. Nở rộ bị ngạn hoa theo gió chập chờn, hóa thành từng đạo lấp lóe hồng mang, uy về trong kiếm, tịch diệt mà ra. Bị ngạn nhân gian, hẹp dài kiếm khí tung hành, bàng bạc kiếm ý ngút trời, cuồn cuộn luân hồi chi lực sen lẫn xoay quanh, phảng phất muốn đem chư thiên thần ma đều mai táng. Ta mẹ nó! Long Ngạo Thiên nhìn thấy khủng bố như thế một kiếm, doa đến tại chỗ chửi mẹ. Dưới chân hắn thần văn điên cuồng xoay tròn, vội vội vàng vàng tránh đi một kiếm này. Nhưng mà hắn vừa mới tránh đi một kiếm này, một đạo kỳ dị côn bằng tiếng kêu to liền từ sau lưng đột nhiên vang lên. Đó lấy, Mục Phong thân hình sát na xuất hiện sau lưng hắn, đưa tay một cái hàng yêu trưởng, trưởng ra như rồng, vỡ vụn núi cao. Long Ngạo Thiên lần này căn bản không kịp xuất thủ, liền bị Mục Phong một trưởng đánh bay, trực tiếp một ngụm tiên huyết phun ra. Phúc. Đại cứu ca, đã muốn đánh, muội phu liền đánh tới ngươi phục mới thôi, không phải về sau ngươi còn cảm thấy ta không xứng với Linh Nhi, chẳng phải là còn muốn động thủ? Mục Phong khoẹt miệng nết lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, đưa tay một cái chấn ma ấn lăng thiên đệ xuống, tiếp lấy lại sử dụng kiếm bắt đầu chơi bình a. Bất quá nói là bình a, sơn hà kiếm ý, nhật nguyệt kiếm ý, tinh thần kiếm ý thay nhau ra trận, thế công cũng không phải đồng dạng mạnh. Long Ngạo Thiên bản bị chịu không nổi Mục Phong thay nhau vây tạc, lập tức bị đánh đến liên tục bại lui, chạy chối chết căn ta dựa vào. Muội phu, ngươi mẹ nó là người sao? Đừng đừng đừng, có thể hay không đừng đùa bị ngạn hoa, ta thừa nhận ngươi là ta muội phu. Ta dựa vào, ngươi mẹ nó ba loại kiếm ý còn có thể dung hợp. Liên tiếp tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, không ít quan chiến tu sĩ nhìn xem một màn này, đều là khỏe miệng co giật, buồn cười. Ai có thể nghĩ tới, Long Ngạo Thiên đường đường thương Long tộc thái tử, thế mà bị Mục Phong đánh cho cùng chỉ con chuột đồng dạng khắp nơi tán loạn. Trong hư vô, Long Hoàng nhìn xem một màn này, nhịn không được đưa tay nâng chán, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng Long Ngạo Thiên đường đường thương Long tộc đệ nhất thiên tiêu, cùng cảnh một trận chiến có thể vững vàng áp chế Mục Phong. Kết quả, con hàng này không có áp chế Mục Phong coi như xong, thế mà còn bị Mục Phong rút kiếm đuổi theo chặn. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bất quá, mặc dù Long Ngạo Thiên thua, nhưng Long Hoàng cũng không cảm thấy hắn thua oan. Vì sao? Bởi vì Long Hoàng nhận ra Mục Phong thi triển Ma Đế quyền. Đây là sau thời đại hoang cổ, thương huyền giới kinh diễm nhất đại đế, Hồng Trần Ma Đế sáng tạo một môn quyền pháp. Bộ quyền pháp này tại Thương Long tộc trong cổ tịch có một chút ghi chép, mà Long Hoàng vừa vận đọc qua những cái kia ghi chép, đối Ma Đế quyền có một ít rõ ràng hiểu rõ. Bởi vậy, tại Mục Phong thông thi triển ra Ma Đế quyền một khắc này, Long Hoàng liền đem Ma Đế quyền nhận ra được. Hồng Trần Ma Đế có bao nhiêu kinh diễm, toàn bộ thương huyền giới không ai không biết, không người không hay. Mà Mục Phong, hắn có thể tập được Hồng Trần Ma Đế Ma Đế quyền, đã nói lên hắn rất có thể tiếp xúc đến qua Hồng Trần Ma Đế truyền thừa, thậm chí khả năng từng chiếm được Hồng Trần Ma Đế tán thành. Mà đối mặt như thế ưu tú Mục Phong, Long Ngạo Thiên tự nhiên tại sao thua đều không an. Nói đến, Hồng Trần Ma Đế cùng Thương Long tộc cũng có một chút nguồn gốc, năm đó Hồng Trần Ma Đế chinh chiến thiên hạ lúc, Thương Long tộc tiên tổ liền từng đi theo tại hai bên. Thương Long tộc bây giờ mặc dù đã suy sụp, lại vẫn có thâm hậu nội tình, cái này đều cùng năm đó Hồng Trần Ma Đế phúc phận thoát không khỏi liên quan. Có lẽ, đây cũng là sâu xa thăm thẳm bên trong định số. Hồi lâu, Long Hoàng ung dung một tiếng, sau đó thân hình lấp lóe, đi tới trong trời đất. Nhìn qua rút kiếm đuổi theo Long Ngạo Thiên chạy loạn khắp nơi Mục Phong, hắn mắt rồng lấp lóe, lên tiếng ngăn cản, dừng tay đi, có thể, ngươi đã thắng. Nghe được Long Hoàng thanh âm, Mục Phong cũng không có tiếp tục đuổi Long Ngạo Thiên. Hắn đem trong tay sát kiếm thu hồi, nhìn về phía Long Hoàng, kia Linh Nhi sự tình, ngươi cũng có thể đến ta Thương Long tộc cầu hôn. Long Hoàng khẽ bước cằm. Lúc này, lúc trước tán đi Ma Tỉnh Tông chúng cường người, Long Linh cùng với khác mấy tên Thương Long tộc cường giả đều một lần nữa hội tụ tới. Mục Phong ca ca, Linh Nhi rốt cục có thể gả cho ngươi. Long Linh mừng rỡ không thôi, trực tiếp nhào tới Mục Phong trong ngực. Mục Phong đưa tay vuốt ve Long Linh tinh xảo xương rồng, khóe môi nhếch lên một vòng kinh diễm độ cong. Linh Nhi, ngươi liền không biết rõ trước quan tâm ta sao? Ngạo Thiên ca ca vì ngươi, thế nhưng là kém chút bị muội phu đánh thành cái sàn đây. Long Ngạo Thiên thấy mình muội muội thế mà không đau lòng chính mình, ngược lại chạy trước đi cùng Mục Phong thân mật, lập tức người tê. Tốt tốt tốt, tạ tạ Ngạo Thiên ca ca. Ngạo Thiên ca ca vất vả, cái này còn tạm được. Hết thể kết thúc, Long Hoàng rất nhanh liền dẫn Long Linh, Long Ngạo Thiên cùng một đám Thương Long tộc cường giả rời đi. Mà rất nhiều đến đây tham gia Ma Tỉnh Tông Thánh Tử Thánh Nữ thành hôn đại điện tu sĩ, cũng đồng dạng rút đi, ly khai Ma Tỉnh Tông. Dù sao lễ hôn điện đều đã bị người đánh gãy, tiếp tục tiến hành cũng không có gì cần thiết. Vào đêm, Mục Phong đem đến tiếp sau một dãy chuyện xử lý xong, liền tới đến Ma Tỉnh Tông là lễ hôn điện chuẩn bị phòng cưới ở trong. Lúc này, phòng cưới bên trong ánh đến sáng rõ, thị khí cả sảnh đường. Ma Thi Nguyệt Ngưng sớm đã ngồi tại đầu giường, chờ hồi lâu. Mục Phong nhìn qua dáng người thướt tha, che kín đỏ khăn cô dâu Thi Nguyệt Ngưng, nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh nàng. Đưa tay đưa nàng trên đầu đỏ khăn cô dâu chậm rãi nhấc lên, lộ ra nàng khuynh quốc khuynh thành hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp. Nguyệt Ngưng, bắt lấy Thi Nguyệt Ngưng mềm mại không xương ngọc thủ, Mục Phong thanh âm vô cùng ôn nhu. Đều tại ngươi, hảo hảo lễ hôn điện đều bị phá hủy. Nhưng mà, đối mặt Mục Phong ôn nhu, Thi Nguyệt Ngưng lại không nhịn xuống, cho hắn một cái ú ván bạch nhãn. Mục Phong xấu hổ vào đầu, sau đó mang theo Thi Nguyệt Ngưng đi vào bàn gỗ một bên, cậu ẩm rượu ra bôi. Đón lấy, hai người thâm tình đối mặt. Mục Phong nhẹ nhàng hôn lên Thi Nguyệt ngưng ngọt ngào môi đỏ, đưa nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy, đưa tay giật xuống nàng bên hông ngọc. "Mang, đi hướng giường em." Nguyệt ngưng ngừng động phòng hoa trúc, một đêm đêm xuân. Chương 55, gặp lại Tần Diệu Âm Đinh. Kiệt 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 túc chủ quả nhiên là tội ác tày trời thiên mệnh trùng phản diện, thế mà tại đêm tân hôn đem thiên mệnh nữ chính Thi Nguyệt ngưng hung hăng trọng thương. Ban thưởng túc chủ, thiên phẩm pháp khí mặc tiên bút, giao chỉ thánh nữ Diêu Hi thiếp thân nội y một kiện, kiệt kiệt kiệt. Ngày kế tiếp, Mục Phong vừa mới tỉnh lại, trong đầu liền truyền đến hệ thống kia kiệt 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 tiếng cười quái dị. Khoe miệng nhấc lên một vòng rào hoạt mỉm cười, Mục Phong lúc này nhìn về phía trong ngực xinh đẹp diễm lệ giai nhân, cúi đầu lướt qua nàng hồng nhuận môi anh đào. Cảm thấy được động tĩnh, Thi Nguyệt ngưng rất nhanh từ mông lung buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Nhìn qua trước mắt chính mình ngày nhớ đêm mong nam nhân, nàng linh triệt đôi mắt đẹp lập tức hiện hiện nhàn nhạt ý cười. Chẳng biết lúc nào, hai người mới đứng dậy thay quần áo, ly khai phòng cưới. Thi Nguyệt ngưng trực tiếp trở về Thánh Nữ Phong, Mục Phong ngược lại là không có trực tiếp về Tỉnh Tuyết Phong, mà là tạm thời ly khai Ma Tỉnh Tông, đi đến Ma Tỉnh Thành. Tần Diệu Âm cùng Diêu Hy đặc địa từ Trung Thổ cùng Đông Châu chạy tới tham gia hôn lễ của hắn, hắn tự nhiên muốn tiến đến gặp nàng một chút nhóm. Ma Tỉnh Thành, hoang cổ Tần gia phân đà. Lúc này, Mục Phong người mặc huyền y đi, tay nắm một thanh tao bao quả xếp, nên ngang lại tới đây. Mấy tên Tần gia phân đà tu sĩ nhìn thấy Mục Phong, lúc này cùng nhau tiến lên nên đón. Mục Thánh Tử, ngươi là tới tìm ta nhà tiểu thư? Một tên dung thiên cảnh lão hầu đối Mục Phong chắp tay, mười phần cung kính nói. Tự nhiên. Mục Phong khẽ bước cằm, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động, bước cách tràn đầy. Cái này. Mấy tên Tần gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều mang theo từng tia cổ quái. Sau đó, tên kia lão hầu lần nữa đứng ra, đối Mục Phong nói thẳng nói. Mục Thánh Tử, tiểu thư nhà ta nói, nếu là ngươi tới, liền không cần tiến bảo, nàng sẽ không thấy ngươi. Mục Phong nghe xong, chỉ là câu môi cười yếu ớt, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, dẫn ta đi gặp nàng chính là. Rõ ràng muốn gặp mình, nhưng lại giả trang ra một bộ chết cũng không thấy bộ dáng của mình, theo Mục Phong, cái này xác thực rất Tần Diệu Âm. Cái này, tên kia lão hầu có chút do dự. Yên tâm đi, nàng sẽ không trách các ngươi, liền nói là ta khăng khăng muốn gặp nàng là được rồi. Mục Phong khoát tay áo, ha ha cười nói. Mấy tên Tần gia tu sĩ nghe vậy, lúc này không chần chờ nữa, mang theo Mục Phong tiến vào Tần gia phân đà. Rất nhanh, Mục Phong liền cùng bọn hắn đi vào một chỗ thiên điện trước. Gia hiệu kia mấy tên Tần gia tu sĩ thối lui, Mục Phong một mình một người bước vào thiên điện bên trong. Rầm rầm, sương mù mờ mịt, mùi thơm nước mũi, một trận rõ ràng tiếng nước truyền đến. Mục Phong nhíu mày, đáy mắt hiện lên từng tia nghiền ngẫm. Đó lấy, lặng yên không một tiếng động tiến vào hậu điện. Đập vào mi mắt là một mảnh trắng xóa thế giới, trong thế giới là một mảnh cánh hoa bay lả tả cỡ nhỏ thủy vực. Ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một tên thân ảnh điệu điệu, trắng tinh như ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại, rung động lòng người. Mục Phong ý cười dần dần dày, người người kia cố quen thuộc nữ tử mùi thơm ngát, tính mịch tim lặng đi vào trong sương mù. Nhưng mà, cho dù hắn mọi loại xem chừng, nhưng vẫn là bị trong nước nữ tử cảm giác được. Ai? Chỉ gặp nữ tử một tiếng quát khẽ, đột nhiên quay người, đưa tay bóp ra một đạo huyền ảo thần văn. Nguyên lực nổ tung, một đạo sáng chói thần mang trong nháy mắt bay ra, bắn thẳng đến Mục Phong chỗ. Mục Phong thấy thế, dưới chân côn bằng thần văn nhanh chóng lưu chuyển, tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, Tần Diệu Âm từ trong nước bật lên, một kiện lãnh diễm động lòng người kim váy sát na đem hoàn mỹ thân thể mềm mại bao khỏa. Đón lấy, một thanh sắc bén sát kiếm xuất hiện tại trong tay, thân hình như điện, một cái chớp mắt xuất hiện tại Mục Phong trước người, một kiếm chém ngang mà ra. Mục Phong cười khẽ, bàn chân nhẹ nhàng đạp đất, cả người nhẹ nhàng linh hoạt phi tốc lui lại. Dâm tặc vô sỉ. Tần Diệu Âm nấy mắt lánh quang lấp lóe, bóng hình xinh đẹp chớp liên tục, xuất hiện lần nữa tại Mục Phong trước người, hàn mang điểm hướng Mục Phong cái cổ. Mục Phong tiếu dung ôn hòa, dứt khoát không tránh, trực tiếp đứng tại chỗ, chờ lấy Tần Diệu Âm chém hắn. Nhưng mà, mũi kiếm tại cự ly Mục Phong cổ họng chỉ có mấy centimet thời điểm, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Mục Phong mặt mày cong cong, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Dâm tặc, ai bảo ngươi tới đây? Tần Diệu Âm gặp hắn bộ này dương dương đắc ý bộ dáng, lúc này cắn răng, quay đầu sang chỗ khác. Không phải ngươi để cho ta tiến đến sao? Mục Phong mặt mũi tràn đầy vô tội, đưa tay đem Tần Diệu Âm kiếm trong tay đẩy ra. Ta nói, ta sẽ không thấy ngươi. Tần Diệu Âm gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thử lạnh nói. Trong miệng ngươi sẽ không, với ta mà nói, chính là sẽ. Mục Phong cười nhẹ nhàng, mặt lộ vẻ trêu tức. Ngươi. Tần Diệu Âm sắc mặt khó coi, có loại bị nhìn xuyên về sau thẹn quá thành giận cảm giác. Ta cũng hoài nghi ngươi là cố ý tại cái này tắm rửa, vì chính là để cho ta tới, sau đó mở rộng tầm mắt. Ách, không nghĩ tới đường đường hoang cổ Tần gia tiểu thư, thế mà làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình. Mục Phong ngón tay bước cằm, mặt mũi tràn đầy thầm thía suy tư nói. Ngươi, ta giết ngươi. Tần Diệu Âm sắc mặt đại biến, tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt che kín nổi giận, trực tiếp xuất thủ, một kiếm trực kích Mục Phong trái tim. Mục Phong khỏe miệng dương lên, một cái nghiêng người tránh thoát một kiếm này, đưa tay bắt lấy Tần Diệu Âm nu để, đưa nàng gắt gao theo trong ngực chính mình. Tần Diệu Âm tim đập rộn lên, hung hăng giãy giụa, bất quá nhưng không có vận dụng tu vi. Miệng cứng như vậy, thân thể ngược lại là rất thành thật mà. Mục Phong trong lòng cười thầm, một cái không thành thật móng heo gãi gãi Tần Diệu Âm eo thon chi, bắt đầu hôm nay hành trình. Mục Phong, người tên dâm tặc này, xuất mau buông ta ra. Tần Diệu Âm ngọc diện nóng lên, một đôi thon dài đùi ngọc không tự chủ được nắm chặt, ánh mắt dần dần mông lung. Ta không thả, người cắn ta a. Mục Phong túi đầu cắn cắn Tần Diệu Âm đỏ lên bình hai, thanh âm tà mị vô cùng. Ngươi. Tần Diệu Âm xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục ra. Ách. Vẫn là như trước kia đồng dạng mềm. Mục Phong cười hắc hắc, một bàn tay đập vào Tần Diệu Âm cái nào đó trên vị trí. Một tiếng vang giòn, trêu đến nàng thân thể mềm mại liên tục run rẩy. Tần Diệu Âm vừa thẹn lại giận, trên mặt đỏ ửng đều lan tràn đến cái cổ. Dâm tặc, ta là dâm tặc, ngươi là cái gì, dâm tặc nữ nhân sao? Mục Phong đưa tay bốc lên nàng tuyệt mỹ dung nhan, khép mắt cười nói, phi, ai là ngươi nữ nhân? Ta hận không thể giết ngươi. Tần Diệu Âm gắt một cái, phẫn hận không thôi. Thật sao? Mục Phong một đôi tĩnh mịch con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Diệu Âm, ánh mắt sắc bén như ưng. Tần Diệu Âm trong lòng hiệu con xung loạn, chột dạ đem Mục Phong đẩy ra. Mục Phong khỏe môi nhếch câu, tiếp tục đem Tần Diệu Âm ôm. Tần Diệu Âm tiếp tục đẩy. Mục Phong tiếp tục ôm. Tần Diệu Âm tiếp lấy đẩy. Mục Phong tiếp lấy ôm. Dù sao mặc kệ Tần Diệu Âm làm sao đẩy, mục lớn cặn bã nam đều sẽ ôm trở về. Các loại Tần Diệu Âm đẩy mệt mỏi, cũng liền danh chính ngôn thuận không đẩy. Rất nhanh, hai người liền ôm nhau nằm lên giường thơm, lặng lặng gắn bó. Mục Phong đưa tay vuốt ve Tần Diệu Âm nhu thuận tóc đen, Tần Diệu Âm ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực Mục Phong. Hồi lâu, Mục Phong mới đưa Tần Diệu Âm buông ra, chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Lúc này, Tần Diệu Âm tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở hai mắt ra, con ngươi lạnh đến dọa người. Đi tìm Giao Chỉ a. Mục Phong ngoái nhìn cười một tiếng. Ngươi nếu là dám đi, về sau đều đừng đến gặp ta. Tần Diệu Âm gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh. Úc, kia ta về sau đều đừng gặp. Mục Phong vung khẽ phất tay. Ngươi. Tần Diệu Âm gọi là một cái khí a. Chương 56, sư muội ly khai hoang cổ Tần gia phân đà về sau, Mục Phong liền trực tiếp đi đến Giao Chỉ Thánh Địa phân đà. Bất quá, đi vào Giao Chỉ Thánh Địa phân đà về sau, Mục Phong mới biết được, Diêu Hy căn bản liền chưa từng tới nơi này, trực tiếp trở về Đông Châu. Cái này để Mục Phong có chút buồn bực, có loại bị Diêu Hy nắm cảm giác. Sau đó, Mục Phong đi Thiên Hạ Thương Hội bồi Hàn Đức Nhị một đoạn thời gian, liền trực tiếp về Ma Tình Tông. Vào đêm, Mục Phong phòng trúc bên trong. Mục Phong nhìn qua ngồi tại đầu giường, hai tay ôm ngực, mặt lạnh Nam Cung Tinh Tuyết, khóe miệng có giận. Nghịch đồ, nói một chút đi. Hoang cổ Tần gia Tần Diệu Âm, Giao Chỉ Thánh Địa Diêu Hy, còn có Thương Long tộc tiểu công chúa, chuyện gì xảy ra? Đêm nay không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, sau này ngươi liền đều ngủ trên sàn nhà. Tiên tử sư Tôn Thanh Lãnh con ngươi nhàn nhạt lườm Lịch Đồ một chút, kinh khủng khí tức trực tiếp đem Lịch Đồ bao phủ. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này hấp tấp chạy đến tự mình sư Tôn bên người, một bên vì nàng vò vai bóp chân, một bên nói với nàng lên chính mình bên ngoài lịch luyện những năm kia. Long Linh thật sự là cùng ngươi ngẫu nhiên gặp. Sư Tôn, thật. So chân châu thật đúng là. Cái này nếu như ta lừa gạt sư Tôn, vậy ta về sau đều ngủ sàn nhà. Ý của ngươi là cái khác đều là gạt ta đi. Sư Tôn. Nào có. Nào có. Đệ tử ta nào dám lừa ngươi a. Đệ tử còn muốn cùng sư Tôn song túc song phi đây. Ngươi nói tiếp. Nghe xong tự mình lịch đồ giảng thuật, Nam Cung Tinh Tuyết lông mày đứng đấy, thần sắc có chút khó coi. Sư Tôn, vậy cũng là đệ tử lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện xông ra họa, đệ tử đã biết rõ sai. Nếu như sư Tôn muốn trừng phạt đệ tử, vậy liền mời sư Tôn trừng phạt đi, đệ tử không có chút nào lời oán giận. Mục Phong thấy thế, lúc này đem tự mình sư Tôn không chịu nổi một nắm bờ eo thon ôm, chân tình ý cắt mở miệng. Nói, hắn còn đưa tay nắm chặt tự mình sư Tôn xốp đu đề, mười ngón khâu chặt. Nhìn quang lịch đồ cặp kia chân thành tha thiết mắt đen, tiên tử sư Tôn nghĩ đến mỗi đêm chính mình cùng lịch đồ ở giữa khắc khổ tu hành, lúc đầu nghĩ trừng phạt hắn tâm cuối cùng vẫn mềm nhũn ra. Bắt đầu đi hàm răng khẽ cắn môi dưới, Nam Cung Tinh Tuyết thanh âm như ca hát chim sơn ca, thanh thúy êm hay. Mục Phong hơi sững sờ, sư Tôn, cái gì bắt lệnh đầu đi? Bắt đầu giúp ta đột phá tu vi đi. Tiên tử sư Tôn tức giận trừng lịch đồ một chút, ngọc diện hiện ra đỏ ửng, đưa tay bóp một cái lịch đồ. Tốt. Mục Phong bị đau, lúc này kịp phản ứng, nhẹ nhàng đem tự mình sư Tôn luyện chuyển thân thể mềm mại ôm vào giường. Hôn lên nàng mê người môi son, bốn mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt đều chỉ có thân ảnh của đối phương. Nam Cung Tinh Tuyết tựa hồ đối với đây hết thảy đã thành thói quen, mặc dù vẫn như cũ sẽ đỏ mặt, nhưng cũng sẽ không tận lực tránh đi nghịch đồ ánh mắt. Rất nhanh, Mục Phong liền vì tự mình sư Tôn rút đi quần áo, bắt đầu tối nay tu hành. Sáng sớm hôm sau, chờ Mục Phong khi tỉnh lại, tiên tử sư Tôn sớm đã rời đi, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm ngát trong không khí quanh quẩn. Có chút ngẩn người về sau, Mục Phong liền đứng dậy, ly khai Tỉnh Tuyết Phong, tiến về Ma Tinh Phong. Tự mình sư Tôn đã hướng tốt, thánh chủ tỷ tỷ còn không có đâu. Bất quá, để Mục Phong bất đắc dĩ là, nhìn thấy Thánh chủ tỷ tỷ về sau, Thánh chủ tỷ tỷ căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, đưa tay liền đem hắn hung hăng chấn áp. Hơn nữa còn chấn áp dòng dã nửa ngày thời gian, thẳng đến vào đêm mới bằng lòng thả hắn ly khai. Sau đó, trở lại Tình Tuyết Phong Mục Phong, lại tiếp tục giúp tự mình sư Tôn đột phá tu vi. Dòng dã một ngày rưỡi, đau nhức cũng vui vẻ. Cái này một ngày, Mục Phong ngay tại tiểu viện của mình trung bàn đầu gối mà ngồi, nhắm mắt tiềm tu. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn tu vi đã đi tới Lăng Hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công đột phá đến Tử Phủ cảnh. Đối với tu sĩ tới nói, từ Lăng Hư cảnh bước vào Tử Phủ cảnh, có thể nói là một cái bay vọt về chất. Bởi vì muốn đột phá đến Tử Phủ cảnh, tu sĩ nhất định phải mở Tử Phủ. Mà Tử Phủ mở về sau, liền có thể tu luyện lực lượng linh hồn, vận dụng thần niệm đối địch. Đương nhiên, Mục Phong cùng cái khác bình thường tu sĩ cũng không giống nhau. Tu luyện không chọn vẹn côn bằng bảo thuật hắn, khí huyết bằng bạc, sớm đã đem Tử Phủ mở ra tới. Thậm chí hắn bây giờ lực lượng linh hồn cùng bình thường Tử Phủ cảnh tu sĩ so sánh, đều chỉ mạnh không yếu. Cho nên, đối với Mục Phong tới nói, đột phá Tử Phủ cảnh liền bèn bèn đột phá một cảnh giới mà thôi, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Cũng bởi vậy, Mục Phong muốn đột phá Tử Phủ cảnh, so với cái khác tu sĩ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này, chính chuẩn bị nhất cử đột phá đến Tử Phủ cảnh Mục Phong, đột nhiên cảm thấy được một đạo lén lén lút lút áo đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở chính mình ngoài viện. Nhíu mày, hắn lúc này mở ra hai con ngươi, thân hình trực tiếp biến mất. Sở Linh Nhiên cẩn thận nghiêm túc nhìn quanh chu vi, phát giác không có người nào về sau, nàng lúc này liền muốn đi vào tự mình sư minh tiểu viện. Lúc này, Mục Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng. A! Sở Linh Nhiên bị giật nảy mình, một cái lảo đảo liền muốn trực tiếp té ngã trên đất. Mục Phong thấy thế, ôn hòa cười một tiếng, đưa tay bắt lấy Sở Linh Nhiên tiểu nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Hô! Sư minh ngươi làm gì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, làm ta sợ muốn chết. Sở Linh Nhiên thở phào một hơi, có chút tức giận trừng mắt nhìn tự mình sư minh một chút. Còn không phải ngươi, lén lén lút lút như vậy đến chỗ của ta làm gì? Mục Phong đưa tay gõ gõ Sở Linh Nhiên tiểu nộn cái trán, tiếu dung tươi đẹp. Ta. Sở Linh Nhiên bị đau, che lấy trán của mình, ta cũng không biết rõ muốn nói cái gì. Ừm. Thế nào? Mục Phong đưa tay vuốt ve tự mình sư muội đáng yêu cái đầu nhỏ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sở Linh Nhiên gặp tự mình sư minh đối với mình như thế ôn nhu, lúc này lấy dũng khí, tiến đến tự mình sư minh bên hai, thanh âm vô cùng quyết tuyệt. Sư minh, chúng ta xong tu đi. Lần này sư muội là chăm chú, không phải nói đùa. Mục Phong có chút ngây người về sau, nhìn chăm chú lên trong ngực sinh sắn động lòng người Sở Linh Nhiên, lông mi nhíu chặt, sư muội, ngươi làm sao đột nhiên muốn theo ta xong tu rồi? Còn không đều do sư minh ngươi. Vừa nghĩ tới ngươi bên ngoài cùng nhiều như vậy nữ nhân có quan hệ, ta liền. Sở Linh Nhiên mặt mũi tràn đầy bị khuất, ngập nước mắt to dần dần biến đỏ, nổi lên điểm điểm sóng nước. Ai? Đều do sư minh, là sư minh có lỗi với ngươi. Mục Phong nghe vậy, túi đầu luôn khô tự mình sư muội trong mắt óng ánh, một tiếng ai thán. Sư minh, chúng ta bây giờ liền xong tu đi, ta không muốn lại để cho khác nữ nhân lời đầu tiên mình một bước. Dù sao tương lai ngươi khẳng định sẽ lấy ta sớm muộn cũng là của ngươi nữ nhân, sớm một chút cũng là đồng dạng. Sở Linh Nhiên ôm thật chặt tự mình sư minh, khuôn mặt nhỏ cọ lấy tự mình sư minh lồng ngực ấm áp, mang theo tiếng khóc nức nở thổ lộ hết nói. Ngươi có thể nghĩ tốt. Việc này nếu là bị sư tôn phát hiện, ngươi ta đều muốn bị trách phạt. Mục Phong đưa tay vuốt ve tự mình sư muội mềm nhu khuôn mặt, nhắc nhở. Ừm, ta nghĩ kỹ. Sư minh, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Đợi lát nữa bị sư tôn sư tỷ các nàng phát hiện, coi như không xong. Sở Linh Nhiên nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, linh động trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Tốt. Đã sư muội nguyện ý, cái kia sư minh liền che chở sư muội cả một đời. Mục Phong mỉm cười gật đầu, trực tiếp đem quyến rũ mê người Sở Linh Nhiên chặn ngang ôm lấy, thân hình biến mất. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện tại phòng trúc bên trong. Đem Sở Linh Nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Mục Phong trực tiếp hôn lên nàng đỏ hồng dáng ngôi, đưa tay vì nàng rút đi quần áo. Sở Linh Nhiên xinh đẹp dung nhan mang theo đóa đóa đào choáng, đồng dạng bụng về là tự mình sư minh cởi áo. Sư muội, sư minh. Ha 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 ha, trong mây phiếu đãng, bị rực Sophie. Chương 57, Thiên Kiếp Đinh. Kiệt kiệt kiệt, túc chủ không hổ là đối tiểu sư muội không có hảo ý xấu sư minh, thế mà đối tiểu sư muội làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Ban thưởng túc chủ, hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật, tần diệu âm tiếp thân nội y một kiện. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong nhìn chằm chằm trong ngực ngủ thật say tiểu sư muội, cúi đầu tại trên trán nàng khẽ hôn một cái. Sau đó, đứng dậy vì nàng thay quần áo, lặng lẽ đưa nàng đưa trở về. Đón lấy, tiếp tục quanh chân tu hành, đột phá tử phủ cảnh. Ngay tại Mục Phong cảm giác chính mình sắp đột phá đến tử phủ cảnh thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ dị bao phủ chính mình. Loại cảm giác này quỷ dị vô cùng, liền phảng phất hai tay của mình hai chân đều bị cái gì đồ vật một mực trói buộc lại. Đinh. Nhắc nhở túc chủ đột phá đến tử phủ cảnh, sắp đứng trước kinh khủng lôi kiếp. Lúc này, lên. Hệ thống thanh âm từ Mục Phong trong đầu vang lôi kiếp. Không phải chỉ có đột phá thông thiên cảnh về sau mới có thể dẫn phát lôi kiếp sao? Mục Phong thần sắc ngưng lại, mày nhíu lại thành một đoàn. Đinh. Túc chủ cùng người thường khác biệt, túc chủ không thuộc về phương thế giới này, là không bị thiên đạo chỗ thừa nhận tu sĩ, là bị thiên đạo chỗ nguyền rủa tu sĩ. Không bị thiên đạo chỗ thừa nhận, bị thiên đạo nguyền rủa. Mục Phong sắc mặt kinh ngạc, còn có loại thuyết pháp này. Bất quá, hắn Mục Phong, đường đường thiên mệnh đại ác nhân, không phục chính là làm, cần thiên đạo thừa nhận sao? Thiên đạo tính là gì đồ vật, cũng xứng. Lúc này, Mục Phong liền dự định trực tiếp đột phá tử phủ cảnh, sau đó độ kiếp. Chẳng biết lúc nào, ầm ầm, ầm ầm. Tình tuyết phong trên đường chân trời, từng đạo thật lớn tiếng oanh minh vang vọng trời cao. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, từng mảnh tịch diệt mây đen bắt đầu hội tụ, đem trọn phiến bầu trời đều chiếm cứ. Sấm sét vang dội, vành trướng thiên uy chấn nhiếp bốn phương, tựa như trời xanh tại nổi giận. Một máy mắt, cả tòa Tình Tuyết Phong thậm chí toàn bộ Ma Tình Tông đều bị kinh động. Nam Cung Tinh Tuyết, một thanh ảnh, Bạch Thu Thủy cùng vừa mới tỉnh lại Sở Linh Nhiên, đồng thời xuất hiện tại trên đường chân trời, ngạc nhiên nhìn chăm chú lên tầng kia diện tích rộng lớn thâm hậu mây đen. Ngoa tào, là ai tại độ kiếp? Cái gì tình huống? Tại Tình Tuyết Phong bên kia, đi qua nhìn một chút. Tình Tuyết Phong, chẳng lẽ là một thanh ảnh đột phá thông thiên cảnh rồi? Cái khác linh phong, vô số bóng người nhao nhao từ hư thiên phía trên hiện. Thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú lên Tình Tuyết Phong bên này tình huống, nhanh chóng hướng phía Tình Tuyết Phong chạy đến. Lúc này, Mục Phong sớm đã đi vào Tình Tuyết Phong một mảnh không người ở lại ngọn núi ở giữa. Hắn nhìn qua trên đỉnh đầu kia một mảnh đen như mực tầng mây, khóe môi nết lên nhàn nhạt cười lạnh. Rất nhanh, Nam Cung Tinh Tuyết liền dẫn một thanh ảnh ba nữ chạy tới nơi này. Đó lấy, chính là Ma Tình Tông cái khác linh phong phong chủ, trưởng lão cùng đệ tử. Trong hư vô, Thu Vũ Điệp thân hình đồng dạng hiện hóa, đại mi chăm chú tận. Như thế nào là sư minh độ kiếp? Sở Linh Nhiên nhìn thấy người độ kiếp là tự mình sư minh, lập tức khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nam Cung Tinh Tuyết cũng là mày ngài nhíu lên, đáy mắt có vẻ lo lắng hiện lên. Bạch Thu Thủy một đôi tố thủ co quắp chộp vào cùng một chỗ, một thanh ảnh thì là chăm chú nhìn tự mình sư đệ thân ảnh. Vội vàng chạy tới Thi Nguyệt Ngưng, Diệp Chỉ Nhu cùng Âu Dương Lạc Lạc ba nữ thấy là Mục Phong độ kiếp, đồng dạng có chút thấp thỏm bất an. Như thế nào là thánh tử độ kiếp? Thánh tử đột phá tử phủ cảnh liền có thiên kiếp sao? Đây cũng quá kinh khủng a. Ta dựa vào, thiên kiếp không phải đột phá thông thiên cảnh về sau mới có sao? Ma Tỉnh Tông vô số đệ tử mắt thấy cảnh này, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Rất nhiều phong chủ, trưởng lão ánh mắt lấp lóe, trên mặt đồng dạng mang theo chấn kinh. Vạn chúng chú mục phía dưới, Mục Phong trực diện hư thiên phía trên mây đen, bàng bạc chiến ý cực điểm thiêu đốt. Trong tay một thanh sắt kiếm chậm rãi hiện hiện, phách tuyệt khí thế trong nháy mắt đột phá chân trời. Sau lưng cựu luân màu vàng kim mặt trời nhỏ chậm rãi dâng lên, quanh người từng mảnh nhỏ bị ngạn hoa theo gió chập chờn. Vô tận sinh tử chi khí đổ xuống mà ra, phản phất một đôi đen trắng tương đối to lớn thần dự, đem hai phe thiên địa đều chiếm cứ. Vâng. Dường như cảm nhận được Mục Phong kia giống như khiêu khích chiến ý, trời xanh tức giận, lúc này từ hư vô mở mịt ở giữa, hạ xuống một đạo tịch diệt thần lôi, thẳng quanh Mục Phong chỗ. Mục Phong thấy thế, chân đạp sinh tử chi khí, quanh người từng mảnh bị ngạn hoa mai táng hư vô. Quần quần nguyên lực giao hòa, ma đế hư ảnh uy chấn tứ hải bát hoang, bá đạo một quyền cực tốc gấp vũ mà ra. Vâng. Quyền lôi chạm vào nhau, sáng chói lôi đỉnh trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, Mục Phong cũng giống như một viên rơi xuống tinh thần, cực tốc rớt xuống hư thiên. Cánh tay càng là da chóc thịt bong, huyết cốt lâm ly. Vâng. Mơ mị vanh minh, lại là một đạo chấn thiên nộ lôi rơi xuống, chém thẳng vào Mục Phong diệt môn. Kinh người quá đáng. Mục Phong quát lạnh một tiếng, vận chuyển thương bá bất tử kinh, quần quần sinh chi khí không ngừng tụ hợp vào thể nội, khôi phục nhanh chóng thương thế. Toàn thân khí huyết bốc lên, bị ngạn hoa tận tình nở rộ, vô tận màu máu u mang từ thiên địa hội tụ, một kiếm táng diệt mà ra. Bị ngạn nhân gian. Vành. Lại là hai kích đối bính, gào thét nộ lôi bị một kiếm phân giải. Mục Phong một tay hư nắm, trong tay hệ thống ban thưởng Mặc Tiên bút chợt lóe lên. Huy hào bát mặc, huyền ảo luân hồi ấn ký gia trì, cực hạn tử khí hủy diệt hết thảy. Diệu bút sinh hoa, bút tẩu long xà, từng cái lóe ra sáng chói kim mang kiểu chữ nhanh chóng bay ra, đem trọn phiến hư thiên bao trùm. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần các loại ý tưởng từ mũi kiếm bên trong diễn hóa, một kiếm giấu vào thiên địa, phun ra nuốt vào vũ trụ. Chấn ma ấn, hàng điều trưởng, chu tiên chỉ các loại bí pháp liên tiếp đánh ra, không ngừng đem hư thiên vây quanh. Như thế hùng vĩ trang cảnh, dẫn tới vô số Ma Tỉnh Tông người mặt lộ vẻ rung động. Vâng. Tiếng oanh minh bên trong, Mục Phong thân hình không ngừng bị thương, nhưng cũng không ngừng dâng lên, tới gần mây đen, tới gần trời xanh. Ma đế quyền, tử khí quấn quanh, luân hồi ấn ký lấp lóe thần quang, bị ngạn hoa mai táng vật vật, một quyền phảng phất muốn đem trọn phiến mây đen đều mẫn diệt. Ông, trời xanh gào thét, vô số tứ ngược lôi đình hóa thành một mảnh bốc lên lôi hải, đem từng mảnh hư không chiếm cứ, phong tỏa. Mục Phong không sợ, hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật vận chuyển, bàng bạc thái âm thái dương chi lực dung nhập quyền trưởng ở giữa, một trưởng côn du lịch hư không, một quyền bằng chấn cửu thiên. Hai loại thần hình vô thiên cái địa, một cái chớp mắt đem Mục Phong đỉnh đầu lôi đỉnh quét sạch sành sanh, bay về phía trong hư vô mây đen. Ầm ầm, trời xanh thịnh nộ, tất cả tịch diệt thiên lôi hóa thành một đầu tê minh lôi đỉnh cự long, đem hư không quấy đến một mảnh vặn mèo, đem Mục Phong chỗ thiên địa bá khỏa. Mục Phong cười lạnh, tất cả thủ đoạn tất cả đều ngưng tụ tại trong tay sát kiếm phía trên, một kiếm quét ngang mà ra. Bành! Bạo tạc trong nháy mắt đem vô ngần thiên địa chiếm cứ, kinh khủng lôi đỉnh tứ ngược, tịch diệt cương phong quét sạch. Doa người năng lượng không ngừng áp xúc, hội tụ, sau đó ầm vang nổ tung. Đầy trời bụi mù bay múa thời khắc, hư thiên phía trên mây đen chậm rãi tan đi, Mục Phong thân hình cũng như lưu tinh, hung hăng rơi lập tại đại địa phía trên. Nghịch đồ. Nam Cung Tinh Tuyết dưới chân di động, một bước một càn khôn, rất mau ra hiện tại nghịch đồ bên người, đem hắn ôm vào trong ngực. Sở Linh Nhiên, Bạch Thu Thủy, một thanh ảnh, Thi Nguyệt Ngưng, Diệp Chỉ Nhu cùng Âu Dương Lạc Lạc đồng dạng hội tụ tới, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn qua Mục Phong. Không có việc gì, nằm một hồi liền tốt. Mục Phong nhuốm máu gương mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng an ủi. Nam Cung Tinh Tuyết từ trong túi chứa vật lấy ra một gốc chân quý thiên phẩm chữa thương bảo dược, đưa vào nghịch đồ trong miệng, sau đó đem nghịch đồ ôm lấy, trực tiếp ly khai này phương Đông thiên địa. Ta đi. Thánh tử tử phụ cảnh liền có thể dẫn phát thiên kiếp sao? Quá kinh khủng. Mà lại vừa rồi thánh tử đối kháng thiên kiếp lúc, có một đoạn thời gian thế nhưng là vững vàng đem thiên kiếp áp chế à? Sách. Thánh tử chính là thánh tử, giống ta loại này kéo xẹp căn bản không dám đối kháng thiên kiếp, chỉ xứng chạy trốn. Tạm biệt, ngươi đời này đều dẫn phát không được thiên kiếp ta. Hết thể kết thúc, rất nhiều hội tụ tới Ma Tỉnh Tông phong chủ, trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao tán đi. Lúc rời đi, không ít đệ tử còn để ý còn chưa hết đàm luận vừa rồi phát sinh hết thảy. Tình Tuyết Phong, Tình Tuyết Điện. Đối nghịch đồ đánh ra, cứ Trần Quyết về sau, Nam Cung Tinh Tuyết liền đem nghịch đồ nhẹ nhàng phóng tới chính mình trên giường thơm, một bên là nghịch đồ chuyển thâu chân khí, một bên đôi mi thành tú khóa chặt. Nghịch đồ, ngươi làm sao tử phụ cảnh liền có thể dẫn phát thiên kiếp? Sư tôn, đương nhiên là đệ tử quá ưu tú, bị trời xanh ghen ghét thôi. Mục Phong thủ trưởng rối ra, bắt lấy tự mình sư tôn tinh tế tỉ mỉ nhu đề, cười nhẹ nhàng. Tiên tử sư tôn nghe vậy, nhịn không được hung hăng trợn nhìn tự mình lịch đồ một chút. Tuy nói ngoại trừ lý do này, cơ bản tìm không thấy cái khác nguyên nhân, nhưng lịch đồ ngươi liền không thể khiêm tốn điểm sao? Đối với tự mình sư tôn bạch nhãn, Mục Phong chỉ là con môi cười yếu ớt, sau đó nắm chặt nàng ngọc thủ trưởng đột nhiên dùng sức. A! Nam Cung Tinh Tuyết kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại không bị khống chế bổ nhào vào lịch đồ trong ngực. Mục Phong thuận thế đưa tay ôm tự mình sư tôn mảnh khảnh làm eo, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Lịch đồ, ngươi làm gì? Tiên tử sư tôn kịp phản ứng, lập tức xấu hổ không thôi, thanh lãnh con ngươi thở phì phò trừng mắt tự mình nghịch đồ. sư tôn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không như đệ tử giúp ngươi đột phá tu vi a. Mục Phong đưa tay vuốt ve tự mình sư tôn tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói: "Ngươi, không được, dạng này ngươi tốc độ khôi phục sẽ trở nên chậm." Nam Cung Tinh Tuyết Ngọc diện hiện hiện một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, trực tiếp cự tuyệt: "Làm sao lại như vậy? Sư tôn ngươi một bên cùng ta đột phá tu vi, một bên cho ta quán thâu chân khí, chúng ta âm dương điều hòa, thương thế rất nhanh liền khôi phục." Mục Phong trực tiếp kéo xuống tự mình sư tôn bên hông áo, mang rất là nghiêm túc lắc lư nói. Sau đó, hắn cũng không đợi tự mình sư tôn trả lời, trực tiếp hôn lên tự mình sư tôn đỏ bừng môi anh đào. Hai người ánh mắt trên không trung gặp gỡ. Tiên tử sư tôn vốn định giãy giụa, có thể vừa nghĩ tới nghịch đồ hiện tại còn thụ lấy tổn thương, chính mình nếu là một cái không xem chừng để thương thế hắn tăng thêm, thật là như thế nào cho phải. Thế là, sư tôn nghịch đồ, không. Ấn chương 58, hỗn độn thể xuất thế ngày kế tiếp, Bạch Thu Thủy trong động phủ. Mục Phong lại tới đây về sau, liền gối lên Bạch Thu Thủy thon dài trắng nõn đùi ngọc, nằm ở nàng nhuyễn ngọc ôn hương trên giường. Sư đệ, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Đối mặt tự mình sư đệ không kiêng nể gì cả, Bạch Thu Thủy gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng màu hồng, hàm răng khẽ cắn môi dưới. "Sư tỷ, ta đây không phải là bị lôi kiếp bổ đả thương, cần ngươi chiếu cố à?" Mục Phong tiếu dung tươi đẹp, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. "Đã tiểu sư muội Sở Linh Nhiên đã giải quyết, như vậy tiếp xuống liền nên đến phiên chính mình muốn ăn nhất đại bạch thỏ sữa đường. Cái này, ngươi không phải đã khôi phục xong chưa?" Bạch Thu Thủy có chút ngu ngơ, đưa tay dò xét một cái Mục Phong thân thể đích đích xác xác đã hoàn toàn khôi phục à. "Sư tỷ, thân thể khôi phục tốt, vừa ý linh còn không có khôi phục đây. Sư đệ ta lần thứ nhất đứng trước lôi kiếp, kinh hãi quá độ, tâm linh nhận lấy cực lớn thương tích. Không có sư tỷ tỉ mỉ che chở, chỉ sợ rất khó tốt." Mục Phong cười giả dối, đem Bạch Thu Thủy chân mềm nu để kéo đến chính mình trên ngực, để nàng lặng lặng cảm thụ. Bạch Thu Thủy nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ im lặng. "Kinh hãi quá độ? Ngươi lúc độ kiếp thế nhưng là trực tiếp đuổi theo thương đối người đây, làm sao lại kinh hãi quá độ? Sư đệ, ngươi vẫn là nhanh lên ly khai đi. Nếu để cho sư tôn biết rõ ngươi tại ta chỗ này, chúng ta đều sẽ bị sư tôn trách phạt." Tố thủ khẽ bóp mép ấy, Bạch Thu Thủy thanh âm mang theo từng tia lo lắng. "Sư tôn tại sao muốn trách phạt chúng ta?" Mục Phong mặt mày khẽ cong, đứng dậy đem Bạch Thu Thủy kéo đến trong lồng ngực của mình, ôm nàng mảnh khảnh eo thon. "Cái này, tự nhiên là bởi vì Bạch Thu Thủy cảm thụ được tự mình sư đệ kia cố nồng đậm nam tử khí tức, gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ bừng, liền âm thanh đều nhỏ đi. Mục Phong thấy thế, trực tiếp một ngụm chắn tự mình sư tỷ đỏ bừng môi anh đào, ánh mắt nghiền ngẫm. Nô phần môi truyền đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, Bạch Thu Thủy lập tức trừng lớn cặp kia thanh tịnh con ngươi, náo hải một mảnh trống không. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt nàng ửng đỏ, lúc này một tay lấy tự mình sư đệ nhẹ nhàng đẩy ra, xoay người sang chỗ khác, có chút không dám đối mặt tự mình sư đệ. "Sư đệ, ta..." Mục Phong ý cười dần dần dày, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở tự mình sư tỷ nhu nhược trên vai thơm, một ngụm nhiệt khí từ bên thai nàng thổi qua. "Sư tỷ, sư đệ đời này ăn chắc ngươi, đừng hòng trốn." Bạch Thu Thủy nghe vậy, hà phi hai gò má, sửng sốt hồi lâu. Đợi nàng tỉnh táo lại thời điểm, Mục Phong thân ảnh sớm đã biến mất tại trong đập phủ. Đông Châu, nơi này ở vào Thương Huyền giới nhân tộc cương vực đông bộ, tổng cộng có tam đại thế lực cấp độ bá chủ, phân biệt là Giao Chỉ Thánh Địa, Hỗn Độn Thánh Địa cùng Giao Quang Thánh Địa. Trong đó, Giao Chỉ Thánh Địa nội tình thâm hậu, càng là tam đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong duy nhất thuần nữ tử tông môn. Giao Chỉ Thánh Địa, Thánh Nữ Phong, một tên áo trắng siêu mẹo, mặt mang lụa mỏng nữ tử xinh đẹp lặng lặng ngồi ngay ngắn thanh lũ trong đập phủ, nhẹ nhàng đem một viên đưa tin ngọc phủ thu hồi. Linh Triệt như nước con ngươi triển lộ ra một vòng mỉm cười mê người, thanh âm êm tai dễ nghe, "Huấn lương ba ngày, ta liền biết rõ, ngươi sẽ đi phân đà tìm ta." Thoại âm rơi xuống, Diêu Hy lúc này chuẩn bị nhắm mắt tiểu tu. Lúc này, một đạo lượn lờ giọng nữ từ động phủ bên ngoài vang lên, "Thánh nữ, Giao Quang Thánh tử xin gặp." "Bảo hắn biết, ta đang lúc bế quan, không tiện gặp hắn." Diêu Hy tinh xảo tiêm lông mày có chút nhíu lên, thanh âm tựa như tiếng trời, rào rạt doanh mà thôi. "Rõ." Ngoài động giọng nữ vang lên lần nữa. Đón lấy, hết thảy quy về yên tĩnh. Diêu Hy rực rỡ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, bắt đầu tiềm tu. Chẳng biết lúc nào, Diêu Hy dường như cảm giác được cái gì, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thân hình một cái chớp mắt xuất hiện tại trên đường chân trời, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía toàn bộ Đông Châu phương hướng tây bắc. Cùng nàng, Giao Chỉ Thánh Địa rất nhiều thực lực cường hãn trưởng lao thậm chí thánh chủ, lúc này đồng dạng từ trong hư vô hiện hóa, mày ngài nhíu lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ Đông Châu phương hướng tây bắc. Giờ phút này, Đông Châu Hỗn Độn Thánh Địa vị trí, Lôi đỉnh tứ ngược, tử khí đông lai, long vượng đế minh, chư thiên thần ma triều bái, vĩnh hằng chi hoa nở rộ. Vô số bên ngông bàng màn bạc dị tượng từ giữa thiên địa hội tụ, biểu thị một tên tuyệt thế thiên kiêu đản sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗn Độn Thánh Địa thậm chí toàn bộ Đông Châu, cảm thấy được thiên địa dị dạng tu sĩ, đều chấn động vô cùng. Số ngày sau, Hỗn Độn Thánh Địa tuyên cáo thiên hạ. Hỗn Độn Thánh Địa bên trong có Hỗn Độn thể xuất thế, Hỗn Độn Thánh Địa đem lập làm thánh tử, tại một tháng sau cử hành phong thánh đại điện, đặc biệt nhân tộc rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ phái người tiến đến tham gia. Tin tức vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ma Tình Thành, Thiên Hạ Thương Hội phân bộ. Đây là ngươi muốn? Có quan hệ Hỗn Độn Thánh Địa tôn này Hỗn Độn thể tình báo. Hàn Ước Nhị đem một chồng tình báo ném ở gỗ lim trên bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mục Phong mỉm cười, nắm chặt Hàn Ước Nhị ngọc thủ, đưa nàng kéo đến chân của mình ngồi xuống, nắm ở nàng eo thon chi. Sau đó, đem trên bàn trà tình báo nắm lên, tinh tế tưởng tận xem xét. Ngươi hảo hảo nghe ngóng người này làm gì? Hàn Ước Nhị đưa tay khoác lên Mục Phong trên vai, nhuốm máu môi anh đảo tới gần Mục Phong gương mặt. Làm tốt giết hắn chuẩn bị. vạn nhất người này đầu óc bắt, càng muốn cùng ta đối nghịch đâu. Mộ Phong mỉm cười, đem mặt áp vào Hàn Ước Nhị mềm mại trên môi đỏ mọng. Ngươi thật là xấu. Hàn Ước Nhị đôi mắt đẹp cong thành lá liễu, ôm Mộ Phong đầu. Một trận mục a. Không xấu, ngươi như thế nào ưa thích? Mộ Phong cười ha ha, đưa tay gãi gãi Hàn Ước Nhị eo thon chi. Vậy ngươi ngược lại là tệ hơn một điểm a. Hàn Ước Nhị cười khanh khách, Phong Tình Vạn chủ trận nhìn Mộ Phong một chút, ngón tay ngọc trong ngực hắn vẽ lên cái vòng tròn vòng. Cái này xấu cho ngươi xem. Mộ Phong trực tiếp đem trong tay tình báo ném về bàn trà, đem Hàn Ước Nhị hiểu điệu thân thể mềm mại ôm lấy, đến gần giường. Các loại Mộ Phong trở lại Tình Tuyết Phong lúc, đã là vào đêm. Nghịch đồ, lần này Hỗn Độn Thánh Địa Phong Thánh Đại Điện, các lớn thế lực cấp độ bá chủ cơ bản đều quyết định, để riêng phần mình thế lực thế hệ trẻ tuổi làm đại biểu, tiến đến tham gia. Phong trúc bên trong, Nam Cung Tinh Tuyết giúp vào tự mình nghịch đồ trong lực, gương mặt hiện ra đóa đóa đào choáng. Sư tôn ý của ngươi là? Mộ Phong đưa tay vuốt ve tự mình sư tôn tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chúng ta Ma Tỉnh Tông trải qua thương nghị, quyết định lần này từ ngươi cái này thánh tử làm chúng ta Ma Tỉnh Tông đại biểu, tiến đến tham gia Hỗn Độn Thánh Địa Phong Thánh Đại Điện. Đương nhiên, trước mắt ngươi chỉ có tự phụ cảnh, một thân một mình tiến đến có chút quá nguy hiểm, đến thời điểm ta lại phái ngươi đại sư tỷ cùng ngươi cùng nhau đi trước. Ngươi đại sư tỷ đã là Hóa Thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bảo hộ ngươi đầy đủ. Tiên tử sư tôn Nga thủ lơi điểm, nói thẳng nói: "Tốt ta, vậy ta liền đi một chuyến đi. Vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian không có ra ngoài lịch luyện, ra ngoài đi một chút cũng tốt." Mộ Phong khẽ bước cằm, đưa tay giật xuống tự mình sư tôn bên hông tơ lụa ngọc. Mang, bắt đầu vì nàng rút đi quần áo. Lần này ra ngoài, vạn sự xem chừng, các không thể bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nếu không để cho ta biết rõ, hậu quả rất nghiêm trọng, biết không? Nam Cung Tinh Tuyết một bên dặn dò hai câu, một bên là nghịch đổ cởi áo biết rõ, sư tôn. Mộ Phong cong môi cười một tiếng, đem tự mình sư tôn nhẹ nhàng ôm vào giường. Còn có, lần này Hỗn Độn Thánh Địa Phong Thánh Đại Điện, cái khác thế lực cấp độ bá chủ thế hệ trẻ tuổi tiến đến, cơ bản cũng là vì dò xét tôn này hỗn độn thể thực lực. Nghịch đổ thực lực của ngươi còn quá yếu, cùng bọn hắn không đồng dạng, có thể không mạo hiểm cũng đừng mạo hiểm, ngoan ngoãn tại bên cạnh nhìn xem liền tốt. Biết không? Tiên tử sư tôn vẫn có chút không tỏa sáng tâm nghịch đổ, tiếp lấy dặn dò. Biết rõ, sư tôn. Mục Phong tiếu dung ôn hòa, túi đầu hôn lên tự mình sư tôn mỹ vị cặp môi thơm. Ừm. Dù sao ngươi cũng ra ngoài lịch luyện qua. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hẳn là đều rõ ràng. Ta liền không quá nhiều nhắc nhở. Sư tôn, đêm đã khuya, đồ nhi giúp ngươi ngủ ấm thân thể đi. Ừm, chương 59, đại sư tỷ số ngày sau, cự ly Hỗn Độn Thánh Địa Phong Thánh Đại Điện cử hành thời gian càng ngày càng gần. Mục Phong cũng mang theo tự mình đại sư tỷ một thanh ảnh, ly khai Ma Tỉnh Tông, chạy tới Đông Châu. Phi thuyền trên, một thanh ảnh người mặc một bộ lãnh diễm váy trắng, khoanh chân ngồi tại giường êm, chính nhắm mắt tiềm tu. Lúc này, Mục Phong thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong phòng, trực tiếp ngồi vào tự mình sư tỷ trên giường thơm, lặng lặng nằm xuống. Biết rõ là tự mình sư đệ, cho nên Mục thanh ảnh cũng không chớp mắt, mà là tiếp tục tiềm tu. Sư tỷ, tu luyện chẳng lẽ so ta cái này nam lương đệ nhất mỹ nam tử, còn muốn có ý tứ sao? Mục Phong thấy thế, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Ta đều nằm giường người lên, ngươi tốt xấu trợn cái mắt ta. Cứ như vậy không nhìn ta, ta thật mất mặt. Có việc nói thẳng. Mục thanh ảnh cũng không mở mắt, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Sư tỷ, sư đệ ta gần nhất phát minh một cái nhỏ trò chơi. Vừa vặn hiện tại nhàm chán, không bằng ngươi chơi với ta chơi thôi. Mục Phong ngón tay bước cằm, tiếu dung muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng. Không chơi. Mục thanh ảnh vẫn như cũ nhắm mắt, ngữ khí đạm mạc. Mục Phong, tốt tốt tốt, tu luyện cùng ma là thôi. Xem ta như thế nào đem ngươi trị thành hộ phu của ma. Khu khu cụ, sư tỷ, ta độ kiếp chuyện ngày đó ngươi còn nhớ chứ? Mục Phong ho khan hai tiếng, đưa tay giật giật tự mình sư tỷ mép váy. Nhớ kỹ. Mục thanh ảnh môi son khẽ mở. Vậy ta một quyền một trưởng oanh ra hai đạo côn bằng hư ảnh, ngươi thấy không? Mục Phong hướng dẫn từng bước nói. Thấy được. Mục thanh ảnh môi đỏ nhúc đích. Gọi là côn bằng bảo thuật, chỉ cần ngươi cùng ta chơi mấy cục ta phát minh cái kia nhỏ trò chơi, ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Mục Phong ánh mắt lấp lóe, nói thẳng. Mục thanh ảnh nghe vậy, cuối cùng là mở ra cặp kia thanh tịnh con ngươi. Thế nào? Chơi hay không? Mục Phong cười nhẹ nhàng, trong tay hai con côn bằng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Chơi. Mục thanh ảnh điểm nhẹ nga thủ, đồng ý. Lúc này, Mục Phong liền đem chính mình dùng linh thạch chế tác cờ Kazo lấy ra, sau đó đem quy tắc đơn giản cùng tự mình sư tỷ nói mấy lần. Xác nhận tự mình sư tỷ học được cờ Kazo về sau, hắn lúc này đem bàn cờ dọn xong. Sau đó, nhìn về phía tự mình sư tỷ, tiếu dung muốn bao nhiêu sán lạn có bao nhiêu sán lạn. Sư tỷ, 9 cục 5 thắng, mỗi thua một ván liền phải cởi xuống trên người một bộ y phục. Cuối cùng người thua, nhất định phải đáp ứng người thắng một sự kiện. Thế nào? Đương nhiên, mặc kệ cuối cùng thắng thua như thế nào, ta đều sẽ đem côn bằng bảo thuật truyền thụ cho sư tỷ ngươi. Mục thanh ảnh hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, tiền đặt cược quá lớn. Vậy dạng này, chỉ cần sư tỷ chơi với ta, ta liền đem trên người của ta trọng yếu nhất Hồng Trần Ma Đế truyền thừa, truyền thụ cho sư tỷ, thế nào? Mục Phong cười ha ha, dù sao trong tay hắn thẻ đánh bạc còn nhiều, rất nhiều, không sợ tự mình sư tỷ không đáp ứng. Hồng Trần Ma Đế truyền thừa. Mục thanh ảnh bình tĩnh đạm mạc con ngươi bỗng nhiên hiện lên vô tận chấn kinh cùng hãi nhiên. Tự mình sư đệ trên người có Hồng Trần bên Ma Đế truyền thừa. Cái này sao có thể? Đúng, trên người của ta có Hồng Trần Ma Đế truyền thừa. Việc này ta một mực giấu giếm sư tỷ các ngươi. Mục Phong khẽ bước cằm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Hắn cũng không giả, hôm nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem tự mình đại sư tỷ bỏ vào trong túi. Tốt, ta đáp ứng. Mục Thanh Ảnh môi son nhấp nhẹ, cuối cùng hạ quyết tâm. Như thế, vậy thì bắt đầu đi. Mục Phong ôn hòa cười một tiếng. Quả nhiên, tự mình đại sư tỷ nhược điểm chính là tu luyện một đường. Sau đó, hai người liền rơi ra cờ Cazo. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba cục, Mục Phong cơ hồ thắng được không có áp lực chút nào. Mục Thanh Ảnh cũng rất thủ quy tắc, trực tiếp đem áo quần trên người mình toàn bộ rút đi, chỉ để lại một thân trắng như tuyết. Mục Phong thấy trợn cả mắt lên, so với tự mình sư tôn Nam Cung Tinh Tuyết, đại sư tỷ Mục Thanh Ảnh không kém chút nào à. Đặc biệt là kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, Mục Phong đều cảm giác hắn có thể chơi một năm. Sau đó, là thứ tư, thứ năm, thứ sáu cục, cái này ba cục Mục Phong liền không có dễ dàng như thế, chỉ thắng một ván. Mục Phong đồng dạng đem quần áo của mình chậm rãi rút đi, để tự mình sư tỷ nhìn cái rõ ràng. Sau đó, chính là thứ 8, thứ 9 cục, để Mục Phong buồn bực là, tự mình sư tỷ năng lực học tập quá mạnh, cái này hai ván hắn đều là chênh lệch một bước liền thắng. Rất nhanh, liền đến quyết thắng cục. Sư tỷ, đây chính là cuối cùng một ván, xem chừng. Mục Phong thở phào một hơi, nhắc nhở. Được. Mục Thanh Ảnh chán điểm nhẹ. Ván này, Mục Phong phá lệ xem chừng, mỗi một tử rơi xuống trước sau, đều sẽ phân tích tự mình sư tỷ động tác kế tiếp. Cuối cùng, để hắn thở phào chính là, tự mình sư tỷ cuối cùng nhất thời sơ sẩy, để cho mình đi đầu một bước, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Sư tỷ. Mục Phong nhìn qua trước mắt đẹp như họa trung tiên tử sư tỷ, nhất thời đều có chút thất thần. Sư đệ, trước đem Hồng Trần Ma Đế truyền thừa cùng côn bằng bảo thuật truyền cho ta đi. Mục Thanh Ảnh nết môi son, hai gò má hiện hiện điểm điểm màu hồng. Kỳ thật cuối cùng một ván, nàng là có thể thắng tự mình sư đệ. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, thế mà trong bóng tối nhường tự mình sư đệ một cái. Có lẽ là bởi vì chính mình sắp đạt được côn bằng bảo thuật cùng Hồng Trần Ma Đế truyền thừa, không muốn thua thiệt sư đệ quá nhiều đi. Tốt. Mục Phong đi đến tự mình sư tỷ trước người, một chỉ điểm tại nàng tình xảo lông mày tâm chi chỗ, đem côn bằng bảo thuật cùng Hồng Trần Ma Đế rất nhiều truyền thừa đều đưa cho tự mình sư tỷ. Mục Thanh Ảnh hình như có minh ngộ, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa Mục Phong truyền thụ đồ vật. Mà Mục Phong thì tại một bên thưởng thức chính mình suốt đời khó quên phong cảnh. Hồi lâu, Mục Thanh Ảnh mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Mục Phong. Sư đệ, ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Nàng gương mặt xinh đẹp dần dần phiếm hồng, sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Mục Phong khẽ môi dương lên, đem tự mình sư tỷ chậm rãi đỡ dậy. Đó lấy, đưa tay ôm nàng mềm mại vòng eo, hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng thanh lệ đôi mắt đẹp. Sư tỷ, ta muốn giúp ngươi đột phá đến thông thiên cảnh thậm chí chuẩn thánh cảnh, có thể chứ? Nguyện. Có chơi có chịu, tự nhiên có thể. Mục Thanh Ảnh trực diện Mục Phong ánh mắt, thanh âm vẫn như cũ như vậy đạm mạc. Tốt. Sư tỷ, vậy ta bắt đầu. Mục Phong mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay bốc lên tự mình sư tỷ tuyệt mỹ dung nhan, nhẹ nhàng cúi đầu. Ừm. Cánh môi xé lẫn, Mục Thanh Ảnh không hề bận tâm, con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt trương này thần tuấn vô cùng dung nhan, chậm rãi khép kín. Mục Phong thâm thúy con ngươi lộ ra từng tia ý cười, tiếp lấy đem tự mình sư tỷ mềm mại không xương thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, đi hướng giường em. Sư tỷ, hết thảy đều giao cho ta đi. Ừm, cái màn giường khép kín. Xuân Phong đáp ý chương 60, đưa tới cửa nhan nhược vi không biết qua bao lâu, hết thảy mới bình tĩnh lại. Đinh. Kiệt 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 túc chủ không hổ là tội lỗi chồng chất tiên mệnh đại ác nhân, thế mà lợi dụng tự mình đại sư tỷ điểm yếu, đem nó hung hăng công hãm. Ban thưởng túc chủ, thượng cổ ma tộc tinh huyết 10 giọt. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong khỏe miệng tràn đầy được như nguyện mỉm cười, thấp mắt nhìn qua trong ngực xinh đẹp không gì sánh được Mục Thanh Ảnh, thanh âm rất là ôn nhu. Sư tỷ, cảm giác thế nào? Tu vi quả thật có chút buông lòng dấu hiệu. Mục Thanh Ảnh chán điểm nhẹ. Mục Phong, ta không phải hỏi ngươi cái này được không? Ta có thể hay không đừng suốt ngày liền nghĩ tu luyện a? Khu khu khu, ta là hỏi ngươi khác cảm giác, thì như có đau hay không? Mục Phong đưa tay vuốt ve tự mình sư tỷ thanh lãnh gương mặt, ho khan hai tiếng. Có một chút điểm. Mục Thanh Ảnh gương mặt mang theo từng tia đỏ ửng, khẽ bước cằm. Ừm, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ không sao. Mục Phong nắm chặt tự mình sư tỷ xốp ngọc thủ, tay đứt ruột sót. Mục Thanh Ảnh nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, lặng lặng dựa sát vào nhau trong ngực Mục Phong. Hồi lâu, hai người mới đứng dậy thay quần áo, đi vào tàu cao tốc vòng tàu phía trên. Ông tự mình sư tỷ mảnh khảnh eo thon, Mục Phong nhìn ra xa phương xa, hẳn là rất nhanh, chúng ta liền có thể ly khai Nam Lương. Ừm. Mục Thanh Ảnh nhìn chăm chú lên tự mình sư đệ, sắc mặt do dự, tựa hồ là có tâm sự gì. Sư tỷ, thế nào? Mục Phong rất nhanh phát giác tự mình sư tỷ dị dạng, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Sư đệ, ta còn muốn chơi cờ Cazo. Mục Thanh Ảnh nhấp nhẹ môi đỏ, cuối cùng vẫn mở miệng. Ê. Mục Phong sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái. Cái gì tình huống? Tự mình sư tỷ đây là thích cờ Cazo rồi. Không không được sao? Mục Thanh Ảnh gặp Mục Phong sắc mặt cổ quái, không khỏi lần nữa hỏi. Đi. Vậy thì bồi sư tỷ chơi xe đi. Mục Phong khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo Mục Thanh Ảnh liền hướng trong phòng đi. Sư tỷ, lần này chơi như thế nào? Còn thoát. Sư đệ quyết định liền tốt. Nếu không dạng này, ta thua, ta hôn ngươi một cái, ngươi thua, ngươi hôn ta một cái. Vào đêm, Mục Phong là mệt nhọc quá độ, ngủ thật say Mục Thanh Ảnh đắp kín mền, một mình một người tới đến bong tàu bên trên. Sau đó, lấy ra hệ thống ban thưởng 10 giọt thượng cổ ma tộc tinh huyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hết thể kết thúc mỹ mãn về sau, Mục Phong liền trên bong thuyền sinh cái đống lửa, vừa nướng thịt, một bên uống rượu. Chẳng biết lúc nào đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nữ chính nhan nữ vi, túc chủ ngươi cái hiểu ca tự nhiên hiểu được đều hiểu. Kiệt kiệt kiệt. Mục Phong chính đại miệng uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, hệ thống thanh âm đột nhiên từ trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, siêu, một đạo vang dội tiếng xé gió sát na vang lên, tiếp lấy một đạo màu tím quang ảnh đánh cho một tiếng liền rơi đập tại tàu cao tốc bong tàu bên trên. Mục Phong định thần nhìn lại, kia là một tên người mặc áo tím nữ tử xinh đẹp, dáng vóc cao gầy thướt tha, dung nhan kiểu mỹ thành thục, cho người ta một loại vận vị mười phần cảm giác. Giờ phút này, nàng cả người thảm như vậy nằm đang tàu cao tốc bong tàu phía trên, hoàn mỹ thân thể mềm mại vết thương chồng chất, lang hư cảnh khí tức càng là vẻ vải tới cực điểm. Nói, đạo hữu, cứu ta một đôi tràn đầy chờ mong đôi mắt đẹp cầu khẩn mà nhìn chằm chằm vào Mục Phong, thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp mất đi. Nhìn qua nơi xa mình đầy thương tích nữ tử áo tím, Mục Phong lông mày trực tiếp nhăn thành một cái chữ xuyên. Nhan Nhược Vi, thánh môn đời trước truyền nhân, có thể làm sao mới lăng hư cảnh? Chẳng lẽ? Thật lâu, Mục Phong mới chậm rãi đứng dậy, đi vào tên kia nữ tử áo tím bên người, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bắt đầu điều tra thương thế của nàng. Để hắn ngạc nhiên là, nữ tử áo tím không chỉ có nội thương nghiêm trọng, hơn nữa còn trúng rất nghiêm trọng bị độc. Tốt ra hỏa, đây là tại đảo hố chờ ta nhảy a. Mục Phong khẽ mắt run rẩy, rất nhanh hiểu được, âm thầm vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như không có hệ thống, hắn căn bản sẽ không biết rõ cái này nữ tử áo tím thân phận. Nếu là đến thời điểm thật sự coi chính mình nhặt được cái đại tiện nghi, không nói hai lời liền muốn chiếm người ta thủ cung xa, vậy nhưng thật sự lạnh lạnh. Nhìn chằm chằm trong ngực xinh đẹp động lòng người nữ tử áo tím, Mục Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng cười thầm. Cho ta đảo hố đúng không? Ra cũng không phải cái gì thích ăn thua thiệt chủ. Đã hiện tại không cần ngươi, vậy trước tiên ăn chút lợi tức. Lúc này, Mục Phong liền từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc chân quý chữa thương bảo dược, để vào chính mình trong miệng, nhai nát. Sau đó, không nói hai lời một ngụm chắn nữ tử áo tím cánh môi, đem bảo dược đưa vào nàng trong bụng. Lúc này, làm bộ lâm vào trạng thái hôn mê Nhan Nhược Vi cảm thấy được một màn này, cả người trực tiếp gây đầy ngây người. Nàng nghĩ tới Mục Phong sẽ rất lạnh mạc, trực tiếp không giúp chính mình. Cũng nghĩ qua Mục Phong sẽ là cái đồ háo sắc, không nói hai lời trực tiếp trước giúp mình giải mị độc. Càng nghĩ tới hơn Mục Phong tâm địa thuần thiện, sẽ trước giúp mình chữa thương, sau đó lại giúp mình áp chế mị độc. Có thể nàng chưa hề không nghĩ tới, Mục Phong sẽ lấy phương thức như vậy giúp mình chữa thương a. Ngươi nói hắn xấu đi, hắn đang giúp ngươi chữa thương, ngươi nói hắn tốt à, hắn lại muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Mấu chốt nhất là, nàng Nhan Nhược Vi nụ hôn đầu tiên không có a. Triệt triệt để hết rồi. Mà lại nàng còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, ngươi nói người ta chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng người ta cũng quả thật tại cứu ngươi a. Cái này muốn thế nào nói? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mạng của ngươi không có nụ hôn đầu của mình có trọng yếu không? Nhan Nhược Vi suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, Mục Phong lại từ trong túi chứa vật lấy ra hai cái mị độc giải độc đan. Cái này giải độc đan là hắn ly khai Ma Tình Tông trước, Nam Cung Tinh Tuyết cưỡng ép kín đáo cho hắn, vì chính là phòng ngừa hắn gặp được hiện tại loại này tình huống. Mục Phong ngược lại là không nghĩ tới, cái này giải độc đan thế mà nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Đem giải độc đan thả miệng bên trong nhai nát, Mục Phong lần nữa hôn lên Nhan Nhược Vi môi anh đảo, đem đan dược đưa vào nàng trong bụng. Nhan Nhược Vi, bảo dược lớn như vậy một viên ta nuốt không được, ngươi giúp ta nhai một nhai rất hợp lý, đan dược nhỏ như vậy một viên cũng không cần phải a. Ô, có họ, nụ hôn đầu của ta a. Đem chữa thương bảo dược cùng giải độc đan đều đưa vào Nhan Nhược Vi trong miệng về sau, Mục Phong liền một bên vì nàng chuyển thâu chân khí, một bên đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi hướng tàu cao tốc bên trong. Rất nhanh, Mục Phong liền đem Nhan Nhược Vi bỏ vào trên giường của mình. Cô nương, ngươi y phục này đều phá, ta giúp ngươi đổi kiện mới đi, thuận tiện có thể giúp ngươi bôi lên một cái tốt nhất chữa thương bảo dịch, dạng này khôi phục được càng nhanh. Khóe môi nết lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, Mục Phong tại Nhan Nhược Vi không cách nào tin cảm giác bên trong, trực tiếp đưa nàng bên hông áo mang giật xuống, giúp nàng đem trên người quần áo đều rút đi. Sau đó, bắt đầu hướng trên vết thương của nàng bôi lên chữa thương bảo dịch. Cái này chữa thương bảo dịch bên trong ẩn chứa vô số chữa thương bảo dược, chữa thương hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Nhan Nhược Vi, nàng não hải một mảnh trống không, chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều bị nam nhân chạm qua, không sạch sẽ. Đem chữa thương bảo dịch bôi lên xong xuôi về sau, Mục Phong lúc này mới từ Nhan Nhược Vi trong túi chứa vật lấy ra một kiện màu tím váy dài, là Nhan Nhược Vi mặc vào. Cô nương, thật xin lỗi, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Bất quá, ta cũng là vì cứu ngươi mệnh, thực sự bất đắc dĩ. Tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ không trách ta. Nếu như ngươi tỉnh lại muốn ta phụ trách lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ phụ trách tới cùng. Ta dù sao cũng là nam nhân, đã làm, liền sẽ dũng cảm gánh chịu. Hết thể kết thúc về sau, Mục Phong mới đối trên giường lặng lặng nằm Nhan Nhược Vi chắp tay thi lễ, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nhan Nhược Vi, tốt ta cái này ra hỏa mặc dù có chút hỗn đản, có chút dâm tặc, nhưng tốt xấu còn là cái nam nhân. Chương 61, dục cầm cố Túng Linh. Kiệt 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 túc chủ không hổ là xưa nay không thua thiệt thiên mệnh đại phối đảng, thế mà mượn chữa thương lý do đối thiên mệnh nữ chính Nhan Nhược Vi làm ra như thế thiên lý nan dung sự tình. Ban thưởng túc chủ, thượng cổ thần tộc tinh huyết mời dọn, Nhan Nhược Vi tiếp thân nội y một kiện. Mục Phong vừa mới ly khai Nhan Nhược Vi chô gian phòng, trong đầu hệ thống thanh âm liền hợp thời băng lên. Mục Phong khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, tiếp lấy trở lại bên cạnh đống lửa, tiếp tục uống rượu ăn thịt. Gian phòng bên trong, cảm thấy được Mục Phong rời đi, Nhan Nhược Vi lúc này mở ra cặp kia rực rỡ con ngươi, nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tinh xảo khoe môi. Gương mặt xinh đẹp xấu hổ thành một mảnh phấn hồng, trên đầu cũng dần dần bốc lên nhỏ hơi nước nụ hôn đầu của nàng, hết rồi. Trong sạch của nàng cũng mất. Cái này. Nàng chỉ là muốn mượn cái cơ hội tới gần Mục Phong, nhìn xem Mục Phong người này phẩm tính như thế nào, thật không có muốn đem sự tình biến thành như bây giờ à. Hồi lâu, Nhan Nhược Vi mới từ đây hết thảy bên trong tỉnh táo lại. Bây giờ nàng đã thuận lợi tới gần Mục Phong, tiếp xuống chính là muốn nghĩ biện pháp ở bên cạnh hắn lưu lại, hảo hảo điều tra một cái này nam nhân mọi nguồn. Nếu là cái này nam nhân xấu cực độ, kia nàng vô luận như thế nào cũng không thể để tự mình Đồ Nhi đi cùng với người đàn ông này. Hạ quyết định quyết tâm chi về sau, Nhan Nhược Vi lúc này hai mắt nhắm lại. Trước mắt chính mình chỉ là một cái lăng hư cảnh tiểu tu sĩ, nghiêm trọng như vậy tổn thương, không nằm lâu một chút, rất dễ dàng gây nên Mục Phong hoài nghi. Đêm khuya, Mục Phong ăn uống no đủ, liền làm bộ đến đây xem xét Nhan Nhược Vi thương thế. Nhan Nhược Vi cảm thấy được Mục Phong đến, lúc này đem thụ thương trạng thái diễn dịch đến cực hạn. Nhìn chăm chăm lặng lặng nằm ngửa tại trên giường Nhan Nhược Vi, Mục Phong khỏe miệng tràn đầy nụ cười thản nhiên, rộng lớn thủ trưởng rơi vào nàng tinh tế tỉ mỉ hành bạch ngọc trên tay, tra xét rõ ràng trong cơ thể nàng tình huống. Nhan Nhược Vi cảm nhận được Mục Phong tay, lập tức cảm giác tim đập rộn lên, não hải đều phải chết cơ. Vì không cho Mục Phong cảm thấy được cái gì không đúng địa phương, nàng chỉ có thể hung hăng cắn răng, cưỡng ép đè xuống chính mình nội tâm rung động. Nhưng mà trên thực tế Mục Phong đã sớm phát giác sự khác thường của nàng. Hắn ý cười dần hình dần dày, thủ trưởng cố ý chậm chạp không buông ra Nhan Nhược Vi tố thủ, còn bụng trộm bắt đầu vuốt ve bắt đầu. Làm sao khôi phục được chậm như vậy? Mày kiếm chăm chú nhăn lại, từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra một gốc chữa thương bảo dược, đặt ở trong miệng nhai nát, sau đó cúi người. Nhan Nhược Vi, ta khôi phục được đã rất nhanh. Thật, ngươi không được qua đây a. Phần môi truyền đến xúc cảm, Nhan Nhược Vi mông lung hai mắt lặng lẽ nhìn chăm chú lên trước mắt nam nhân tuấn mỹ như yêu dung nhan, trong lòng tràn đầy dị dạng. Rời môi về sau, Mục Phong nhẹ nhàng là Nhan Nhược Vi đắp kín miệng, lúc này mới ly khai. Đợi đến Mục Phong ly khai, Nhan Nhược Vi không biết chờ bao lâu, mới từ sự tỉnh vừa rồi bên trong tỉnh táo lại. Đinh, chật chật chật, túc chủ không hổ là tội ác tày trời thiên mệnh lớn cặn bã nam, thế mà lần nữa đối thiên mệnh nữ chính Nhan Nhược Vi làm ra như thế mất hết nhân luân sự tỉnh. Ban thưởng túc chủ vô thượng bí pháp diệt thần chỉ. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong đông cảm giác tâm tình vui vẻ, lúc này đi vào tự mình sư tỷ gian phòng. Sau đó, nằm lên giường êm, ôm thơm ngào ngạt mỹ nhân sư tỷ, chớp mắt bắt đầu. Ngày kế tiếp, cảm giác chính mình khôi phục chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Nhan Nhược Vi liền mở hai mắt ra, từ Mục Phong trên giường đứng dậy. Rất nhanh, nàng liền gặp được Mục Phong. Đông Phương Nhược Vi, đa tạ công tử ân cứu mạng. Nghĩ đến đêm qua Mục Phong đối với mình hành động, Nhan Nhược Vi nhìn qua trước mắt tuấn giật tiêu sái Mục Phong, sắc mặt không khỏi hiện hiện một vòng đỏ ửng. Nàng đối Mục Phong cúi người hành lễ, thành khẩn mở miệng. Không cần như thế, thiện tay mà thôi thôi. Mà lại ta đêm qua đối ngươi có nhiều mạo phạm, thực sự nhận lấy thì ngại. Mục Phong khỏe môi cong lên, lộ ra một vòng sáng sủa tiêu dung. Như thế ánh nắng sáng sủa cười, Nhan Nhược Vi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng làm bộ không biết rõ đêm qua phát sinh hết thảy, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, không biết công tử như thế nào mạo phạm ta. Đêm qua, Mục Phong cười cười, đại khái đem đêm qua sự tình đều nói một lần, tựa như thật không biết rõ Nhan Nhược Vi là đang diễn trò đồng dạng. Công tử cùng ta bèo nước gặp nhau, có thể cứu ta, liền đã là khai ân, ta lại như thế nào dám trách tội công tử đâu. Nhan Nhược Vi nghe xong Mục Phong giảng thuật, ngọc diện lập tức hiện hiện từng bệ từng đỏ, ôn nhu nói: "Đã không trách tội, Nhược Vi tiên tử có thể tự động rời đi. Nếu có duyên, người ta tự sẽ gặp lại." Biết rõ Nhan Nhược Vi đến cùng muốn làm gì Mục Phong, gặp hết thể đều đã giải thích rõ ràng, lúc này hạ đạt lệnh đuổi khách. Làm lâu năm đuổi hoa lao thủ, hắn đã sớm đem dụng cầm cố túng cùng lấy lui làm tiến chơi đến lô hỏa thuần thanh. Đã Nhan Nhược Vi muốn lưu tại bên cạnh mình, vậy mình liền tuyệt đối không thể như nàng nguyện. Nếu không, hết thảy đều thuận lợi tiến hành, vậy hắn Mục Phong liền tiện nghi gì cũng không chiếm được. Gặp Mục Phong không chút do dự liền hạ đạt lệnh đuổi khách, Nhan Nhược Vi trong lúc nhất thời đều động. Cái này để cho mình đi rồi, liền không thể nói thêm mấy câu nữa nói sao? Ngươi mặc dù đã cứu ta, thế nhưng mạo phạm ta à? Ta có thể cứ tính như vậy, ngươi sao có thể đâu? Tối hôm qua còn thân hơn ta hôn đến nhiệt tình như vậy, hôm nay đỏ miệng răng trắng đụng một cái, liền không nhận chướng. Mà lại, ta Nhan Nhược Vi dù sao cũng là cái đại mỹ nữ a. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta nhiều tâm sự à? Cái phản ứng về sau, Nhan Nhược Vi trong lòng gọi là một cái khí a. Nàng đường đường thánh môn đời trước truyền nhân, cái gì thời điểm bị người đối xử như thế qua? Tốt tốt tốt, đã ngươi Mục Phong nghĩ như vậy để cho ta ly khai, vậy hôm nay vô luận như thế nào, ta Nhan Nhược Vi đều nhất định phải lưu lại. Ai đến đều vô dụng, ta nói. Nhược Vi, Nhược Vi muốn lưu ở công tử bên người, báo đáp công tử ân cứu mạng. Đè xuống đáy lòng rất nhiều không cam lòng, Nhan Nhược Vi lúc này đối Mục Phong hạ thấp người thi lễ, xinh đẹp dung nhan lộ ra một vòng miễn cưỡng ý cười. Việc rất nhỏ, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi đi đi. Mục Phong cười ha ha, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cái này, công tử, Nhược Vi thật nghĩ kỹ hảo báo đáp công tử. Nhan Nhược Vi âm thầm cắn răng, ôn nhu nói: "Vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta?" "Đầu tiên nói trước, ngoại trừ lấy thân báo đáp, cái khác ta tất cả đều không tiếp thụ." Mục Phong khỏe môi tràn đầy từng tia trêu tức. "Cái này?" Nhan Nhược Vi nghe vậy, sắc mặt chỉ trệ. Trong lúc nhất thời, nàng lại làm không minh bạch Mục Phong nói lời này là chăm chú vẫn là đang nói đùa. "Đã ngươi không muốn lấy thân báo đáp, vậy thì đi thôi." Mục Phong ý cười dần dần dày, nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Nhan Nhược Vi tranh thủ thời gian ly khai. "Công tử, ta không thể đi." Nhan Nhược Vi thấy thế, lúc này tố thủ nắm chặt, âm thầm cắn răng. "Úc, vì cái gì không thể đi?" Mục Phong mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. "Bởi vì..." Nhan Nhược Vi mặt lộ vẻ chần chờ, nghĩ nửa ngày, còn muốn không đến một cái có thể làm cho mình lưu tại Mục Phong bên người lý do. Đột nhiên, nàng cặp kia thanh lệ con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói thần mang. "Bởi vì ngươi còn không có đối ta phụ trách đây. Công tử ngươi mạo phạm ta, nhất định phải đối ta phụ trách." Lúc này, Nhan Nhược Vi lần nữa nhìn về phía Mục Phong, ngữ khí quyết tuyệt nói. Chương 62, quả ớt nhỏ Nhan Nhược Vi ở. "Mạo phạm ngươi một chuyện, ngươi vừa mới không phải nói sẽ không trách tội ta sao? làm sao hiện tại lại muốn ta phụ trách? Đối với Nhan Nhược Vi, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Kia là vừa rồi, hiện tại ta lại thay đổi chủ ý. Ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Mà lại, ta vừa mới chỉ nói là sẽ không trách tội ngươi, lại không nói ngươi có thể không cần đối ta phụ trách. Nhan Nhược Vi ngôn từ chuẩn xác. A, vậy ta ân cứu mạng đâu? Ngươi muốn ta đối ngươi phụ trách, chẳng lẽ ơn cứu mạng của ta ngươi liền không báo sao? Mục Phong cười nhẹ nhàng. Cái này, ngươi không phải mới vừa nói, ơn cứu mạng không cần ta báo đáp sao? Nhan Nhược Vi mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngươi cũng có thể đổi ý, vì sao ta không thể? Mục Phong mặt mày cong cong. Ngươi, Nhan Nhược Vi nghẹn lại. Hồi lâu, nàng mới chần chờ mở miệng, ơn cứu mạng của ngươi ta tự nhiên sẽ báo, nhưng là ngươi mạo phạm ta, cũng nhất định phải đối ta phụ trách. Mục Phong nghe vậy, khẽ bước cằm, sau đó tại Nhan Nhược Vi ngạc nhiên trong ánh mắt, một tay lấy nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng ôm nàng nhẹ nhàng một nắm vòng eo. Nhan Nhược Vi ngu ngơ qua đi, liền đem Mục Phong đẩy ra, sắc mặt tường đỏ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Phụ trách a? Ngươi không phải muốn ta đối ngươi phụ trách sao? Mục Phong hai tay một đám, cười hắc hắc. Mà lại ngươi không phải nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta sao? Ta nói qua, ngoại trừ lấy thân báo đáp, cái khác ta tất cả đều không tiếp thụ. Ngươi lại nhường đối ngươi phụ trách, lại phải báo đáp ơn cứu mạng của ta, lấy thân báo đáp. Cho nên từ nay về sau, ngươi dĩ nhiên chính là ta nữ nhân. Nhan Nhược Vi, ta muốn ngươi phụ trách, không phải cái này phụ trách, chỉ là muốn cho ngươi đồng ý tạm thời để cho ta đi theo ngươi. Ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, cũng không phải muốn lấy thân báo đáp. Dù là Nhan Nhược Vi tính tình, đều kém chút bị Mục Phong làm đến sụp đổ. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai Mục Phong cái này nam nhân, không chỉ có là cái dâm tặc, còn đặc biệt ghê tởm, đặc biệt làm giận. Được rồi được rồi, ngươi không cần cái chạy cái cối, ngươi sau này sẽ là ta nữ nhân, ta để ngươi đi theo ta chính là. Mục Phong đưa tay méo méo Nhan Nhược Vi xinh đẹp khuôn mặt, tiếu dung tươi đẹp. Ngươi, ta không phải ngươi nữ nhân. Nhan Nhược Vi ngọc diện phiếm hồng, đem Mục Phong tay đẩy ra. Ngươi không phải ta nữ nhân, vậy ngươi liền đi a, đi theo ta làm gì? Mục Phong ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi, Nhan Nhược Vi gọi là một cái khí a. Đi theo ta, chính là ta nữ nhân. Không phải ta nữ nhân, ngươi liền đi. Cứ như vậy, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Mục Phong bung khẽ phất tay, trực tiếp ly khai. Chỉ để lại Nhan Nhược Vi một người đứng tại chỗ, không biết làm sao. Sau đó, Mục Phong đi thẳng tới tự mình sư tỷ gian phòng. Sư đệ, nàng đối ngươi ý đồ không rõ. Có cần hay không ta? Một thanh ảnh sắc mặt không hề bận tâm dựa vào trong ngực Mục Phong, đáy mắt hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng. Vừa rồi Mục Phong cùng Nhan Nhược Vi nói chuyện, nàng cơ bản đều nghe vào trong tai. Từ hai người nói chuyện bên trong, nàng rất dễ dàng liền có thể nghe ra, cái kia gọi Đông Phương Nhược Vi nữ nhân, đối tự mình sư đệ tuyệt đối ôm lấy cái gì mục đích khác. Không cần thiết, sư tỷ. Nàng hẳn là không cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần muốn cùng ta. Mục Phong nuốt ve tự mình sư tỷ thanh lãnh dung nhan, con môi cười yếu ớt. Sư đệ, chơi cờ ca rồi sao? Một thanh ảnh mấp máy môi, cuối cùng vẫn đưa ra thỉnh cầu của mình. Chơi. Mục Phong nghe vậy, mỉm cười. Sau đó, hai người liền đem bàn cờ dọn xong, bắt đầu đánh cờ. Chỉ bất quá, rơi xuống, thân ảnh của bọn hắn liền bỏ vào trên giường em, trên người quần áo cũng tận số rút đi. Vào đêm, Mục Phong cùng một thanh ảnh chơi mệt về sau, liền tạm thời về tới gian phòng của mình. Lúc này, Nhan Nhược Vi chính khoanh chân ngồi tại trên giường của hắn, nhắm mắt tiềm tu. Mục Phong nhíu mày, sau đó cũng mặc kệ Nhan Nhược Vi, trực tiếp nằm đến chính mình trên giường, chợp mắt bắt đầu. Ngươi làm gì? Nhan Nhược Vi tiêm lông mày chăm chú nhíu lên, lúc này chợp mắt, có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào Mục Phong. Nghỉ ngơi a. Mục Phong nhíu môi. Ta ở chỗ này tiềm tu, ngươi nhìn không thấy sao? Nhan Nhược Vi đè xuống đáy lòng nhỏ cảm xúc, khôi phục bình thường hiền lương thục đức, dịu dàng yên tĩnh dáng vẻ, cau mày nói. Đây là giường của ta, ta nghĩ nằm liền nằm. Lại nói ngươi là ta nữ nhân, ta ngủ ngươi bên cạnh không phải rất bình thường sao? Mục Phong tiếu dung dần dần nghiền ngẫm. Ta không phải ngươi nữ nhân. Nhan Nhược Vi quay đầu sang chỗ khác. Ngươi lưu lại, kia chính là ta nữ nhân. Làm ta nữ nhân, ngươi đến cho ta làm ấm giường. Mục Phong thấy thế, trực tiếp đem Nhan Nhược Vi kéo đến trong lồng ngực của mình, ôn nhu nói. Ta không phải ngươi nữ nhân. Nhan Nhược Vi muốn tranh thoát. Mục Phong lại ôm gắt gao, không muốn làm ta nữ nhân, ngươi liền đi. Nếu đã lưu lại, kia chính là ta nữ nhân. Ngươi. Nhan Nhược Vi không muốn bại lộ chính mình tu vi, chỉ có thể đợi trong ngực Mục Phong, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hai người ôm nhau ngủ, Mục Phong ngược lại là không có làm chuyện gì xấu, chỉ là vô cùng đơn giản ôm Nhan Nhược Vi chìm vào giấc ngủ. Nhan Nhược Vi y mắng nằm sấp trong ngực Mục Phong, nghe Mục Phong nam nhân mùi lạc thủ, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện từng tia màu hồng. Một đường tàu xe mệt mỏi, Mục Phong rất nhanh liền dẫn một thanh ảnh cùng Nhan Nhược Vi đi tới Đông Châu. Sau đó, chính là chạy tới Đông Châu Hỗn Độn Thành. Vào đêm, phi thuyền trên, Mục Phong trở lại gian phòng của mình về sau, hoàn toàn như trước đây đem Nhan Nhược Vi kéo đến trong lồng ngực của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một đêm. Lúc này, Nhan Nhược Vi lại đưa tay lôi kéo Mục Phong áo bảo, có chút hiếu kỳ nói, "Uy, ngươi cùng ngươi sư tỷ chơi cái kia cờ kêu cái gì, có thể hay không để cho ta cũng chơi bừa?" Nghe vậy, Mục Phong lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, một đôi tĩnh mịch con ngươi trên dưới đánh giá đến Nhan Nhược Vi tới. "Ngươi cũng muốn chơi cờ ca rô?" "Muốn chơi." Nhan Nhược Vi bị Mục Phong thấy gương mặt phiếm hồng. "Chơi cái kia cờ, nhưng là muốn cởi quần áo, ngươi thật muốn chơi?" Mục Phong thần sắc nghiền ngẫm. "Ngươi kia rõ ràng là ngươi cùng sư tỷ của ngươi tiền đặt cược." Nhan Nhược Vi thở phì phò trừng mắt Mục Phong. Nàng đều không biết rõ vì sao, mình bình thường như vậy nhã nhặn thận trọng một người, tại Mục Phong trước mặt, thế mà cùng khỏa quả ớt nhỏ, một chút cũng áp chế không nổi chính mình đáy lòng cảm xúc. Ngươi liền nói thoát không thoát đi, không thoát không mang theo người chơi. Mục Phong mỉm cười. Ta không. Nhan Nhược Vi lập tức tự tuyệt. Dừng a. Cũng không phải chưa có xem, cần thiết hay không. Ta không chỉ có nhìn qua, còn đưa tay sờ qua đây. Mục Phong cười lạnh. Ngươi. Ngươi hỗn đản. Nhan Nhược Vi sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn đối Mục Phong ra tay đánh nhau. Mục Phong thấy thế, ta mị cười một tiếng, một phát bắt được Nhan Nhược Vi chân mềm nhu đề. Một cái xoay người, trực tiếp đưa nàng đè lên giường, chặn lại môi anh đảo của nàng. Nô cánh môi xé lẫn, Nhan Nhược Vi lập tức trừng lớn cặp kia thanh tịnh như nước con ngươi, náo hải một mảnh trống không. Đợi nàng kịp phản ứng về sau, Mục Phong đã sớm đem nàng đưa ra, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Nhan Nhược Vi cảm giác chính mình đời này đều không có bị người như thế khi dễ qua. Nếu không phải vì tự mình đồ nhi, nàng về phần bày ra như thế tên hỗn đản nam nhân sao? Lại hỗn đản cũng là nam nhân của ngươi a. Mục Phong đưa tay đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, xuất ra cờ ca dô bản cờ ở trước mặt nàng lung lay, thế nào? Chơi hay không? Không chơi. Nhan Nhược Vi cũng không muốn lại bị Mục Phong nhìn. Ánh sáng. Ánh sáng, lúc này cự tuyệt. Thật không chơi. Tiền đặt cược có thể thay đổi một chút ở. Mục Phong bước lên Nhan Nhược Vi tuyệt mỹ dung nhan. Vậy ngươi nói một chút, cái gì tiền đặt cược? Nhan Nhược Vi hừ một tiếng. Ngươi thua, nhất định phải đáp ứng người thắng một sự kiện, đương nhiên, không thể quá phận, cái này độ phải đem năm tốt. Mục Phong cười ha ha. Tốt. Ta đáp ứng. Nhan Nhược Vi chán hơi điểm. Sau đó, bàn cờ dọn xong, Mục Phong là Nhan Nhược Vi đơn giản giảng giải một cái quy tắc, hai người liền bắt đầu đánh cờ. Chẳng biết lúc nào, 9 cục 5 thắng, ta thắng. Ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Mục Phong một tay lấy Nhan Nhược Vi kéo đến trong ngực, ý cười dần dần dày. Hừ, ngươi vận khí tốt mà thôi. Nói đi, muốn ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Nhan Nhược Vi hiển nhiên không phục lắm. Ba. Vừa dứt lời, một tiếng do nét giòn vang truyền đến, Nhan Nhược Vi chỉ cảm thấy phía sau mình cái nào đó bộ vị nóng bỏng đến đau, thân thể mềm mại nhịn không được một trận run rẩy. Tốt. Quay ngươi một cái, không tính quá phận a. Mục Phong ánh mắt trêu tức. Ngươi, ngươi hỗn đản, lại đến. Nhan Nhược Vi xấu hổ không thôi, chính mình nhất định phải thắng trở về, hung hăng quay trở về. Chương 63, đến Hỗn Độn Thành mấy ngày sau, Đông Châu, Hỗn Độn Thành. Mục Phong nắm một thanh ảnh cùng Nhan Nhược Vi ngọc thủ, đi tới Hỗn Độn Thành Ma Tỉnh Tông phân đà. Sư tỷ, các ngươi liền đợi tại phân đà đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Đem hai nữ mang đến một chỗ tiểu viện về sau, Mục Phong liền dự định rời đi nơi này. Sư đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Một thanh ảnh thanh lãnh con ngươi khẽ nhúc đích, hơi nghi hoặc một chút. Nhiều ngày cùng Mục Phong đợi cùng một chỗ, nàng nói chuyện số lượng từ mắt trần có thể thấy địa biến nhiều. Nhan Nhược Vi đồng dạng nhìn về phía Mục Phong, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta đi một chuyến giao trì thánh địa phân đà. Mục Phong dương môi mỉm cười, ôm chầm hai cái mỹ tiểu đường, tại các nàng trên trán khẽ hôn một cái. Nhan Nhược Vi muốn cự tuyệt, lại bị Mục Phong cưỡng ép đặt tại trong ngực, không có cách nào cự tuyệt. Tốt. Một thanh ảnh nga thủ điểm nhẹ, lên tiếng. Sau đó, Mục Phong liền cùng hai cái tiểu nương tử phân biệt, ly khai Ma Tỉnh Tông phân đà. Mục Phong vừa mới ly khai, một thanh ảnh thân ảnh liền hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Nhan Nhược Vi thấy thế, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, ly khai tiểu viện. Hỗn Độn Thành, giao trì thánh địa phân đà. Mục Phong tại một tên giao trì thánh địa cường giả dẫn đầu dưới, đi tới một tòa thiên điện trước. Nhẹ nhàng bước vào thanh tĩnh đại điện, đi vào hậu điện, Mục Phong liền gặp được chờ ở đây Diêu Hi. Trực tiếp ngồi vào Diêu Hi bên người, ôm nàng mềm mại tinh tế vòng eo, Mục Phong khỏe miệng cong lên một vòng hoàn mỹ đường cong. Nói đi, lần trước cho ta leo cây sự tình, tính thế nào? Ngươi cũng không có đã nói với ta, ngươi muốn gặp ta. Diêu Hi cặp kia rung động lòng người con ngươi lộ ra từng tia ý cười, trêu chọc vận vị mười phần. Mục Phong đưa tay lấy xuống Diêu Hi trên khuôn mặt sa mỏng, liếm liếm môi khô ráo. Ách. Diêu Hi, Đông Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam lương đệ nhất mỹ nam tử, cũng không tệ. Diêu Hi đưa tay vuốt ve Mục Phong tuấn giật gương mặt, ý cười yên nhiên. A, tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám, coi như không phải hiện tại như thế cái trừng phạt. Mục Phong đưa tay bốc lên Diêu Hi khuynh thế thần nhan, trực tiếp cắn một cái đi lên. Diêu Hi cũng không chống cự, nhẹ nhàng đem tố thủ khoác lên Mục Phong trên vai, ngập nước con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại. Thật lâu, rời môi, ra ngoài dạo chơi. Diêu Hi đôi mắt đẹp lưu chuyển, đề nghị. Tốt, vậy liền ra ngoài dạo chơi. Mục Phong cũng không có cự tuyệt, dắt Diêu Hi ngọc thủ, cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường cái, Diêu Hi khỏe miệng hiện ra cười yếu ớt, ánh mắt ôn nhu như nước. Mục Phong mặt như con ngọc, như thác nước tóc đen không gió mà bay. Hai người tuấn nam mỹ nữ, vai sóng vai đi dạo, người lại xuất cao đến không hợp thói thường. Ta đi, đây không phải là giao trì thánh nữ sao? Bên cạnh vị này là, đây là nam lương đệ nhất mỹ nam tử, Ma Tỉnh Tông thánh tử Mục Phong. Ta dựa vào, nắm một cái giao trì thánh nữ, quá mẹ nó phong cách. Tiếng nghị luận bên trong, Mục Phong thuận tay mua một cái đồ chơi làm bằng đường, cắn một cái, đưa cho Diêu Hi. Diêu Hi tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một cái, rất ngọt. Ta mua cho ngươi cây trâm đâu? Mục Phong nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diêu Hi. Ném đi. Diêu Hi lún đồng tiền nhẹ nhàng. Không tin. Mục Phong nuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, phóng tới chóp mũi người người. Trong hư vô, một thanh ảnh cùng Nhan Nhược Vi đều vụng trộm nhìn chăm chú lên một màn này, đều có gì thái. Một thanh ảnh thần sắc đạm mạc, chỉ là chú ý tự mình sư đệ Chu Vi hư không, yên lặng vì sư đệ hộ giá hộ tống. Nhan Nhược Vi lại sắc mặt khó coi, cái mũi hế ẩm. Nàng là tự mình đổ nhi cảm thấy không đáng. Rất nhanh, chính ngọt ngào dạo phố Mục Phong hai người, gặp một cái nhỏ trở ngại. Phía trước, một tên màu vàng kim váy dài che đậy thân thể, dáng vóc cao gầy nữ tử chính hai tay ôm ngực, lạnh lấy một trường gương mặt xinh đẹp, gắt gao nhìn chăm chú lên hai người. Người bạn gái trước tới. Diêu Hy thanh lệ con ngươi lộ ra một vòng u oán, nhịn không được trêu chọc nói. Mục Phong khỏe miệng co giật, mang theo Diêu Hy đi vào Tần Diệu Âm trước người, đưa tay bắt lấy Tần Diệu Âm tay, tiếp tục tiến lên. Dâm tặc, người thả ta ra. Tần Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, muốn tránh thoát Mục Phong tay. Mục Phong căn bản không để ý tới, gắt gao nắm lấy nàng. Người bạn gái trước tựa hồ không quá nghe lời. Diêu Hy không quên tiếp tục trêu chọc. Nghe lời có làm được cái gì? Đồng dạng là bạn gái trước. Tần Diệu Âm căn bản không phải người chịu thua thiệt, đối chọi gay gắt. Diêu Hy cười cười, không có tiếp tục phản ứng Tần Diệu Âm. Không bao lâu, Mục Phong mua hai chuỗi mức quả, đưa cho Tần Diệu Âm cùng Diêu Hy. Diêu Hy tiếp nhận, trước đưa tới Mục Phong đôi môi trước đó. Mục Phong câu môi, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó nhìn về phía Tần Diệu Âm, ý cười dần dần dày. Dừng a. Không cần. Tần Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, chính mình cắn một cái. Mục Phong bất đắc dĩ, cưỡng ép đem Tần Diệu Âm kéo đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng cắn một cái. Tần Diệu Âm thấy thế, trực tiếp đem mức quả ném đi, không ăn. Mục Phong cùng Diêu Hy hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Một màn như thế, không biết rõ tiện sát bao nhiêu tu sĩ. Vâng. Lúc này, hỗn độn thành bên ngoài, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, chuyển khắp bốn phương mấy trăm dặm. Kia hai cái lại đánh nhau. Diêu Hy con ngươi lấp lóe sáng tối bất định và mang, nhìn về phía Mục Phong. Hẳn là đi. Ngoại trừ hai nàng, ai cũng sẽ không vừa thấy mặt liền vật lộn a. Mục Phong khẽ bước cằm. Lạc Quyền Tố không có tác dụng gì, để cho ta đi hảo hảo giáo huấn một cái Cố Thanh Toàn. Tần Diệu Âm nghĩ đến lần trước Cố Thanh Toàn cố ý nhắm vào mình sự tình, lúc này đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cười lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất. Mục Phong mí mắt lắc một cái, nhìn về phía bên cạnh Diêu Hy. Diêu Hy đồng dạng nhìn hắn, rực rỡ con ngươi trương hiện ra điểm điểm làn thu thủy. Hai người đều là khẽ bước cằm, sau đó thân hình cùng nhau biến mất. Trong hư vô, yên lặng đi theo Mục Phong một thanh ảnh cùng Nhan Nhược Vi thấy thế, lúc này nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hỗn độn thành bên trong rất nhiều tu sĩ đồng dạng bị đại chiến động tĩnh hấp dẫn, nhao nhao chạy tới. Hỗn độn thành thành tây mấy trăm dặm chỗ, trên đường chân trời, hai đạo bóng hình xinh đẹp giống như sáng chói thần mang, không ngừng từ giữa thiên địa phi nhanh, đưa tay ở giữa bá đạo thần thông bí thuật nhanh chóng đánh ra, đem trọn phiến hư thiên quấy đến phong vân biến sắc, ảm đạm vô quang. Rất nhanh, vô số tu sĩ nhao nhao chạy đến. Gặp đại chiến người là Tuyệt Tình Thánh Nữ Cố Thanh Toàn cùng Tương Tư Thánh Nữ Lạc Quyền Tố, bọn hắn lập tức mặt lộ vẻ minh ngộ chi sắc. Nguyên lai là hai vị này tại giao thủ a. Vậy liền không kỳ quái. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cố Thanh Toàn chân đạp vô tận băng sương, thân chu huyền áo băng văn lưu chuyển, cầm trong tay băng sương trường cung, dương cung như tràng tròn, một tiễn hàn băng, đem trọn phiến giữa thiên địa sinh linh đều phong tỏa. Lạc Quyền Tố hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người kỳ dị sát kiếm mang theo trong nhu có cương nước chảy kiếm ý không ngừng lượn vòng, điểm ra vô tận hàn mang, tối khô là hủ, thế như trẻ tre. Cong. Vâng. Vang dội tiếng oanh minh bên trong, hai nữ thân hình đều không đoạn bay ngược, đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Trong hư vô, Cơ Phượng Giao lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, đầu lắp đến cùng chống lúc lắp giống như. Lạc Quyền Tố cùng Cố Thanh Toàn vừa mới giao thủ thời điểm, nàng vừa vặn đi ngang qua nơi này. Hai người này cơ bản mỗi lần gặp mặt đều muốn bận lộn, cũng không biết rõ cái gì thời điểm là cái đầu. Chương 64, Vũ Văn Hưu Anh. Vang dội tiếng oanh minh rung động mây xanh, Cố Thanh Toàn thần cung sáng chói, tiễn rơi phong vân. Lạc Quyền Tố ngọc kiếm tranh minh, quấy thiên địa. Hai nữ thân pháp cùng bí thuật đều sóng vai, trong khoảnh khắc không biết rõ đại chiến bao nhiêu hồi hợp, căn bản phân không ra thắng bại. Tuyệt Tình Đạo cùng Si Tình Đạo, xem ra đều không khác mấy a. Tranh giành vô tận tuyết nguyệt, đối địch dài dằng dặc thời gian, đều phân không ra cái thắng bại. Các ngươi biết không biết rõ đoạn thời gian trước Nam Lương phát sinh sự tình. Nam Lương Ma Tình Tông Thánh Tử Mục Phong đại hôn đêm trước, Tuyệt Tình Thánh Nữ cùng Tương Tư Thánh Nữ chạy đến Ma Tình thành phụ cận ra tay đánh nhau, càng là cùng nhau có mặt Ma Tình Tông Thánh Tử Mục Phong hôn lễ. Ha ha, giao chỉ thánh nữ, Cơ Gia Cơ Phượng giao cùng Tần Gia Tần Diệu Âm, đồng dạng đi. Nghe nói đại hôn ngày đó, Thương Long tộc tiểu công chúa còn mang theo Long Hoàng tiến đến pha trộn hôn sự đây. Ta dự bảo, như thế kình bạo sao? Bốn phương thiên địa, rất nhiều bị đại chiến động tinh hấp dẫn tới tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là cất tay, mặt mũi tràn đầy thốn thức tắt lưới. Thậm chí có người trực tiếp mang tới một đầu ghế đầu, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên xem kịch can dưa. Cố Thanh Toàn, vừa vặn tính với ngươi tính toán lần trước sổ sách. Lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo băng hàn thấu xương nữ tử thanh âm. Thanh âm du dương nguyện chuyển, tựa như tiếng trời tiên âm, để cho người ta thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một tên kim váy quấn thân nữ tử xinh đẹp quanh người tràn phong chói lọi ánh sáng, tựa như thần nữ hàng thế, từ mênh mông hư thiên phía trên hiện hiện. Nàng một đôi rực rỡ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Cố Thanh Toàn, khí thế cường hãn trong nháy mắt đột phá chân trời. Cảm thấy được động tĩnh, ngay tại đại chiến Lạc Quyền Tố cùng Cố Thanh Toàn lúc này dừng tay. Tần Diệu Âm, ngươi cũng xứng. Thấy người tới là Tần Diệu Âm, Cố Thanh Toàn tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín sương lạnh, thanh âm lạnh đến dọa người. A, vậy liền để ngươi xem một chút, ta xứng hay không? Tần Diệu Âm chân đạp hư vô, đạo đạo màu vàng kim đạo văn từ quanh thân lưu chuyển, một chỉ điểm ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng Cố Thanh Toàn. Siêu, đợi ta đưa ngươi trấn áp, ném tới Mục Phong tên đàn ông khốn kiếp kia trước mặt, hảo hảo nhục nhã. Cố Thanh Toàn cười lạnh, đưa tay đồng dạng là bá đạo thần thông bí thuật, thẳng hướng Tần Diệu Âm. Bành! Tiếng va chạm kinh thiên động địa, nguyên lực nổ tung, cương phong quét sạch, đạo đạo tịch diệt hình khuyên sóng năng lượng hướng phía chu vi điên cuồng chạm bắn. Lạc Quyền Tố nhìn chăm chú lên trên đường chân trời không ngừng giao thủ Cố Thanh Toàn cùng Tần Diệu Âm, nhất thời đều có chút choáng váng. Cái gì tình huống? nàng cứ như vậy bị gạt sang một bên rồi. Bất quá, mặc dù có chút ngượng, nhưng Lạc Uyển Tố cũng sẽ không thừa dịp Cố Thanh Toàn tại cùng Tần Diệu Âm đại chiến thời khắc, ra tay với Cố Thanh Toàn. Nàng là tương tư môn thánh nữ, có sự kiêu ngạo của mình cùng kiên trì. Nàng sẽ quang minh chính đại chiến thắng Cố Thanh Toàn, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cong. Một mảnh tranh minh thanh bên trong, Cố Thanh Toàn mắt hiện hàn quang, ngọc thủ nhẹ giơ lên, dương cung cài tên, một tiếng đâm phá hư vọng, đem Tần Diệu Âm liên tục đánh lui. Tần Diệu Âm không sợ, đưa tay vung ra một cái đại ngã bí thủ, phức tạp chữa triển từ trên đó ra chỉ, đồng dạng đem Cố Thanh Toàn đập đến thân hình phi tốc lui lại. Hai nữ tranh phong thời khắc, Mục Phong đã mang theo Diêu Hy tới chỗ này. Nhìn qua trong trời đất hai đạo ngay tại đại chiến bóng hình xinh đẹp, hắn không khỏi nâng đỡ chán. Kiếm Phong. Lạc Uyển Tố chú ý tới Mục Phong đến, lúc này bước liên tục nhẹ nhàng, mới hơi ở giữa đến Mục Phong trước người. Ẩn tại trong hư vô yên lặng chú ý hết thảy, Cơ Phượng Giao nhìn thấy Mục Phong, đồng dạng đi vào Mục Phong bên này. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là khóe môi hiện ra mỉm cười mê người. Mục Phong đối hai nữ khẽ bước cằm, trên mặt tràn đầy sáng rỡ tiêu dung. Sau đó, hai nữ cùng Diêu Hy song song, cùng nhau đứng ở Mục Phong sau lưng, hình thành một đầu duy mỹ phong cảnh. Đây không phải là Giao Trì Thánh Nữ cùng Ma Tình Tông Thánh Tử sao? Bọn hắn cũng đến đây, vẫn là cùng đi đến. Nhìn kia không khí, chật chật chật, không là bình thường mập mờ. Tương tư Thánh Nữ cùng Cơ Gia Công Chúa cũng đi qua. Không ít bốn phương tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được mồm năm miệng mười đàm luận. Vạn chúng chú mục phía dưới, Mục Phong chuyển mắt nhìn về phía hư thiên phía trên ngay tại giao thủ Tần Diệu Âm cùng Cố Thanh Toàn, đôi môi nhúc nhích. Diệu Âm, Thanh Toàn, dừng tay đi. Tiếng như hồng trung, vang át hành vân. Mục Phong, ta cùng Cố Thanh Toàn ở giữa sự tình, tại sao phải nghe lời ngươi? Tần Diệu Âm nghe vậy, thừ lạnh một tiếng. Không chỉ có không dừng tay, ngược lại đánh cho càng hung. Mục Phong, chờ ta trấn áp Tần Diệu Âm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cố Thanh Toàn càng là gương mặt xinh đẹp băng hàn, đáy mắt lấp loe phong mang, thanh âm lãnh triệt nội tâm. Mục Phong, hắn liền biết rõ, sẽ là như thế kết quả. Ai? Các ngươi không dừng tay, vậy ta chỉ có thể đem các ngươi tạm thời trấn áp. Đem tiên nữ đỉnh lấy ra, Mục Phong khỏe miệng ngậm lấy từng tia cười ôn hòa ý nói, hắn liền dự định thôi động tiên nữ đỉnh, đem Cố Thanh Toàn cùng Tần Diệu Âm tạm thời thu nhập trong đỉnh. Đúng lúc này, giữa thiên địa đống nhiên vang lên một đạo nam tử quát lạnh âm thanh. Mục Phong, ngươi dám? Đạo thanh âm này hùng hậu vô cùng, ở giữa xen lẫn ngập trời lửa giận cùng mênh mông sát ý. Cùng lúc đó, một tên thanh niên mặc áo bào tím từ hư thiên phía trên hiện hiện, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Mục Phong, lạnh thấu xương sát cơ không che giấu chút nào. Là Bác Hoang Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Hưu, chật chật chật. Ta liền biết rõ Hỗn Độn Thành có trò hay nhìn, chuyến này không uổng công. Lần này Hỗn Độn Thánh Địa Phong Thánh Đại Điện, quả nhiên là thiên kiêu tụ tập a. Đây là tự nhiên, 10 vạn năm khó ra một tôn Hỗn Độn thể tại Hỗn Độn Thánh Địa hiện thế, cái khác thế lực cấp độ bá chủ làm sao có thể không phái người tới xem một chút. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím, bốn phương không ít vây xem ăn dưa quần chúng đều là thổn thức cảm thán, tắc lười không thôi. Tiếng nghị luận bên trong, Mục Phong chuyển mắt nhìn về phía trên đường chân trời thanh niên áo bào tím, mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là Vũ Văn Thế Gia người? Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Hưu. Thanh niên áo bào tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Phong. Ờ, nguyên lai là Vũ Văn Thế Gia người, ta còn tưởng rằng là thằng hề đây. Mục Phong khẽ môi mang theo từng tia nghiền ngẫm, mặt mũi tràn đầy lời nói thâm thiế. Ngươi nói ai là thằng hề? Vũ Văn Hưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, phách tuyệt khí thế toàn vẹn bộc phát. Ta cũng không có nói là ngươi, chính ngươi thừa nhận. Mục Phong ý cười dần dần dày. Muốn chết? Vũ Văn Hưu giận dữ, trong tay một thanh màu đen trọng kiếm hiện hiện, vô tận kiếm ý bốc lên, một kiếm chém thẳng vào Mục Phong chỗ. Mục Phong thấy thế, lúc này thôi động tiên nữ đỉnh, muốn ngăn lại một kích này. Lúc này, Diêu Hy một cái chớp mắt xuất hiện tại trước người hắn, hai tay bóp ra một cái huyền ảo ấn quyết, một chỉ thần mang tịch diệt mà ra. Oanh! Tiếng oanh minh bên trong, Vũ Văn Hưu một kiếm kia trực tiếp bị Diêu Hy một chỉ chôn bụi, hóa thành hư vô, tiêu tán tại không khí bên trong. Giao Chỉ Thánh Nữ, ngươi có ý tứ gì? Vũ Văn Hưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận nói, ai cũng không thể đối với hắn xuất thủ. Diêu Hy ánh mắt lạnh xuống, ngữ khí bình thản. Vũ Văn Hưu, cút! Giờ phút này, còn tại cùng Tần Diệu Âm giao thủ Cố Thanh Toàn, chú ý tới bên này tình huống, lúc này đối Vũ Văn Hưu quát lạnh lên tiếng. Thanh Toàn, Mục Phong nghĩ đối ngươi hạ hát thủ, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Vũ Văn Hưu nghe vậy, cố nén trong lòng lửa giận, hòa thanh nói, cút! Ta coi như bị hắn trấn áp, cũng không cần hỗ trợ của ngươi. Cố Thanh Toàn lạnh mặt nói, ngươi! Vũ Văn Hưu song quyền gắt gao cầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đối Cố Thanh Toàn cảm mến đã lâu, có thể thế nhưng hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Ngoại trừ Mục Phong, Cố Thanh Toàn căn bản đối nam nhân khác để không nổi một chút hứng thú. Chương 65, Ma tộc tiên kiêu Vũ Văn Hưu, cút! Đừng để ta lại nói lần thứ ba. Gặp Vũ Văn Hưu chậm chạp không chịu ly khai, Cố Thanh Toàn một trương thanh lãnh dung nhan lập tức lạnh như hàn sương, em hai dễ nghe thanh âm càng là lạnh đến như là vạn năm hàn băng. Thanh Toàn, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn giết Mục Phong, để ngươi triệt để hết hy vọng. Vũ Văn Hưu răng cắn đến vang lên ken kẹt, trong tay trọng kiếm đạp phá hết thảy, hướng phía Mục Phong chỗ phi tốc đánh tới. Diêu Hy thấy thế, quanh người sáng chói thất thải huyền quang nở rộ, bá đạo khí thế che đậy thiên địa, đưa tay một trường quấy phong vân, trực tiếp đem Vũ Văn Hưu đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. Phúc. Diêu Hy, ngươi! Vũ Văn Hưu cưỡng ép ổn định thân hình, lao đi khỏe miệng tràn ra tơ máu, sắc mặt âm trầm đến độ muốn chảy ra nước. Hắn là Vũ Văn Thế Gia thiên kiêu, nhưng không phải Vũ Văn Thế Gia thiếu chủ. Cùng Diêu Hy dạng này đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, hắn còn kém một cái cấp bậc. Ta nói, ai cũng không thể đối với hắn xuất thủ. Diêu Hy như nước con ngươi hiện ra hàn mang, lời nói ung dung. Cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết. Mục Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động tiên nữ đỉnh, đem Vũ Văn Hưu danh tự khắc tại thân đỉnh. Siêu. Tiên nữ đỉnh ông động, một đạo lưu quang hiện lên. Vũ Văn Hưu căn bản không có phản kháng cơ hội, liền bị tiên nữ đỉnh trực tiếp thu nhập trong đỉnh. Mục Phong, đây là cái gì đồ vật, mau đem ta thả ra, nếu không anh ta nhất định sẽ giết ngươi. Bị tiên nữ đỉnh một mực trấn áp, Vũ Văn Hưu lập tức chán nổi gân xanh lên, gầm thét một tiếng. Kiếm Phong, hắn là Vũ Văn Thế gia thiếu chủ Vũ Văn Tựa đạo đệ đệ. Lạc Quyền Tố đưa tay đẩy Mục Phong cánh tay, nhắc nhở. Không sai. Mục Phong, tranh thủ thời gian thả ta, không phải anh ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi áp chế cốt dương hồi. Tiên nữ đỉnh bên trong, Vũ Văn Hưu một đôi âm lệ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, hận không thể đem Mục Phong rút gân nổ xương, chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Thừa đạo, chưa nghe nói qua. Nhưng mà đối mặt Vũ Văn Hưu uy hiếp, Mục Phong chỉ là khỏe môi câu lên, một tay đưa nắm. Bang. Một tiếng nổ vang, tiên nữ đỉnh bên trong Vũ Văn Hưu căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị một cô áp lực vô hình trực tiếp ép diệt. Ngươi. Diêu Hy gặp Mục Phong không nói hai lời liền đem Vũ Văn Hưu cát, lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng. Cơ Phượng Giao cũng là bất đắc dĩ lắc lắc nga thủ, nàng đều không biết mình là làm sao yêu Mục Phong như thế tên hỗn đản. Rõ ràng mọc ra một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, giết lên người đến lại như thế tâm ngoan thủ lạn. Làm sao? Không được. Mục Phong nhìn xem Diêu Hy, lại nhìn xem Cơ Phượng Giao, tiếu dung muốn bao nhiêu ánh nắng có bao nhiêu ánh nắng. Vũ Văn Hưu dáng ngấp nghé hắn Mục Phong nữ nhân, hắn làm sao lại buông tha? Ngươi liền không sợ Vũ Văn Thừa đạo truy sát ngươi sao? Diêu Hy như nước mắt tử phụ hiện một tia ưu oán, ngữ khí có chút oán trách. Sợ cái gì, dù sao các ngươi sẽ bảo hộ ta. Mục Phong giang tay ra, cười ha ha. Hắn hiện tại chỉ có tử phụ cảnh, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Vũ Văn Thừa đạo, có thể kia lại như thế nào? Hắn có một đống bạn gái trước ta. Sợ cái gì? Có thời điểm thay đổi khẩu vị, ăn một chút cơm chùa cũng rất tốt ta. Nghe Mục Phong, Diêu Hy, Cơ Phượng Giao cùng Lạc Uyển Tố ba nữ đều là hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cho Mục Phong một cái liếc mắt. Cái này hỗn đản, thực sự quá xấu rồi. Mục Phong cùng ba cái tiểu nương tử liếc mắt đưa tình thời khắc, lại là mười đạo bóng người đột nhiên từ chân trời hiện hiện. Bọn hắn áo bào đen che đậy thân thể, quanh người đều có vô tận ma khí bốc lên, khí tức càng là phách tuyệt vô song. Là người của ma tộc. Bốn vương tu sĩ bên trong, có người nhận ra kia mười đạo bóng người là người trong ma tộc, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô. Là ma tộc tiên tiêu nhóm. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là đến tham gia hỗn độn thánh địa phong thánh đại điện? Rất có thể. Dù sao cũng là mười vạn năm khó được hỗn độn thể xuất thế, bọn họ chạy tới nhìn xem cũng rất bình thường. Ta đi, người trong ma tộc đều tới, cái khác tứ đại chủng tộc có thể hay không cũng phái người tới. Cái khác tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếng nghị luận liên tiếp. Một mảnh kinh dị âm thanh bên trong, mười tên ma tộc tiên kiêu cùng nhau đem ánh mắt rơi trên người Mục Phong, nói đúng ra là rơi vào Mục Phong trong tay tiên nữ đỉnh phía trên. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong trong tay tiên nữ đỉnh, trong mắt đều lóe ra sáng tối bất định quan mang. Mục Phong cùng Diêu Hy ba nữ cảm thấy được mười tên ma tộc tiên kiêu ánh mắt, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Ma Tỉnh Tông thánh tử, đưa ngươi trong tay đỉnh giao cho chúng ta. Vật này cùng ta ma tộc có nguồn gốc. Không bao lâu, mười tên ma tộc tiên kiêu bên trong có một người đứng ra, thị huyết ma mắt nhìn chằm chằm Mục Phong, ngựa khí có chút bình thản. Hắn là Thiên Ma Tử, chính là mười tên ma tộc tiên kiêu bên trong đệ nhất nhân, càng là hoàn toàn xứng đáng ma tộc ngày thứ hai kiêu. Ờ, ngươi để cho ta giao, ta liền phải giao sao? Mục Phong trực tiếp đem tiên nữ đỉnh thu hồi, tiếu dung có phần là nghiền ngẫm. Chúng ta có thể dùng tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Thiên Ma Tử cao mày, trầm giọng nói. Không có ý tứ, ta không đổi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn Mục Phong đồ vật, cái gì thời điểm đến phiên người khác tới quyết định đi ở rồi? Ngươi đây là bức ta các loại xuất thủ. Thiên Ma Tử trong mắt hơi híp, hóa thiên cảnh sơ kỳ khí tức nghiêm nghị bộc phát, thanh âm lạnh đến dọa người. Phía sau hắn, cái khác 9 tên ma tộc thiên kiêu đồng dạng khí thế toàn bộ triển khai, kinh khủng uy danh trong nháy mắt đột phá chân trời. Ha ha, không có được đồ vật liền muốn đoạn, thật đúng là giống các ngươi ma tộc tác phong. Mục Phong trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, vung cái vung, ngược lại là không có chút nào bối rối. Hắn rất rõ ràng, tự mình đại sư tỷ tuyệt đối một mực tại âm thầm bảo hộ lấy chính mình. Lấy nàng hóa thiên cảnh hậu kỳ thực lực, lại thêm nàng thiên mệnh nữ chính nhân vật chính quang hoàn, chính mình căn bản không cần thiết sợ những này ma tộc cặn bã. Lúc này, Diêu Hy gặp hai bên không khí khẩn trương như vậy, lúc này âm thầm cho còn tại đại chiến cố thanh toàn cùng Tần Diệu Âm truyền âm. Có người muốn đối với các ngươi nam nhân xuất thủ, còn không qua đây hỗ trợ sao? Ngay tại tranh phong cố thanh toàn cùng Tần Diệu Âm nghe vậy, đồng loạt dừng tay. Hắn không phải nam nhân ta. Tần Diệu Âm hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, sau đó thứ nhất cái lấy mình, vụ xuất hiện sau lưng Mục Phong. Miệng là cứng rắn, nhưng thân thể lại là thành thật. Mạng của hắn chỉ có thể là ta, ai cũng lấy không đi. Cố Thanh Toàn thì là gương mặt xinh đẹp băng hàn điệu giải thích một câu, đồng dạng xuất hiện sau lưng Mục Phong. Diêu Hy nghe được hai người truyền âm, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Hai cái này nữ nhân, rõ ràng đều yêu Mục Phong yêu chết đi xuống lại, một cái đánh chết đều không thừa nhận còn chưa tính, một cái khác thế mà còn muốn tự tay giết Mục Phong. Thật sự là không biết rõ các nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Thanh Toàn, Diệu Âm, chú ý tới Cố Thanh Toàn cùng Tần Diệu Âm đến, Mục Phong lúc này ngoái nhìn, cho các nàng một cái ôn nhu mỉm cười. Cười cái gì cười, ta lại không muốn giúp ngươi, ta chỉ là không quen nhìn mà thôi. Tần Diệu Âm quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục mạnh miệng. Mạng của ngươi chỉ có thể là ta, ngoại trừ ta, ai cũng không thể giết ngươi. Cố Thanh Toàn tuyệt mỹ dung nhan hiện ra hàn quang, môi son khẽ mở. Đối với hai nữ đáp lại, Mục Phong chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc kệ các nàng nói đến cỡ nào khó nghe, đều không cải biến được trong lòng các nàng có mình sự tình thực. Nếu không, các nàng hiện tại liền sẽ không chạy tới giúp mình. Chương 66, Tô Tâm Mị, Đế Phi Yên tu hành giới vốn là lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực cường đại, tự nhiên muốn cướp cái gì liền đoạt cái gì. Ngươi nếu là ngoan ngoãn đem kia đỉnh giao cho chúng ta đương nhiên sẽ không đối ngươi xuất thủ. Có thể ngươi nếu là không giao, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Mục Phong cùng Cố Thanh Toàn cùng Tần Diệu Âm giao lưu thời khắc, Thiên Ma Tử một đôi âm lệ ma mâu nhìn xuống Mục Phong, hùng hậu khí tức phô thiên cái địa. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Mục Phong tay nắm quạt xếp, một bộ vẻ không có gì sợ. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn Diêu Hi, Lạc Quyển Tố, Cơ Phượng Giao, Tần Diệu Âm cùng Cố Thanh Toàn nam nữ, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp như thế. Giết! Thiên Ma Tử một tiếng rơi xuống, 10 tên ma tộc thiên kiêu thanh thế chấn thiên, thân ảnh như là quỷ mị, đồng loạt thẳng hướng Mục Phong chỗ. Diêu Hi nam nữ thấy thế, đạo văn vận chuyển, thân pháp đồng dạng biến ảo khó lường, thẳng hướng 10 tên ma tộc thiên kiêu. Về phần Mục Phong an nguy, Mục Phong vừa rồi đã truyền âm cho các nàng, để các nàng buông ra đánh, không cần lo lắng. Vành, vành, vành. Từng đạo vang dội tiếng oanh minh trong nháy mắt từ giữa thiên địa nổ vang, Diêu Hi năm nữ riêng phần mình đối mặt một tên ma tộc thiên kiêu, xuất thủ đều là cái thế thần thông bí thuật, ép tới hư thiên kịch liệt lay động. Cong. Kia năm tên ma tộc thiên kiêu căn bản không sợ, không lùi mà tiến tới, kinh khủng ma hải bốc lên, đồng dạng là bá đạo bí pháp nguyên pháp, đánh cho toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ. Trường ấn chỉ mang, mũi tên kiếm khí, song phương các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thấy bốn phương tu sĩ mặt mũi tràn đầy thổn thức. Tổng cộng 10 tên ma tộc thiên kiêu, Diêu Hi năm nữ đối đầu 5 người, lúc này còn thừa lại 5 người, đối diện Mục Phong nhìn chằm chằm. Rất nhanh, liền có một người đứng ra, đen như mực ma vụ bốc lên, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong chỗ. Hắn tay cầm một thanh cuồng bạo ma đao, điểm điểm hàn quang lấp loé ở giữa, phách tuyệt đao ý tồi khô là hủ, một đao chém đứt núi cao, trực kích Mục Phong chỗ không gian. Ha ha, dung tiên cảnh hậu kỳ, không có ý tứ, ngươi không xứng đối ta xuất thủ. Mục Phong khẽ miệng nhếch lên, một bước đạp xuống, tử phủ cảnh khí tức nghiêm nghị bộc phát, quanh thân từng mảnh nhỏ bị ngạn hoa đón gió nở rộ. Cực hạn tử vong ý chí đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ, bị ngạn nhân gian. Trong tay một thanh tranh minh sát kiếm chậm rãi hiện hiện, cùng một chỗ vừa rơi xuống, hẹp dài kiếm khí từ trong hư vô chống rông chợt hiện, phản phất muốn đem chư thiên thần ma đều mai táng. Vô kiếm khí đem đao khí chôn bụi, tên tiêu ma tộc thiên tiêu căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp bị Mục Phong một kiếm bổ đến thổ huyết tung bay ra ngoài, khí tức sát na hể bại tới cực điểm. Một màn như thế, trực tiếp cả kinh bốn phương tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Ta dựa vào, vừa rồi kia là luân hồi ý tưởng, bị ngạn hoa, tử phủ cảnh liền có thể ngộ luân hồi đại đạo rồi. Kéo a. Ma Tỉnh Tông Thánh tử Mục Phong, ta nhớ được hắn là thiên kiêu bảng thứ 10, Cửu Dương Thánh thể tới. Cửu Dương Thánh thể, không nên trước hết nhất tiếp xúc mặt trời nói sao? Làm sao tiếp xúc luân hồi đạo rồi? Tiếng nghị luận bên trong, Thiên Ma tử cùng với các ba tên ma tộc thiên kiêu thần sắc giống vậy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chăm chú lên Mục Phong. Khi phản ứng về sau, một tên hóa thiên cảnh sơ kỳ ma tộc thiên kiêu lập tức dễ ra, màu đen huyền ảo ma văn lưu chuyển, đưa tay một chảo trực kích Mục Phong chỗ, rời sông lớp biển, thế như trẻ tre. Gặp người tới là một tên hóa thiên cảnh ma tộc thiên kiêu, Mục Phong trực tiếp đem trong tay sát kiếm thu, lặng lặng đứng tại chỗ. Hóa thiên cảnh trở xuống, hắn tự nhận là vô địch. Về phần hóa thiên cảnh trở lên, cũng không cần phải đánh. Trong hư vô, một thanh ảnh gặp có người muốn làm bị thương tự mình sư đệ, lúc này liền muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo băng hàn thấu xương mị tiếu âm thanh đột nhiên từ trong hư vô vang lên. Rồi, ma tộc, làm sao dám khi dễ nhà ta tiểu Phong Phong? Cùng lúc đó, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp từ Mục Phong trước người chậm rãi hiện hiện. Dáng người yêu điệu, mỹ cốt tự nhiên, tay áo nhẹ nhàng, băng cơ ngọc phu, chán mày ngài, bị nhãn như thơ, môi giống như nhuốm máu, miệng phun hương lan, dung nhan tiểu mỹ vô song, như tuyết sợi tóc tự nhiên rủ xuống, một đầu lông xù màu trắng đuôi cáo, hai con tinh xảo màu trắng tiểu hổ thai, có một phen đặc biệt vật bị. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nữ chính Tô Tâm Mị, túc chủ ngươi hiểu. Kiệt kiệt kiệt. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong nhìn chằm chằm trước mắt cái này yêu hoặc thiên hạ hồ ly tinh, khoe miệng có chút dương lên. Tô Tâm Mị ngọc thủ nhẹ giơ lên, đạo đạo phức tạp hồ hình thần văn xen lẫn, hóa thành một cái bảng bạc hồ hình đại ấn. Cong, đại ấn tranh minh, phản phất một đạo cường lực bình chướng, trong khoảnh khắc liền đem ma tộc thiên kiêu một chảo hóa diện, đánh cho thân hình lảo đảo, không ngừng hướng phía sau rút lui. Yêu tộc yêu nữ, Tô Tâm Mị. Thiên Ma Tử nhìn thấy Tô Tâm Mị, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Thiên Ma Tử, lá gan rất lớn, dám đụng đến ta Tô Tâm Mị nam nhân. Tô Tâm Mị ý cười trong yên nhiên, dung nhan lại vô cùng băng lãnh. Ta đi. Cái gì tình huống? Yêu tộc thiên kiêu, hồ tộc Tô Tâm Mị. Nàng có phải hay không nói, Ma Tỉnh Tông Thánh Tử là nàng nam nhân? Không sai. Đầu tiên là tuyệt tình thánh nữ, tương tư thánh nữ, giao chỉ thánh nữ, Tần gia công chúa, Cơ gia công chúa, hiện tại lại là yêu tộc yêu nữ Tô Tâm Mị. Ta chỉ có thể nói, Ma Tỉnh Tông Thánh Tử Châu Phê. Bốn phương ăn dưa quần chúng nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt từng màn, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không ngừng thổn thức cảm thán. Tiếng nghị luận bên trong, Thiên Ma Tử nhìn chăm chú vào Tô Tâm Mị, trầm giọng nói: "Là ngươi Tô Tâm Mị nam nhân lại như thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ có một người. Hôm nay, tôn này đại đỉnh ta vô luận như thế nào đều muốn cầm tới." Thoại âm rơi xuống, lúc trước bị Tô Tâm Mị đánh lui tên kia ma tộc thiên kiêu, lần nữa giết tiến lên. Tô Tâm Mị lúng đồng tiền như hoa, ngoái nhìn cho Mục Phong bức ra cái phong tình bạn chuẩn bị nhãn, liền đón nhận tên kia ma tộc thiên kiêu. Vành, nổ vang tiếng oanh minh bên trong, tên kia ma tộc thiên kiêu chân đạp quần quần ma khí, vô tận ma uy mênh mông của quận, một trường đem không gian đập đến gần như bạt mèo. Tô Tâm Mị cười khanh khách, sau lưng hồ yêu hư ảnh hiện hiện, các loại hồ tộc bí pháp liên tiếp sử xuất, quấy đến giữa thiên địa cuồng phong gào thét, hỗn loạn tương mừng. Hai người trong khoảnh khắc, liền giao chiến không biết rõ bao nhiêu hồi hợp. Lờ mờ có thể thấy được là, Tô Tâm Mị ổn chiếm thượng phong, vượt trên ma tộc thiên kiêu một đầu. Lúc này, Thiên Ma Tử rốt cục hơi không kiên nhẫn, trực tiếp chân đạp kỳ dị ma văn, tự mình thẳng hướng Mục Phong chỗ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động, ổn thỏa vị trí số 1. Giao ra tôn này lại đỉnh. Thiên Ma Tử nhạt quát một tiếng, hai tay cực tốc bấm niệm pháp quyết, đưa tay một quyền thẳng oanh Mục Phong diệt môn, chấn động đến hư không nổi lên từng đợt rất nhỏ gợn sóng. "Ngươi, chính là không giao, ngươi có thể làm gì được ta?" Mục Phong thiếu dung tươi đẹp, mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường. "Vậy liên chết." Thiên Ma Tử hừ lạnh một tiếng, huyền ảo chữ triển từ trên cánh tay minh khắc, một quyền uy lực trực tiếp đã tăng mấy lần, lại suýt nữa đem hư không chấn vỡ. Trong hư vô, một thanh ảnh nhìn thấy một màn này, lần nữa dự định xuất thủ. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên hiện lên một đạo kỳ dị màu vàng kim khí huyết. Đó lấy một gốc cự hình hỗn độn thanh liên từ trong hư vô nở rộ, to lớn tiên vương hư ảnh từ cựu thiên chi thượng đứng lặng, huyền ảo âm dương sinh tử đồ giống như bức tranh chậm rãi mở ra. Chỉ một thoáng, một tên người mặc màu đỏ thấm vượng loan váy dài nữ tử như khói nhẹ xuất hiện tại Mục Phong trước người. Hương cương ngọc thể, dáng người thon dài, có lồi có lõm, mày như núi xa, thanh mắt đỏ mắt, tiên môi như lửa, màu vàng kim dây lụa đem nhẹ nhàng một nắm vòng eo trói buộc, tay như nu để, da trắng non nà, bước liên tục cơi sóng. 3000 tóc đen đơn giản co lại, nghiêng cắm một cây tinh xảo màu vàng kim chấm vượng, cao quý lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nữ chính đế phi yên, túc chủ hiểu được. Kiệt kiệt kiệt. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng cũng ở nơi đây. Chương 67, Vũ Văn Thừa Đạo Hoang Cổ Thánh Thể, Đế Phi Yên. Thiên Ma Tử nhìn thấy Mục Phong trước người xinh đẹp nữ tử, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên lên tiếng. Ta đi. Hỗn độn trùng thanh liên, tiên vương xuất lâm cửu thiên, âm dương sinh tử đồ. Là thánh thể tổ tinh nữ thánh thể, nàng cũng tới. Ta dựa vào, nàng sẽ không cũng cùng Ma Tỉnh Tông thánh tử có quan hệ a? Cái này. Nhân tộc thánh thể, Đế Phi Yên. Bốn vương hư thiên xem kịch tu sĩ nhìn thấy Đế Phi Yên, từng cái đồng dạng kinh hãi không thôi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Đế Phi Yên chân đạp màu vàng kim thần văn, bàng bạc màu vàng kim khí huyết bay thẳng mây xanh, đỉnh đầu hỗn độn trùng thanh liên, tiên vương lâm cửu thiên, âm dương sinh tử đổ các loại ý tưởng hòa lẫn. Cái thế một quyền ầm vang nện xuống, một đạo sáng chói màu vàng kim quyền ấn một cái chớp mắt nổ tung mà ra, quyền quang vô cùng vô tận vô song, bá đạo thần uy chấn áp hết thảy. Bành! Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Thiên Ma Tử chính diện đối đầu Đế Phi Yên một quyền, căn bản không có sức chống cự, cả người như là như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Trên đường kêu lên một tiếng đau đớn, hoa đến một ngụm há miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. Còn lại hai tên ma tộc thiên kiêu thấy thế, lúc này thân hình lấp lóe, nhanh chóng tiếp được Thiên Ma Tử. Đế Phi Yên, vì sao cả ta? Thiên Ma Tử lao đi khỏe miệng tràn ra tơ máu, thị huyết ma mắt bắn ra hàn mang. Đế Phi Yên cũng không đáp lời, mà là quay người nhìn về phía Mục Phong, bình tĩnh trong đôi mắt đẹp khắc thường sắc hiện lên. Ngươi nói là gì cả ngươi? Mục Phong mỉm cười, ôm Đế Phi Yên eo thon thần, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm Thiên Ma Tử. Hắn hiện tại cũng có chút yêu loại này an bám cảm giác. Kiệt kiệt kiệt. Đinh. Kiệt kiệt kiệt, túc chủ không hổ là xấu đến cực độ thiên mệnh trùng phản diện, thế mà muốn làm trốn ở thiên mệnh nữ chính phía sau nam nhân. Ban thưởng túc chủ, tiên tộc tinh huyết 10 giọt. Hệ thống hợp thời nổi lên. Cảm nhận được bên hông truyền đến xúc cảm, Đế Phi Yên thân thể mềm mại rất nhỏ vặn bẹo đốn léo, cuối cùng vẫn không có tránh thoát Mục Phong trói buộc. Ta dựa vào. Ngoan nhân a. Thế mà liền nữ thánh thể cũng dám đùa giỡn. Nghe đồn không phải nói thánh thể Đế Phi Yên không ưa thích nam nhân sao? Đây là cái gì tình huống? Có hay không một loại khả năng, nàng chỉ là không ưa thích nam nhân khác. Mắt thấy một màn như thế, bốn vương vây xem ăn dưa quần chúng lập tức sôi trào, thổ tức tắc lưỡi âm thanh không ngừng truyền ra. Ngươi. Tiếng nghị luận bên trong, Thiên Ma Tử nghe được Mục Phong kia giống như khiêu khích rêu cợt âm thanh, sắc mặt che lấp vô cùng. Ngươi cái gì ngươi? Không phục. Không phục đến đánh ta a. Mục Phong vỗ nhẹ Đế Phi Yên tinh tế tỉ mỉ eo thon, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, cười đến không kiêng nể gì cả. Đối với cái này, Đế Phi Yên chỉ là nhấp nhẹ môi đỏ, không nói gì. Nhưng mà, Thiên Ma Tử mặt lại tại chỗ liền đen, cùng than cốc giống như. Cùng tiến lên, ta cũng không tin thánh thể thật có mạnh như vậy. Hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp phân phó sau lưng hai tên ma tộc thiên kiêu, cùng hắn cùng nhau thẳng hướng Mục Phong cùng Đế Phi Yên chỗ. Ma vụ bừng bừng, sát khí ngập trời. Ba người khí thế sát na nhảy lên tới cực điểm, ba kiện uy năng phách tuyệt pháp khí kịch liệt tranh minh, đưa tay chính là cường hãn thần thông bí thuật, thông thiên triệt địa, tiêu diệt hết thảy. Đế Phi Yên bất ngữ, thân hình nhanh như chớp biến mất tại Mục Phong trong lực, cuộn cuộn màu vàng kim khí huyết từ chân trời chạy xuôi mà qua. Vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, hư không trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít mạng nện. Ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bốn người giao thủ động tĩnh không thể bảo là không lớn, cuồng bạo nguyên lực liên tục nổ tung, nhấc lên từng đợt tịch diệt phong bạo, thôn phệ hư vô, tịch diệt vạn vật. Cuồn cuộn ma huyết như sáng chói khói lửa, từ không trung không ngừng bay bùng. Cho dù ba tên ma tộc thiên kiêu hợp lực, vẫn như cũng bị Đế Phi Yên một người áp chế đến xít sao điện. Không hổ là hoang cổ thánh thể a. Cái này khí huyết, cái này nhục thân, thực lực này. Mục Phong thấy thổ thức, âm thầm cho Đế Phi Yên giơ ngón tay cái. Mục Phong, ngươi dám giết đệ ta? Hôm nay ta không giết ngươi, thế không là người. Mục Phong thổn thức thời khắc, phương xa chân trời đột nhiên chuyển đến một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Đón lấy, một sợi sáng chói màu trắng thần mang cực tốc hướng phía Mục Phong chỗ bắn ra mà tới. Nhìn kỹ lại, kia chính là một tên người mặc áo bào trắng thanh niên yêu dị, toàn thân khí tức đạt tới hóa thiên cảnh sơ kỳ, kinh khủng uy thế dọa người vô cùng. Là Vũ Văn Thế gia thiếu chủ Vũ Văn Thừa Đạo. Chậc chậc chậc. Đây là đệ tới báo thù a. Lại có trò hay nhìn. Cũng không biết rõ lần này vẫn sẽ hay không có người ra giúp Ma Tỉnh Tông Thánh tử. Hẳn là sẽ không đi. Nếu là cái này còn có người giúp Ma Tỉnh Tông Thánh tử, vậy cũng quá ngoa tạo. Bốn vương tu sĩ mắt thấy người tới, lúc này lần nữa mồm năm miệng mười nghị luận lên. Cùng lúc đó, Đế Phi Yên gặp Vũ Văn Thừa Đạo uy danh mênh mông quần quận hướng phía này phương Đông Thiên địa đánh tới, lúc này một cái thế quyền ấn, đem Thiên Ma Tử ba người đánh lui ra ngoài, muốn trở về bảo hộ Mục Phong. Mục Phong thấy thế, lúc này truyền âm cho Đế Phi Yên, để nàng hảo hảo nên chiến Thiên Ma Tử ba người, không cần lo lắng chính mình. Đế Phi Yên nghe xong, cũng không có hoài nghi, trực tiếp giết trở về. Thiên Ma Tử ba người đều coi là Đế Phi Yên muốn đi bảo hộ Mục Phong, rốt cục có thể thở một ngụm. Kết quả căn bản không ai có thể nghĩ đến, Đế Phi Yên sẽ lần nữa giết trở lại đến, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bọn hắn nguyên bản liền không phải là đối thủ của Đế Phi Yên, bây giờ bất ngờ không đề phòng, tức thì bị Đế Phi Yên đánh cho giống như con chuột khắp nơi tán loạn, chật vật tới cực điểm. Lúc này, Mục Phong ngắm nhìn phương xa phi tốc hướng chính mình đánh tới Vũ Văn Thừa Đạo, trong tay cái kia thanh tao bao quả xếp xuất hiện lần nữa, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Ngươi chính là thằng hề Vũ Văn Hưu ca ca Vũ Văn Thừa Đạo. Ách, ta nói cho ngươi, đệ ngươi căn bản không nghĩ tới ta dám giết hắn, hắn chết thời điểm ngươi đều làm ngộng. Biểu tình kia ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, đơn giản cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt. Đinh, ngoại tào túc chủ không hổ là táng tận thiên lương thiên mệnh đại ác nhân, giết người khác đệ còn chưa đủ, còn muốn tại trước mặt người khác hung hăng roi đệ của hắn thi. Thật sự là tôn bóc vỏ tim heo. Ban thưởng túc chủ, vô thượng bí pháp thí quỷ quyết. Mục Phong vừa dứt lời, hệ thống kia sợ ngây người thanh âm liền từ hắn trong đầu vang lên. Mục Phong, hôm nay coi như thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn đưa ngươi phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh. Nghe được Mục Phong, Vũ Văn Thừa Đạo phẫn nộ bay thẳng đỉnh đầu, tức giận đến tại chỗ bạo tẩu. Ha ha, ta ngay tại cái này. Đến a, có bản lĩnh tới giết ta a. Mục Phong vung khẽ trong tay quả xếp, một mặt thiếu ăn đòn bộ dáng. Vũ Văn Thừa Đạo nhìn thấy lớn lối như thế Mục Phong, càng là tức sủi bọt mép, khuôn mặt dữ tợn và mèo. Chết đi cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, dưới chân đạo văn điên cuồng xoay tròn, rất mau tới đến đây phương Đông Thiên địa. Quần quần nguyên lực bốc lên, phức tạp thần văn phi tốc xen lẫn, đưa tay một trường đẩy ra phép tuyệt trường lớn, trực áp Mục Phong chỗ. Mục Phong khỏe mắt hiện ra từng tia khinh miệt, tiếp tục cơ quả xếp, căn bản không mang theo sợ. Ngay tại Vũ Văn Thừa Đạo coi là Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo áo trắng cuốn thân luyện chuyển bóng hình xinh đẹp lặng yên thoáng hiện đến Mục Phong trước người. Tố thủ nhẹ giơ lên, bên ngông thái âm chi lực dung hợp, vô tận nguyên lực hóa thành to lớn côn bằng hư ảnh, đạp phá hư không, nhanh chóng lên tiếp Vũ Văn Thừa Đạo một trường. Vâng. Tiếng oanh minh bên trong, Vũ Văn Thừa Đạo công kích khoảnh khắc bị chôn vùi, hắn cả người tức thì bị côn bằng hư ảnh đâm đến thổ huyết bay rất ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chương 68, tâm của ngươi sư tỷ, trực tiếp giết hắn, đã xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Gặp Vũ Văn Thừa Đạo bị một thanh ảnh một kích trọng thương, Mục Phong lúc này cười lạnh một tiếng, hẹp dài con ngươi bắn ra một đạo lạnh lẽo huyết mang. Tốt. Một thanh ảnh nga thủ điểm nhẹ, côn bằng hư ảnh từ dưới chân hiện hiện, bước liên tục nhẹ nhàng, thoáng qua giết tới Vũ Văn Thừa Đạo trước người, trong tay một thanh tranh minh sắt kiếm hiện lên, một kiếm đạp diện hư vô. Cong. Cả người bị tử vong khí tức bao phủ, Vũ Văn Thừa Đạo lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn hung hăng cắn răng, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình, cưỡng ép ổn định thân hình của mình. Đón lấy, dưới chân thần văn điên cuồng vận chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia tuyệt sát một kích. Siêu, hóa thiên cảnh hậu kỳ. Cái này sao có thể? Thân hình bay ngược thời khắc, Vũ Văn Thừa Đạo cảm thụ được một thanh ảnh tu vi khí tức cùng tuổi tác đạo vận, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Cùng là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, hắn làm Vũ Văn Thế gia thiếu chủ, đều chỉ có hóa thiên cảnh sơ kỳ. Mà trước mắt tên này nữ tử áo trắng, chưa từng nghe nói qua, không ngờ đạt tới hóa thiên cảnh hậu kỳ. Thực sự khó có thể tin. Đối với Vũ Văn Thừa Đạo kinh hãi, một thanh ảnh lơ đễnh, chỉ là dưới chân côn bằng hư ảnh một tiếng kêu to, thân hình cực tốc đuổi theo. Đó lấy, một đạo đạo huyền diệu thần văn không ngừng bốc ra, các loại cái thế bí pháp tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đem Vũ Văn Thừa Đạo đánh cho liên tục bại lui, khí tức bại bại. Ta chính là Vũ Văn Thế gia thiếu chủ, ngươi có biết giết ta hậu quả là cái gì? Vũ Văn Thừa Đạo thân hình không ngừng né tránh, thần sắc dữ tợn gào thét một tiếng, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Nếu không phải mình có bá đạo thân pháp bí thuật gia trì, chỉ sợ lúc này đã sớm bị trước mắt nữ tử áo trắng một kích tuyệt sát. Một thanh ảnh thần sắc đạm mạc, tiếp tục không nhìn Vũ Văn Thừa Đạo gào thét, xuất thủ chính là tuyệt sát bí thuật, không đem Vũ Văn Thừa Đạo giết chết, tuyệt không bỏ qua. Mục Phong, ngươi có biết giết ta, ngươi sẽ lọt vào ta Vũ Văn Thế gia trả thù. Vũ Văn Thừa Đạo gặp một thanh ảnh căn bản chính không để ý tới, chỉ có thể nhìn hướng Mục Phong. Ha ha, chỉ là Vũ Văn Thế gia mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Mục Phong cười nhạo một tiếng, thân chu hồng sắc bị ngạn hoa biển hoa mai táng hư vô, trong tay mặc tiên bút chậm rãi hiện hiện. Đó lấy, nguyên lực nổ tung, ngọn bút vung dậy, vô số chữ viết lóe ra màu vàng kim hào quang, bắt đầu từ giữa thiên địa hội tụ, hướng phía Vũ Văn Thừa Đạo không gian bốn phía phong tỏa. Siêu siêu siêu. Một thanh ảnh thấy thế, côn bằng bảo thuật toàn lực vận chuyển, thái âm chi lực xen lẫn, một trường quét ngang mà ra. Vâng. Trường ấn nổ tung, rất nhiều côn bằng thần văn từ trên đó lưu chuyển, những nơi đi qua, hết thể sinh cơ tất cả đều chôn bụi. Mục Phong, ngươi chờ, Vũ Văn Thế gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bốn phương hư không bị Mục Phong chữ viết ra bao phủ, Vũ Văn Thừa Đạo không chỗ có thể trốn, chỉ có thể không cam lòng chửi mắng một tiếng, cuối cùng bị cường hãn trưởng ấn bê diệt thành huyết vụ, tiêu tán ở hư không bên trong đinh. Túc chủ không hổ là cùng hung cực các thiên mệnh trùng phản diện, lại trước mặt mọi người đem Bắc Hoang Vũ Văn thế gia thiếu chủ Vũ Văn Thừa Đạo chém giết. Ban thưởng Túc chủ, ủy tộc tinh huyết 10 giọt. Vũ Văn Thừa Đạo vừa mới thân tử đạo tiêu, hệ thống thanh âm liền từ mục phòng trong đầu vang lên. Ta đi, quá mạnh a. Trực tiếp đem đường đường Vũ Văn thế gia thiếu chủ diện. Ma Tỉnh Tông thánh tử không khỏi quá phách lối đi. Chẳng lẽ không sợ Vũ Văn thế gia trả thù sao? Châu Phi a, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Bốn phương tu sĩ gặp Mục Phong cùng một thanh ảnh trực tiếp hợp lực đem Vũ Văn Thừa đạo cát, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tắt lười không thôi. Tên điên, Mục Phong chính là người điên. Đi, đi nhanh lên. Cùng lúc đó, Thiên Ma Tử chú ý tới Mục Phong bên kia tình huống, lúc này ra lệnh, mang theo cái khác 9 tên ma tộc tiên tiêu nhanh chóng ly khai này phương Đông Thiên Địa. Mục Phong dám giết Vũ Văn Thừa đạo, liền tuyệt đối dám giết bọn hắn. Nếu là tiếp tục dông dài, bọn hắn rất có thể sẽ giống như Vũ Văn Thừa đạo, mất mạng tại đây. Ha ha, coi như các ngươi chạy nhanh. Nhìn qua 10 tên ma tộc thiên kiêu hốt hoảng đảo tẩu thân ảnh, Mục Phong mỉm cười một tiếng, cũng không đuổi theo. Rất nhanh, Diêu Hy, Cơ Phượng Giao, Lạc Quyền Tố, Tần Diệu Âm, Cố Thanh Toàn, Tô Tâm Mị cùng Đế Phi Yên liền về tới Mục Phong bên này. Đi thôi, về Hỗn Độn Thành. Nhìn qua một đám hoa dung nguyệt mạo đại mỹ nhân, Mục Phong khẽ môi cong lên, sáng sủa cười một tiếng. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Chính ta trở về. Tần Diệu Âm hai tay ôm ngực, tiêu hư một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Mục Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Cố Thanh Toàn băng mắt hiện hiện từng tia sắc cơ, lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút, thân hình đồng dạng biến mất. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền dẫn chúng nữ chạy về Hỗn Độn Thành. Trong hư vô, nhìn từ đầu tới đuôi Nhan Nhược Vi nhìn chăm chú lên một màn này, lúc này nhanh chóng ly khai. Chuyện chỗ này, rất nhiều vây xem tu sĩ nhao nhao tán đi. Hôm nay nơi này phát sinh hết thảy, chú định sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ nhân tộc cương vực. Hỗn Độn Thành. Vừa về tới đây, Diêu Hy, Lạc Uyển Tố cùng Cơ Phượng Giao liền dự định về riêng phần mình thế lực phân đà. Ngược lại là Tô Tâm Mị cùng Đế Phi Yên, hai nữ đi theo Mục Phong cùng một thanh ảnh, tạm thời trở về Ma Tỉnh Tông phân đà. Đem Tô Tâm Mị cùng Đế Phi Yên tạm thời an bài tốt về sau, Mục Phong liền tới đến một chỗ thanh lũ tiểu viện. Đẩy ra cửa sân, liền gặp một bộ váy tím Nhan Nhược Vi chính khoanh chân ngồi ở trong viện, nhắm mắt tiềm tu. Cảm thấy được động tĩnh, Nhan Nhược Vi nhẹ nhàng mở ra đôi mắt đẹp, làm bộ hơi kinh ngạc mở miệng, "Ngươi trở về rồi?" Mục Phong mặt mày khẽ cong, thản nhiên đi đến Nhan Nhược Vi bên người, một tay lấy nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, đưa tay bốc lên nàng quyến rũ mê người dung nhan. Bốn mắt nhìn nhau, "Ngươi làm gì?" Nhan Nhược Vi tim đập rộn lên, ngọc diện nổi lên đóa đóa màu hồng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. "Ta đi ra thời điểm, ngươi có hay không vụng trộm theo dõi ta?" Mục Phong khẽ miệng tràn đầy ý vị thâm trường ý cười. "Không có, ta vẫn luôn trong sân tiềm tu. Lại nói ta hảo hảo theo dõi ngươi làm gì?" Nhan Nhược Vi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói khẽ. "Thật." Mục Phong thâm thúy con ngươi có chút nheo lại. "Thật." "Đương nhiên là thật." Nhan Nhược Vi gương mặt xinh đẹp mang theo một tia chỗ dạng. "A, không nói thật, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng." Mục Phong khẽ môi nhếch lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. "Ta nói chính là lời nói thật, ngươi người này làm sao dạng này?" Nhan Nhược Vi tức giận trừng Mục Phong một chút. "Có phải hay không lời nói thật, trong lòng ngươi còn không rõ ràng sao?" Mục Phong tà mị cười một tiếng, trực tiếp một ngụm chắn Nhan Nhược Vi mê người môi son. Nô Nhan Nhược Vi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đôi mắt đẹp trừng đến tựa như trung đồng. Tỉnh táo lại về sau, nàng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, từ Mục Phong trong ngực kịch liệt giằng co. Mục Phong ha ha cười lạnh, gắt gao đưa nàng theo trong ngực chính mình, tiếp tục nhấm nháp. Chẳng biết lúc nào, mới đưa nàng nhẹ nhàng buông ra. "Dám lừa gạt mình nam nhân, đây chính là trừng phạt." Cắn cắn Nhan Nhược Vi đỏ lên bình hai, Mục Phong thanh âm mang theo nồng đậm trêu chọc bận bị. "Người ta không phải người nữ nhân." Nhan Nhược Vi xấu hổ hai má nóng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục ra. "Ngươi có phải hay không ta nữ nhân, cũng không phải ngươi nói tính toán." Mục Phong ánh mắt lấp lóe, nói thẳng nói. "Không phải ta nói đến tính, đó là ai nói đến tính?" Nhan Nhược Vi một mặt ngộng, cái này còn không phải chính mình nói đến tính toán. "Tâm của ngươi." Mục Phong cười hắc hắc, đưa tay bắt lấy Nhan Nhược Vi trước người đại bạch thỏ, tại bên thai nàng thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí. Nhan Nhược Vi nghe vậy, hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác khác thường. Đợi nàng kịp phản ứng Mục Phong tại chiếm chính mình tiện nghi thời điểm, Mục Phong thân ảnh sớm đã biến mất tại trong tiểu viện. Rất nhanh, Nhan Nhược Vi kia vừa thẹn lại giận tiếng quát mắng liền từ nhỏ trong viện vang lên. "Mục Phong, ngươi tên dâm tặc này." Chương 69, Phi Yên Hỗn Độn Thành, Ma Tỉnh Tông phân đà. Thiên điện bên trong, Mục Phong ôm Tô Tâm Mị bờ eo thon, một cái không thành thật móng heo nắm lấy nàng lông xù đồi cáo, tinh tế đem. "Chơi." "Rồi." "Tiểu Phong Phong, ngươi quả nhiên vẫn là xấu như vậy, thế mà ở bên ngoài tìm cho ta nhiều như vậy thì muội." Tô Tâm Mị một đôi tố thủ nhẹ nhàng khoác lên Mục Phong trên vai, cơ hồn đoạt phách con ngươi hiện lên từng kia u oán, mặt mũi tràn đầy giận trách. "Ta xấu đến mức nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?" Mục Phong nhìn chăm chú lên Tô Tâm Mị mị hoặc chúng sinh dung nhan, khóe miệng ngậm lấy từng kia cười tà. "Ta tự nhiên biết rõ. Nói đến, ngươi đã là tử phụ cảnh, Cửu Dương Thiên Độc vấn đề chắc hẳn cũng giải quyết. Chính là không biết rõ, cái nào nữ nhân may mắn như vậy, có thể được đến ngươi ưu ái." Tô Tâm Mị lún đồng tiền nhẹ nhàng, đưa tay tại Mục Phong ngực vị trí vẽ lên cái vòng tròn vòng, trêu chọc vận vị mười phần. "Thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là biết rõ." Mục Phong nhìn qua trước mắt cái này mị đến cực hạn hồ ly tinh, nhịn không được liếm liếm môi khô ráo. "Làm sao? Muốn ăn rơi ta rồi?" Tô Tâm Mị gặp Mục Phong bộ dáng này, không khỏi mị nhãn như tơ, cười khanh khách bắt đầu. "Ngươi cứ nói đi." Mục Phong khẽ môi nhẹ nhàng câu lên, thiếu dung tươi đẹp mấy phần. trước kia ta đưa tới cửa để ngươi ăn, ngươi hết lần này tới lần khác không ăn. Làm sao? Hiện tại hối hận rồi, muốn ăn rồi. Tô Tâm Mị đáng yêu hồ hài có chút kích động, cười lạnh một tiếng. Ngươi liền nói, có để hay không cho ta ăn đi. Mục Phong đưa tay vớt ve Tô Tâm Mị gương mặt quyến rũ, hẹp dài con ngươi nhắm lại. Trêu cho ta, đùa bỡn ta, cuối cùng lại vứt bỏ ta, hiện tại lại muốn ăn rơi ta. Ngươi thật đúng là xấu cực độ. Tô Tâm Mị tiếu dung càng phát ra băng lãnh, nàng cũng không muốn lại làm một lần Mục Phong đồ chơi, sau đó lại bị hắn hung hăng vứt bỏ. Khu khu cụ. Lần này ta là chăm chú. Mục Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ho khan hai tiếng. Chăm chú cũng vô dụng, muốn ăn rơi ta, không dễ dàng như vậy. Tô Tâm Mị câu người đôi mắt đẹp lóe ra điểm điểm u mang. Vậy ngươi nói một chút, muốn thế nào mới có thể để cho ta ăn hết ngươi? Mục Phong đưa tay xoa bóp Tô Tâm Mị đáng yêu hổ mà thôi. Rồi. Dù sao không dễ dàng như vậy. Tô Tâm Mị khanh khách cười khẽ, mị mắt chớp chớp. Không thể ăn rơi ngươi, dù sao cũng phải để cho ta trước qua miệng nghiện a. Mục Phong đưa tay bốc lên Tô Tâm Mị nhiếp nhân tâm phách dung nhan, nhẹ nhàng tới gần. Tô Tâm Mị ngược lại là cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng khép lại cặp kia nghi ngờ loạn thiên hạ con ngươi. Đưa tiễn Tô Tâm Mị về sau, Mục Phong vừa tìm được Đế Phi Yên. Phi Yên, trở lại bên cạnh ta, như thế nào? Nhẹ nhàng đem Đế Phi Yên kéo, Mục Phong khỏe môi nết lên nhẹ nhàng ý cười. Cùng cảnh một trận chiến, đánh thắng ta. Đế Phi Yên ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Mục Phong, ngược lại là không có cự tuyệt, mà là đưa ra yêu cầu của mình. Giữa chúng ta đều bóp bao nhiêu lần trống? Mỗi một lần đều là ta thắng, có cần phải lại đánh sao? Mục Phong trên mặt tràn đầy nhàn nhạt ý cười, đối Đế Phi Yên yêu cầu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Phi Yên đã từng là một cái thuần túy đến chỉ nhận thực lực nữ nhân. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn nàng, vậy ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì đều có thể. Năm đó nguyên chủ có thể cùng với Đế Phi Yên, có thể để cho Đế Phi Yên cảm mến, có thể cùng Đế Phi Yên chia tay, dựa vào là đều là thực lực. Bất quá, hiện tại Đế Phi Yên đã như trước kia không đồng dạng. Nếu có người chỉ dựa vào thực lực, liền muốn thu hoạch được trái tim của nàng, đó là không có khả năng. Dù sao, trong nội tâm nàng đã người ở chỉ cần ngươi đánh thắng ta, nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể. Đế Phi Yên ngước mắt nhìn chằm chằm Mục Phong, lời nói bình bình đạm đạm. Lần này có thể không đánh sao? Giữa phu thê chém chém giết giết nhiều không được. Mục Phong đưa tay vớt ve Đế Phi Yên lánh diễm gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói. Đế Phi Yên lắc đầu, vẫn là muốn cùng Mục Phong cùng cảnh một trận chiến. Chờ ngươi trở lại bên cạnh ta về sau, có nhiều thời gian đánh, sợ cái gì? Mục Phong câu môi cười yếu ớt, nói thẳng. Đế Phi Yên hơi sững sờ, cảm giác Mục Phong nói thật giống như cũng có chút đạo lý. Không bằng dạng này, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Chỉ cần ta thắng, ngươi liền trở lại bên cạnh ta, như thế nào? Mục Phong cười ha ha, từ trong túi trữ vật lấy ra cờ Cazo. Tốt. Đế Phi Yên suy tư một lát, cuối cùng đáp ứng xuống. Lúc này, Mục Phong liền đem cờ Cazo quy tắc đơn giản cùng Đế Phi Yên nói mấy lần. Xác nhận Đế Phi Yên hoàn toàn học được cờ Cazo về sau, Mục Phong liền cùng Đế Phi Yên xác định rõ tiền đặt cược. Sau đó, hai người liền bắt đầu đánh cờ. Ba cục về sau, Đế Phi Yên trên người quần áo đều rút đi, khác phong cảnh đẹp như bức tranh. Nhìn qua như vậy quyến rũ mê người Đế Phi Yên, Mục Phong nhất thời đều có chút xuất thần. Đế Phi Yên gương mặt xinh đẹp hiện ra từng tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Đây là nàng lần thứ nhất dạng này xuất hiện trước mặt Mục Phong, đáy lòng khó tránh khỏi có chút hơi khẩn trương. Sáu cục về sau, Mục Phong đồng dạng đem quần áo rút đi, cùng Đế Phi Yên thẳng thắn đối đãi. Đế Phi Yên nhìn chăm chú lên trước mắt nam nhân kia duyên dáng thân thể đường cong, sắc mặt dần dần phím hồng. Phi Yên, chúng ta không chơi đi, ta muốn chơi khác. Lúc này, Mục Phong bắt lấy Đế Phi Yên chân mềm nu để, chân tình ý cắt nói. Tốt. Đế Phi Yên đoán được Mục Phong muốn làm cái gì, cúi đầu khẽ lên tiếng, cũng không cự tuyệt. Mục Phong gặp Đế Phi Yên đáp ứng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm ngang bắt đầu đi hướng giường em. Phi Yên, sau này ta sẽ không lại vứt bỏ ngươi. Nhìn qua trong ngực xinh đẹp không gì sánh được giai nhân, nghe nàng thấm vào ruột gan mùi thơm, Mục Phong thanh âm vô cùng nhu hòa. Ừm. Đế Phi Yên mấp máy môi anh đảo, lựa chọn tin tưởng Mục Phong. Mục Phong thấy thế, nhẹ nhàng hôn lên Đế Phi Yên thơm ngọt cánh môi, bắt đầu cùng nàng nghiên cứu thảo luận khởi nguồn của sự sống. Vào đêm. Đinh. Kiệt 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 túc chủ không hổ là thiên lý nan dung thiên mệnh đại ác nhân, thế mà đem thiên mệnh nữ chính Đế Phi Yên bị thương sâu như thế. Ban thưởng túc chủ, hỗn độn thể tinh huyết 10 giọt. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mục Phong nhìn chăm chú lên trong ngực ngủ thật say Đế Phi Yên, khẽ hôn một cái trán của nàng. Đón lấy, đứng dậy thay quần áo, tạm thời ly khai. Rất nhanh, hắn liền tới đến một thanh ảnh chỗ thiên điện bên ngoài. Sư tỷ, là ta. Nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, trực tiếp bước vào trong điện. Lúc này, một thanh ảnh chính khoanh chân ngồi tại trên giường thơm, lặng lặng tiềm tu. Cảm thấy được Mục Phong đến, nàng lúc này mở ra cặp tia thanh lánh đôi mắt đẹp. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi đột phá tu vi. Mục Phong nhẹ nhàng bò lên trên giường thơm, đưa tay đem mỹ nhân sư tỷ kéo đến trong ngực, ý cười yến yến. Ừm. Một thanh ảnh ngọc diện đứng đỏ, bắt đầu là tự mình sư đệ cởi áo, ngoan ngoãn đem chính mình giao cho tự mình sư đệ. Hai người cùng nhau tại trong mây phiêu đãng, cho đến thiên minh mới kết thúc. Chương 70, Ngọc Trâm hỗn độn thánh địa, thánh tử phong. Tiên tĩnh động phủ bên trong, một tên người mặc áo bào đen, mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử đang lặng lặng quanh chân, nhắm mắt tu hành. Không bao lâu, cái kia song tinh thần con ngươi chậm rãi mở ra, lông mày chăm chú nhăn lại. Mấy ngày nữa chính là phong thánh đại điện, vì sao ta thiên cơ thuật lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Hẳn là bởi vì người nào đó tồn tại, thiên cơ bị che đậy. Hồi lâu, thanh niên lông mi mới chậm rãi giãn ra. Hai tay của hắn nắm chặt, khoe miệng hiện ra tự tin ý cười. Ta chính là vạn cổ đệ nhất hỗn độn thể, ngoại trừ hoang cổ thánh thể Đế Phi Yên, người nào có thể cùng ta tranh phong? Vào đêm, Ma Tỉnh Tông phân đà. Cao vạn trượng không phía trên, một tên áo xám lão giả thân hình hiện hóa, đục ngầu con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi cùng ngưng trọng. Hắn cách đó không xa, một tên dáng vóc cao gầy, diễm tuyệt thiên hạ hồng y nữ tử nhẹ nhàng trôi nổi. Chân ngọc điểm nhẹ lấy hư không, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên điểm điểm hà quang, tịch diệt khí tức gáp bách hết thảy. Thiên Hạ Thương hội chi chủ, Hàn Đức Nhị. Thật lâu, áo xám lão giả mới không lưu loát mở miệng. Cút. Trở về nói cho Vũ Văn Tụng lão giả kia, nếu là Vũ Văn thế gia về sau còn muốn tồn tại, cũng đừng tự làm mất mặt. Hắn không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Hàn Đức Nhị ngọc diện băng hàn, môi son khẽ mở. Là. Áo xám lão giả lạnh cả sống lưng, vội vàng đối Hàn Đức Nhị chắp tay, thân hình nhanh chóng biến mất. Hàn Đức Nhị nhìn qua áo xám lão giả bóng lưng biến mất, không bao lâu liếc qua cách đó không xa hư không, lạnh giọng nói, "Ra đi." Thoại âm rơi xuống, không gian nổi lên một trận rất nhỏ gợn sóng. Một tên váy trắng che đậy thân thể, mặt mang sa mỏng nữ tử thản nhiên đi ra. Cao quý đoan trang, phong hoa tuyệt thế, tựa như cựu thiên huyền nữ lang trần. Hai nữ bình tĩnh đối mặt, Hàn Đức Nhị đáy mắt có lánh mang chợt lóe lên, "Ta muốn đi một chuyến Trung Thổ Thiên Hạ Thương hội." "Hán, giao cho ngươi." Váy trắng nữ tử nga thủ điểm nhẹ, cái gì cũng không nói, thân ảnh nhanh như chớp biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hàn Đức Nhị thấp mắt nhìn thoáng qua phía dưới Ma Tỉnh Tông phân đà, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ u oán. Đón lấy, thân hình đồng dạng biến mất. Lúc này, Ma Tỉnh Tông phân đà, ngươi muốn dẫn ta đi làm gì? Nhan Nhược Vi bị Mục Phong kéo, một đôi thanh tịnh con ngươi rất là xấu hổ trừng mắt Mục Phong. Cái này hỗn đản nam nhân, lần trước lại dám thừa dịp nàng không chú ý, hung hăng chiếm nàng tiện nghi. Ta mang câu chính mình nữ nhân ra ngoài đi một chút còn không được sao? Mục Phong nắm Nhan Nhược Vi thon dài ngọc thủ, hướng phía Ma Tỉnh Tông phân đà bên ngoài đi đến. Ngươi, ta nói, ta không phải ngươi nữ nhân. Nhan Nhược Vi hai gò má hiện hiện nhàn nhạt đỏ ửng, cãi lại nói, đều như vậy, còn không phải ta nữ nhân. Mục Phong cười ha ha, một tay bảy cái hư cầm thủ thế, phản phất trong tay bóp cái nhuyễn manh manh đổ vật đồng dạng. Ngươi, đó là ngươi dâm tặc, không phải ta tự nguyện. Nhan Nhược Vi tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Nàng đương đương thánh môn đời trước truyền nhân, cái gì thời điểm bị người như thế không kiêng nể gì cả nhục nhã qua. Nếu như không phải sợ hãi thân phận của mình bại lộ, nàng tuyệt đối đã một bàn tay đem Mục Phong cái này hỗn đản chụp chết. Nhìn qua, cũng sơ qua, hiện tại ngươi còn ngoan ngoãn đợi tại ta trong ngực, ngươi không phải ta nữ nhân, ai là ta nữ nhân? Mục Phong ý cười dần dần dày, mặt mũi tràn đầy lời nói thâm thía. Ngươi, đây đều là ngươi ép buộc ta, ta lại không đồng ý. Nhan Nhược Vi phẫn hận cắn răng. Ép buộc ngươi, vậy ngươi ngược lại là phản kháng a? Mục Phong đưa tay gãi gãi Nhan Nhược Vi mảnh nu eo thon, ý vị thâm trường nói. Ngươi, ta lăng hư cảnh, làm sao phản kháng ngươi tử phủ cảnh? Nhan Nhược Vi giận không chỗ phát tiết, yêu kiều một tiếng. Lăng hư cảnh. Mục Phong đưa tay vuốt ve Nhan Nhược Vi nhu thuận tóc đen, giống như cười mà không phải cười. Đúng, đúng a, chẳng lẽ ta không phải lăng hư cảnh sao? Nhan Nhược Vi trong lòng căng thẳng, Mục Phong cái này hỗn đản sẽ không phát hiện manh mối gì đi. Đương nhiên là. Mục Phong tiếu dung ấm áp, cúi đầu khẽ hôn Nhan Nhược Vi cái chán. Nhan Nhược Vi, đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới hỗn độn thành bên trong. Thời khắc này hỗn độn thành, đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như trong bầu trời đêm một viên sáng chói minh châu, mỹ lệ cực kỳ. Đi ngang qua hai đầu ngõ nhỏ, Mục Phong thuận tay mua một đôi tình lữ khoản vải nhỏ gấu, đưa Nhan Nhược Vi một cái. Nhan Nhược Vi nắm lấy cái kia thú đông, chỉ cảm giác trong lòng dâng lên nồng đậm dị dạng. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc loại này đồ chơi nhỏ. Không bao lâu, Mục Phong mang theo Nhan Nhược Vi đi tới một nhà bán châm gài tóc trước gian hàng. Ha ha, vị này đạo hữu, tốt nhất cây châm, cho ngươi đạo lữ mua một kiện a. Chủ quán chính là một tên tử phủ cảnh tu sĩ, hắn hiển nhiên nhận ra Mục Phong vị này Ma Tỉnh Tông thánh tử, thần sắc rất là lấy lòng. Mục Phong khẽ bước cằm, nhìn xem bày hàng trên rực rỡ muôn màu các loại châm gài tóc, lại nhìn xem bên cạnh mình dung nhan tuyệt thế Nhan Nhược Vi, lúc này bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Nhan Nhược Vi môi son nhấp nhẹ, bộ dạng phục tùng nhìn chăm chú lên trong tay tình lữ khoản vải nhỏ ngấu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Mục Phong liền chọn chúng một cây điêu có lộng lẫy cánh hoa ngọc trâm. Hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp ném cho chủ quán một chút linh thạch, mang theo Nhan Nhược Vi ly khai. Nhan Nhược Vi bị Mục Phong nắm, một đôi con ngươi trong suốt vụng trộm dò xét cây kia ngọc trâm, gương mặt dần dần mang theo từng tia lảo choáng. Trong lòng càng là một trận tâm biên ý mã, có chút chờ mong. Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới chính là, qua hồi lâu, Mục Phong đều không có muốn đem ngọc trâm giao cho nàng ý tứ. Cái này khiến tâm tình của nàng rất nhanh bực bội xuống tới, liền liên thủ bên trong tình lữ khoản vải nhỏ ngẫu đều cảm giác không thơm. Mục Phong bụng trộm đem Nhan Nhược Vi phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Quả nhiên, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Uy, cái này cây châm ngươi là cho ai mua? Chẳng biết lúc nào, Nhan Nhược Vi rốt cục một cái nhịn không được, thanh lệ đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Phong, thăm dò tính hỏi. Nàng ánh mắt lơ lửng không cố định, một bộ không yên lòng bộ dáng, phản phất thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút đồng dạng. Đương nhiên là cho ta nữ nhân mua a. Mục Phong ánh mắt trêu tức, đưa tay xoa bóp Nhan Nhược Vi xinh đẹp khuôn mặt, ngươi không phải nói, ngươi không phải ta nữ nhân sao? Đã như vậy, cái này cây châm tự nhiên không thể nào là ngươi. Ngươi, ngươi chớ tự làm đa tình, ta cái gì thời điểm nói qua ta muốn cái này cây châm rồi? Nhan Nhược Vi tâm tư bị nhìn xuyên, lúc này quay đầu sang chỗ khác, thử lạnh một tiếng. Ồ, thật sao? Vậy ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào cây châm nhìn làm gì? Mục Phong khẽ môi cong lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Ta mới không có. Nhan Nhược Vi cắn răng phản bác. Thật không có. Mục Phong tĩnh mịch con ngươi có chút nheo lại. Không có. Nhan Nhược Vi bị Mục Phong thấy có chút chột dạ, lúc này hung tợn chừng Mục Phong một chút. "Tốt a, không có liền không có đi." Mục Phong giang tay ra, sắc mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai người liền về tới Ma Tỉnh Tông phân đà. "Thế nào? Theo ta ra ngoài một chuyến, vui vẻ sao?" Thiên điện bên trong, Mục Phong ôm Nhan Nhược Vi không chịu nổi một nắm eo thon, đưa tay bóp lên nàng tuyệt mỹ dung nhan, đầy mặt gió xuân. "Có cái gì tốt vui vẻ?" Nhan Nhược Vi ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nhíu môi. "Thật sao? Đã vừa rồi không có để ngươi vui vẻ, vậy ta hiện tại để ngươi vui vẻ vui vẻ." Mục Phong nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong, trực tiếp cắn một cái trên Nhan Nhược Vi mỹ vị cặp môi thơm. "Nô." Phần môi truyền đến xúc cảm, Nhan Nhược Vi con ngươi trợn lên, nhìn thấy trước mắt nam nhân dị thường tuấn mỹ mặt. Nhịp tim phanh 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 kịch liệt tăng tốc, náo hải trực tiếp trên máy. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Mục Phong thân hình sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua gian phòng trống rỗng, Nhan Nhược Vi nỗi lòng hỗn loạn, chẳng biết lúc nào mới khôi phục bình tĩnh. Lam nàng chuẩn bị từ trong túi chứa vật lấy ra linh thạch lúc tu luyện, lại đột nhiên phát hiện một cây tinh xảo ngọc châm lặng lặng nằm tại chính mình trong túi chứa vật. Chương 71, hảo sự thành xong, thằng hề tới cửa Ma Tỉnh Tông phân đà, một chỗ thanh đu thiên địa bên trong. Đế Phi Yên cùng một thanh ảnh ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn cờ, chính nghiêm túc dưới đất cờ ca rô. Lúc này, Mục Phong đi vào trong điện, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Mặc dù hắn biết rõ Đế Phi Yên cùng một thanh ảnh tính tình mười phần gần sát, nhưng hai nữ cũng không cần nhanh như vậy liền chơi đến cùng đi chứ, mà lại chơi liền chơi đi, cùng nhau chơi đùa cờ ca rô là cái quỷ gì? Bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, Mục Phong nhẹ nhàng đi tới hai cái mỹ tiểu nương bên người, một tay lấy các nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Cờ ca rô rất không ý tứ, ta dạy cho các ngươi chơi mới trò chơi. Nhìn qua trong ngực hai cái lãnh diễm động lòng người tiểu nữ tử, Mục Phong khoẹt miệng cong lên, tươi đẹp cười một tiếng. Một thanh ảnh cùng Đế Phi Yên đều không nói chuyện, chỉ là cùng nhau điểm ngã thủ. Lúc này, Mục Phong liền đem chính mình dùng ngọc thạch chế tác bài bổ kệ xuất ra, đó lấy đem đấu địa chủ quy tắc trò chơi đều cáo chi hai nữ. Quy củ cũ, người thua liền cởi quần áo. Thế nào? Tinh tế dò xét hai nữ luyện chuyển thân thể mềm mại, Mục Phong khoẹt môi nết lên một tia cười tà. Đế Phi Yên cùng một thanh ảnh nghe vậy cũng không cự tuyệt. So với Mục Phong hắn nữ nhân hắn, các nàng cũng không có quá nhiều lòng xấu hổ. Dù sao tất cả mọi người là Mục Phong nữ nhân, có cái gì nhận không ra người. Rất nhanh, ba người liền ngồi cùng một chỗ, bắt đầu chơi đấu địa chủ. Sư tỷ, ta có bom, thính sai a? Ta cũng có. Phi Yên, tiểu vương có hay không tại ngươi nơi đó? Tại ngươi liền nháy mắt mấy cái. Chẳng biết lúc nào, ba người quần áo đã đều rút đi. Mục Phong đem băng cơ ngọc cốt Đế Phi Yên cùng một thanh ảnh thu hết vào mắt, trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng. Như thế phong cảnh, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết a. Sau đó, hắn đưa tay ôm hai cái mỹ tiểu nương chân mềm bờ eo thon, mang theo các nàng nhẹ nhàng đến gần giường em. Một đêm sinh ca. Đinh. Kiệt 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 túc chủ không hổ là vô pháp vô thiên thiên mệnh chủ phản diện, thế mà còn hiểu đến hảo sự thành song đạo lý. Ban thưởng túc chủ, long tộc tinh huyết 10 dọn. Ngày kế tiếp, Mục Phong vừa mới tỉnh lại, hệ thống thanh âm liền từ trong đầu vang lên. Nét miệng lên một vòng mỉm cười rực rỡ, Mục Phong lúc này nhìn về phía trong ngực hai cái mỹ tiểu đường, khẽ hôn chán của các nàng. Đón lấy, đứng dậy thay quần áo, tìm cái địa phương, bắt đầu luyện hóa hệ thống ban thưởng tinh huyết. Không bao lâu, Đế Phi Yên cùng một thanh ảnh đồng dạng tỉnh lại. Hai nữ đơn giản thu thập một cái, liền lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa ngày sau, Mục Phong, ra, cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến. Còn có ta, lão tử cũng muốn đánh với ngươi. Ma Tỉnh Tông phân đà hư thiên phía trên, hai đạo chấn tiên quát lạnh âm thanh bỗng nhiên nổ vang, chuyển khắp toàn bộ hỗn độn thành. Trong lúc nhất thời, vô số hỗn độn thành tu sĩ, mặc kệ là ăn cơm ngủ, vẫn là uống rượu khoác lác, hoặc là dạo phố bể muội, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đó lấy, vô số bóng người nhốn nháo, bắt đầu hướng phía Ma Tỉnh Tông phân đà bên kia hội tụ. Cùng lúc đó, Ma Tỉnh Tông phân đà bên trong, Mục Phong nghe được ngoại giới động tĩnh, một đôi con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng mở ra. Lông mi nhíu chặt, chậm rãi đứng dậy, một cái chớp mắt đi vào trên đường chân trời. Siêu. Mục Phong thân hình vừa mới hiển hóa, Đế Phi Yên, Nhan Lục Vi, một thanh ảnh cùng Ma Tỉnh Tông phân đà mấy tên cường giả nhao nhao xuất hiện sau lưng hắn. Giờ phút này, hai tên thanh niên nam tử lăng không đứng ở hư thiên phía trên, chính mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn xuống toàn bộ Ma Tỉnh Tông phân đà. Bọn hắn một người người mặc màu vàng kim long bào, một người tướng mạo yêu dị, tu vi đều đạt đến hóa thiên cảnh sơ kỳ, khí tức cực kỳ cường hãn. Đây là Vô Cực Thần Triều Thái Tử Cực Thiên Quyết. Một cái khác là yêu tộc người, có người quen biết sao? Là yêu tộc Thiên Tiêu, Huyền Yêu Tử. Hai người này tìm Ma Tỉnh Tông Thánh Tử phiền phức. Có ý tứ gì sao? Bốn phương hư thiên, vô số an dưa quần chúng nhao chạy đến, đối hai tên thanh niên nam tử chỉ trỏ, nghị luận không ngừng. Mục Phong đồng dạng nhìn chăm chú lên xa xa hai tên thanh niên nam tử, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mục Phong, cùng ta cùng cảnh một trận chiến. Nhìn thấy Mục Phong, người mặc màu vàng kim long bảo thanh niên nam tử lúc này đứng ra, âm lệ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, lạnh lùng mở miệng. Ờ, ngươi là ai a? Mục Phong lông mày nhíu lại, khóe môi hiện ra nhẹ nhàng ý cười. Vô Cực Thần Triều Thái Tử, Cực Thiên Quyết. Long bảo thanh niên ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Ờ, chưa nghe nói qua. Mục Phong khẽ bước cằm, tiếp lấy nhìn về phía khác một tên thanh niên yêu dị, ngươi đây? Yêu tộc, Huyền Yêu Tử. Thanh niên yêu dị sắc bén con ngươi hiện lên một vòng sắc cơ, cười lạnh một tiếng. Các ngươi vì sao muốn khiêu chiến ta? Mục Phong ý cười dần dần dày, trong tay xuất hiện một thanh tao bao quả xếp, vùng khẽ vùng. Ngươi không có tất phải biết. Cực Thiên Quyết sắc mặt khó coi, cự tuyệt trả lời. Tô Tâm Mị. Huyền Yêu Tử yêu mắt nheo lại, chỉ nói ba chữ. Ờ, thì ra là thế. Mục Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó quay người, vùng khẽ phất tay, "Phi Yên, tiễn khách." Khăng khăng không đi, trực tiếp giết. Đế Phi Yên nghe vậy, nga thủ điểm nhẹ, phách tuyệt khí thế trong nháy mắt đột phá chân trời. "Mục Phong, ngươi có ý tứ gì? Không dám ứng chiến sao?" Cực Thiên quyết mặt trầm như nước, cả giận nói, "Mục Phong, là nam nhân liền đánh một trận đàng hoàng." Huyết Yêu Tử cũng là thần sắc khẽ biến, quát lên một tiếng lớn, "Ai? Trên đời này thằng hề nhiều như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác hai người các ngươi như thế xuẩn, nhất định phải nhảy ra mất mặt xấu hổ đâu?" Mục Phong giang tay ra, thiếu dung ấm áp, "Ngươi nói ai là thằng hề?" Cực Thiên quyết trên trán nổi gần xanh, khuôn mặt dữ tợn. Huyết Yêu Tử cũng là sát cơ tứ phía, mắt hiện hàn quang, "Phi Yên, tiễn khách đi, không muốn cùng thằng hề nói nhảm nhiều." Đối với hai người phẫn nộ, Mục Phong chỉ là duỗi lưng một cái, đối Đế Phi Yên phân phó một câu, sau đó ôm Nhan Nhược Vi cùng một thanh ảnh tinh tế vòng eo, thân hình trực tiếp biến mất. Đế Phi Yên nghe xong, tiến lên một bước, màu vàng kim khí huyết bay thẳng mây xanh, nhàn nhạt liếc qua Cực Thiên Quyết cùng Huyền Yêu Tử, cút. Huyền Yêu Tử khuôn mặt một trận biến hóa, thân hình trực tiếp biến mất, cũng không dừng lại. Mục Phong, có bản lĩnh ra đánh với ta một trận, trốn ở nữ nhân đằng sau có gì tài ba? Ngược lại là Cực Thiên Quyết vẫn không muốn từ bỏ, hướng phía dưới Ma Tỉnh Tông phân đàn nổi giận gầm lên một tiếng. Đế Phi Yên thấy thế, huyền ảo thánh văn lưu chuyển, màu vàng kim khí huyết cực điểm bốc lên, cái thế một quyền ngang nhiên đệ xuống. Vâng. Quyền ấn nổ tung, thần quang sáng chói, trực tiếp đem từng mảnh hư không vỡ đến vỡ vụn ra, hướng phía Cực Thiên Quyết chỗ cực tốc bay vụt. Cực Thiên Quyết thần sắc kinh biến, căn bản không nghĩ tới Đế Phi Yên sẽ trực tiếp xuất thủ. Đối mặt mênh mông bàng bạc cực lớn quyền ấn, hắn hốt hoảng ở giữa đưa tay, quanh ra một cái chấn thiên trưởng ấn. Vâng. Tiếng va chạm bên trong, nguyên lực nổ tung, Cực Thiên Quyết trực tiếp bị Đế Phi Yên một quyền đệ đến thân hình lảo đảo, một ngụm tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Phúc. Cùng lúc đó, Đế Phi Yên bước liên tục nhẹ nhàng, quần quần quyền ấn lật tay đánh ra. Quyền quang lấp lóe, thần uy giáng lâm, muốn đem Cực Thiên Quyết như vậy trấn sát. Cực Thiên Quyết sắc mặt đại biến, lúc này vận chuyển chính mình mạnh nhất bỏ chạy thủ đoạn, nhanh chóng thoát đi này phương Đông Thiên Địa. Bốn phương tu sĩ thấy cảnh này, đều là nhịn không được thổn thức. Hoang cổ thánh thể, kinh khủng như vậy a. Đế Phi Yên gặp Cực Thiên Quyết trưởng, cũng không có lại truy, trực tiếp trở về Ma Tỉnh Tông phân đà. Mà rất nhiều xem kịch tu sĩ gặp không có dưa có thể ăn, rất nhanh liền giải tán lập tức, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Chương 72, Lâm Huyền Ma Tỉnh Tông phân đà. Giải quyết hai cái thằng hề sự tình về sau, Mục Phong ngược lại là chưa có trở về chính mình thiên điện, mà là ôm Nhan Nhược Vi đi nàng tiểu viện. Hôm nay Nhan Nhược Vi cùng thường ngày so sánh có một chút khác biệt. Nàng kia nguyên bản rối tung trên vai sau tóc đen, giờ phút này đơn giản địa bàn ở cùng nhau, dùng một cây tinh xảo hoa văn ngọc trâm cố định. Mục Phong nhìn qua cây kia ngọc trâm, khoe miệng dần dần rào rạt lên ý cười nhợt nhạt. Nhan Nhược Vi cảm thấy được Mục Phong ánh mắt, lập tức hai gò má phi hồng, tâm loạn như ma. Hôm nay trải bớt tóc thời điểm, nàng cũng không biết mình lên cơn điên gì, thế mà quỷ thần xui khiến đem Mục Phong tặng trâm gài tóc mang lên trên. Bất quá, lúc đầu mang lên trên cũng liền mang lên trên, chỉ cần không bị Mục Phong phát hiện, liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa rồi Cực Thiên Quyết hai người đến đây náo sự, nàng lại nhất thời đem châm gài tóc quên chuyện, không có đem châm gài tóc lấy xuống, liền trực tiếp ly khai tiểu viện. Bây giờ, nàng mang theo Mục Phong tặng châm gài tóc, lại vừa lúc bị Mục Phong nhìn thấy. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cái này cùng biến tướng thừa nhận chính mình là Mục Phong nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Nhan Nhược Vi bối rối thời khắc, Mục Phong đã ôm nàng ngồi vào trên giường êm. Ngươi liền không thể như cái nam nhân đi nên chiến Cực Thiên Quyết cùng Huyền Yêu Tử sao? Nhan Nhược Vi sợ hãi Mục Phong sách châm gài tóc sự tình, lúc này chủ động tìm chủ đề, mặt mũi tràn đầy khinh thường lườm Mục Phong một chút, hừ lạnh nói: một đám rác rưởi thằng hề thôi, có cái gì tốt nên chiến? Mục Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng sáng rỡ ý cười, nói: hắn còn đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve Nhan Nhược Vi mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt xinh đẹp. Kia như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng coi là tình địch của ngươi a? Lấy tính tình của ngươi, không nên hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận sao? Nhan Nhược Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng đem Mục Phong tay đẩy ra. Giáo huấn? Nếu có cơ hội, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong cười lạnh một tiếng, lôi kéo Nhan Nhược Vi, nhẹ nhàng nằm đến trên giường êm, ôm nàng nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Nhan Nhược Vi gặp Mục Phong tựa hồ không chuẩn bị sách châm gài tóc sự tình, lúc này dài thở phào, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực hắn, đồng dạng nhẹ nhàng nhắm mắt. Hai người không nói thêm gì nữa. Chẳng biết lúc nào, Mục Phong mới chậm rãi chớp mắt, cúi đầu khẽ hôn một cái Nhan Nhược Vi cái trán, đứng dậy ly khai. Nhan Nhược Vi các loại Mục Phong sau khi rời đi, lúc này mới đưa tay khẽ vuốt trên đầu mình châm gài tóc. Do dự một cái, nàng cuối cùng vẫn không có đem kia châm gài tóc gỡ xuống. Thánh tử, bên ngoài có người để cho ta đem trị người này giao cho ngươi. Mục Phong vừa mới ly khai Nhan Nhược Vi tiểu viện, liền đối diện đụng phải một tên phân đà quản sự. Kia quản sự nhìn thấy Mục Phong, lúc này chắp tay hành lễ, đem một phong thư kiện giao cho Mục Phong. Mục Phong sắc mặt kinh ngạc, tiếp nhận thư tín, trực tiếp mở ra xem xét. Sau đó, vầng trán của hắn liền chăm chú nhăn lại, thần sắc mang theo một tia không hiểu. Mang theo cái này tơ không hiểu, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hôn đột thành, phúc đến quán rượu số 1 nhã gian. Một tên hắc bảo nam tử lặng lặng ngồi tại trước bàn rượu, ánh mắt bên trong còn sót lại lấy nhàn nhạt chấn kinh cùng hãi nhiên. Phản phất vừa mới nhìn đến cái gì chuyện kinh thế hãi tục đồng dạng. Không bao lâu, Mục Phong thân ảnh chậm rãi từ trong gian phòng trang nhã hiện hiện. Hắn một đôi con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chăm chú lên trước bàn rượu hắc bảo nam tử, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Hỗn độn thể Lâm Huyền, ngươi tìm ta là có chuyện gì cần? Mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, Mục Phong thanh âm mang theo nồng đậm nghi hoặc. Không sai, trước mắt tên này hắc bảo nam tử chính là sắp bị hỗn độn thánh địa phong làm thánh tử hỗn độn thể, Lâm Huyền. ha ha, Hồng Trần, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là cùng ta, chưa thể cầu được kia trường sinh a. Nhưng mà đối mặt Mục Phong nghi hoặc, Lâm Huyền lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng, phảng phất căn bản không nghe thấy Mục Phong hỏi thăm đồng dạng. Mục Phong trực tiếp bó tay rồi, người này cái gì tình huống? Lên cơn rồi, làm sao nói kỳ kỳ quái quái? Hồng Trần, hẳn là ngươi chuyển thế trung tu, liền trí nhớ kiếp trước đều không có lưu lại. Chú ý tới Mục Phong dị thái, Lâm Huyền không khỏi có chút ngạc nhiên. Mục Phong, cái gì chuyển thế trung tu? Cái gì trí nhớ kiếp trước? Người này là điên rồi sao? Ha ha, xem ra ngươi thật đúng là không có trí nhớ kiếp trước. Thôi thôi, chuyện cũ trước kia đều theo gió tản đi đi. Bây giờ ngươi là Mục Phong, không phải che đậy chư thiên hồng trần ma đế, mà ta là Lâm Huyền, cũng không phải cái gọi là thiên cơ đại đế. Lâm Huyền nhấc lên bầu rượu, vì chính mình rót đầy một chén, nhấp rượu mà cười. Lâm Huyền, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Mục Phong không nhìn thẳng Lâm Huyền lúc trước lời nói, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì hắn Mục Phong là hồng trần ma đế, ngươi Lâm Huyền là thiên cơ đại đế? Có ngươi như thế kéo sao? Không có gì, chính là muốn cùng ngày xưa hồng trần ma đế uống chút rượu. Lâm Huyền lắc đầu, là Mục Phong châm một chiếc rượu. Mục Phong, cái này còn chơi nghiện đúng không? Khu khu cụ, ngươi không có chi nhớ kiếp trước, coi như ta nói với ngươi ngươi là hồng trần ma đế, ngươi cũng rất khó tin tưởng. Bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta là hỗn độn thể, mà lại rất nhanh liền muốn trở thành hỗn độn thánh địa thánh tử. Bằng vào ta bây giờ thiên tư cùng thân phận, căn bản không có lừa gạt ngươi tất yếu. Lâm Huyền gặp Mục Phong một bộ đang nhìn ngốc tất biểu lộ, lúc này ho khan hai tiếng. Mục Phong nghe vậy, mày kiếm nhíu chặt, ngón tay bước cằm. Hoàn toàn chính xác, lấy Lâm Huyền hiện tại thiên tư cùng thân phận, đối phương căn bản không có lừa gạt mình tất yếu. Ngươi nói là, ta là hồng trần ma đế chuyển thế người, là hắn luân hồi thân. Hồi lâu, Mục Phong lúc này mới ung dung một tiếng. Không sai, ta kiếp trước chính là thiên cơ đại đế, ngươi cái này hồng trần ma đế chính là dẫm lên ta, trở thành thương huyền giới vị thứ hai đương thế đại đế. Lâm Huyền khẽ bước cằm, thở dài một tiếng. Nói chuyện cái này hắn liền đến khí, các đại đế tại mỗi người bọn họ thời đại, vậy cũng là trấn áp một thế, cử thế vô song tồn tại. Làm sao vừa đến hắn chỗ thời đại, liền toát ra Mục Phong như thế cái quái vật. Lịch tiên chứng đạo coi như xong, mấu chốt thật đúng là để hắn thành công. Mục Phong khẽ miệng co giật, ngươi cứ như vậy vững tin ta là hồng trần ma đế. Đây là đương nhiên, dung mạo của ngươi cùng linh hồn hóa thành cho ta đều biết. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng. Hồng trần ma đế cơ hồ đem hắn thiên cơ đại đế quang mang toàn bộ che giấu, hắn làm sao lại nhận lầm? Mục Phong nghe Lâm Huyền, cúi đầu trầm âm. Nói đến, hồng trần ma đế cùng hắn nguồn gốc không cạn. Nếu không phải là trước mắt tôn này hỗn độn thể có mấy phần có độ tin cậy, hắn là quyết sẽ không tin tưởng chính mình là hồng trần ma đế. Năm đó ta so ngươi đi đầu vẫn lạc, còn tưởng rằng lấy ngươi yêu nghiệt trình độ, nhất định có thể vấn định thành tiên, trường sinh bất lão. Bất quá xem ra, cho dù yêu nghiệt như ngươi, cuối cùng cũng không có thể cầu được trường sinh a. Nếu không, ngươi bây giờ liền sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ta. Lâm Huyền ánh mắt lấp lóe, thở dài. Chương 73, bạn gái trước gặp nạn, chí tôn tiên cốt nếu ta là hồng trần ma đế, vì sao ta sẽ không có trí nhớ kiếp trước? Ta coi như có ngốc, cũng biết rõ hẳn là cho đời sau chính mình lưu chút chuẩn bị ở sau a. Mục Phong bưng rượu lên chén nhỏ, lặng lặng nhấp một miếng, nhìn chăm chú lên đối diện Lâm Huyền. Ha ha, ai biết rõ đâu. Có lẽ kiếp trước ngươi cảm thấy, trí nhớ kiếp trước loại này đổ vật đối một thế này ngươi tới nói, là một loại trói buộc cũng khó nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là thiên tiêu bảng thứ nhất Mặc Kiếm Phong a. Lâm Huyền hơi suy nghĩ, nói thẳng. Ờ, cái này đều bị ngươi biết rõ rồi. Mục Phong thần sắc kinh ngạc, hắn là Mặc Kiếm Phong chuyện này, ngoại trừ chính mình cùng mình những cái này bạn gái trước, cơ hồ không người biết rõ. Ta lấy thiên cơ đạo chứng đạo thành đế, thiên cơ thuật đương nhiên sẽ không chênh lệch. Tuy nói bằng vào ta thiên cơ thuật, không cách nào thôi diễn ngươi dạng này tồn tại. Nhưng chỉ cần ta thôi diễn Mặc Kiếm Phong cùng thôi diễn kết quả của ngươi là tương tự, tự nhiên là có thể xác định ngươi là Mặc Kiếm Phong. Ngươi có thể trèo lên cao nữa là kiêu bảng, liền đại biểu ngươi tại cùng cảnh bên trong thực lực gần như không tồn tại. Chỉ nhớ tiếp trước loại này đồ vật, coi như không có cũng là đồng dạng. Lâm Huyền lo lắng nói. Mục Phong khẽ bước cằm, thiên tiêu bảng thứ nhất cái này đồ vật, hắn trên miệng nói là Hà Nước Nhị cưỡng ép an bài trên, nhưng kỳ thật trình độ nhất định, cái này thứ nhất hắn hoàn toàn xứng đáng. Dù sao Lâm Huyền tôn này hỗn độn thể không có xuất thế trước đó, Đế Phi Yên chính là thiên tiêu bảng thứ hai, mà Đế Phi Yên cùng chính mình cùng cảnh một trận chiến, nhưng cho tới bây giờ cũng không thắng qua. Ha ha, làm kiếp trước cố nhân, ngươi nghĩ biết rõ cái gì liên quan tới ngươi chuyện của kiếp trước, hiện tại hỏi, ta đều có thể nói cho ngươi. Lâm Huyền cười ha ha. Không cần. Mục Phong lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hắn muốn nhất biết đến, không ai qua được Hồng Trần Ma Đế là như thế nào vẫn lạc. Mà Lâm Huyền tôn này thiên cơ đại đế chết tại Hồng Trần Ma Đế trước đó, hắn như thế nào sẽ biết rõ Hồng Trần Ma Đế nguyên nhân cái chết? Coi như để hắn dùng thiên cơ thuật tính, hắn cũng căn bản coi không ra. Cho nên, căn bản không có gì tốt hỏi, trực tiếp đi chính là. Lâm Huyền đối với Mục Phong ly khai, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở kiếp trước Hồng Trần Ma Đế cũng là như vậy, không thích nói nhảm. Mà lại hôm nay hắn mời Mục Phong đến đây, bất quá là nói chuyện cũ trước kia. Hai người về sau gặp được, nhất định là lẫn nhau tranh phong địch thủ. Có lẽ bọn hắn sẽ xem ở kiếp trước tình cảm bên trên, không giết đối phương, nhưng nên tranh đồ vật, vẫn là phải tranh. Rất nhanh, Mục Phong thân hình liền biến mất ở nhã gian bên trong. Mục Phong rời đi về sau, Lâm Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ thiên địa, ung dung một tiếng, lại cùng ngươi cùng chỗ một thế, cũng không biết là vật khí, vẫn là bi ai. Bên này, Mục Phong trở lại Ma Tình Tông phân đà, chính chuẩn bị lại đi cùng Nhan Nhược Vi bồi dưỡng một chút tình cảm. Lúc này, lại có một tên Ma Tỉnh Tông phân đà quản sự tìm tới hắn, đem một phong thư giao cho hắn. Lông mi thật sâu khóa lên, Mục Phong lúc này đem lá thư này mở ra, tử tế suy nghĩ đinh. Bạn gái trước Công Tôn Vũ giao tao ngộ bức hôn, túc chủ làm thiên mệnh trùng phản diện, tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Lựa chọn một, ta thiên mệnh trùng phản diện bạn gái trước, không phải cái gì a miêu a cẩu đều phối nhung chàng. Dứt khoát tiến về, đại náo hôn lễ, anh hùng cứu mỹ nhân, để Công Tôn Thánh Triều cùng Vũ Hóa Tiên Triều mất hết thể diện. Ban thưởng, chí tôn tiên cốt một khối. Lựa chọn hai, ta thiên mệnh trùng phản diện lạnh lùng vô tình, xấu không biên giới, bạn gái trước chết sống, liên quan ta cái dám. Không quan tâm, khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đi hôn lễ hiện trường chào phúng cùng nhục nhã bạn gái trước. Ban thưởng, vạn đạo thần nguyên đồng một cái. Làm Mục Phong đem tin nhìn kỹ xong sau, hệ thống thanh âm liền từ trong đầu hợp thời băng lên. Mục Phong sắc mặt hơi có vẻ khó coi, phong thư này là từ Tây Mạc thông qua Thiên Hạ Thương Hội đưa tới, viết thư người là hắn bạn gái trước Công Tôn Vũ Giao. Tây Mạc có tam đại thế lực cấp độ bá chủ, phân biệt là Công Tôn Thánh Triều, Vũ Hóa Tiên Triều cùng Vô Cực Thần Triều. Trong đó, Công Tôn Thánh Triều cùng Vũ Hóa Tiên Triều mấy chục năm qua chiến loạn không ngừng, quan hệ một mực không thế nào hòa hợp. Về sau hai đại hoàng triều vì hòa hoãn song phương mâu thuẫn, liền quyết định tiến hành thông gia. Mà hắn bạn gái trước Công Tôn Vũ Giao làm Công Tôn Thánh Triều trưởng công chúa, tự nhiên là trở thành thông gia công cụ. Nguyên chủ năm đó ở Tây Mạc gặp được Công Tôn Vũ Giao lúc, cái này thê thảm nữ tử liền cùng Lục Bình Cung dễ khắp nơi phiêu bạt, muốn thoát đi thông gia công cụ vận mệnh. Không người lý giải nàng, không người ủng hộ nàng, càng không người trợ giúp nàng, thậm chí có rất nhiều Công Tôn Thánh Triều bách tính bởi vì nàng muốn chạy trốn cưới mà chửi bới nàng, chửi rủa nàng. Cũng chính là cái này thời điểm, nguyên chủ xông vào cuộc sống của nàng, nhẹ nhàng lôi nàng một cái. Sau đó, cái này lại ngốc vừa đáng thương nữ tử liền triệt triệt để yêu nguyên chủ. Một tiếng ai thán, Mục Phong trực tiếp đem tin thu hồi, sau đó ngước mắt nhìn về phía phương tây chân trời. Hệ thống, chuẩn thánh cảnh thể nghiệp thẻ, đến bây giờ cũng còn vô dụng đây đinh. Lựa chọn thành công, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được chí tôn tiên cốt một khối. Chỉ một thoáng, Mục Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình, đại đạo thần văn xen lẫn, lộng lấy hào quang cực điểm nở rộ. Đón lấy, nguyên bản một khối phổ thông bạch cốt đột nhiên phát sinh một loại nào đó dị biến, hóa thành một khối lóe ra sáng chói thần huy tiên cốt. Đưa tay vướt ve chí tôn cốt chỗ vị trí, Mục Phong khẽ môi cong lên một vòng mê người độ cong. Sau đó, thân hình chậm rãi biến mất. Rất nhanh, Mục Phong liền tìm được một thanh ảnh, Đế Phi Yên cùng Nhan Nhược Vi ba nữ. "Sư đệ, ngươi muốn đi Tây Mạc một chuyến?" Một thanh ảnh nhìn chăm chú lên tự mình sư đệ, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Đế Phi Yên cũng nhìn lại, thần sắc đồng dạng bị không hiểu sợ chiếm cứ. Nhan Nhược Vi đại mi nhíu chặt, hỗn độn thánh địa phong thánh đại điện sắp đến, Mục Phong cái này thời điểm đi Tây Mạc làm gì? Mục Phong cười cười, ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp đem Công Tôn Vũ Giao sự tình cáo chi ba nữ. Ba nữ nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đều có chút trầm mặc. Ngươi chẳng lẽ không tham gia hỗn độn thánh địa phong thánh đại điện? Nhan Nhược Vi con ngươi nổi lên từng tia gợn sóng, môi son nhấp nhẹ. Một cái phong thánh đại điện thôi, có thể có ta nữ nhân có trọng yếu không? Nếu là ngươi đều muốn bị người khác cưới đi, ta như thế nào còn có thể an tâm đứng tại cái này tham gia cái gì cầu thí phong thánh đại điện? Mục Phong trên mặt tràn đầy ôn nhu mỉm cười, hẹp dài con ngươi hiện lên một tia trêu tức, trêu chọc nói: "Ngươi, ta không phải ngươi nữ nhân." Nhan Nhược Vi ngọc diện đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhíu môi, nhưng trong lòng hiệu con xung loạn, lại giống như ăn mật đồng dạng ngọt. Mục Phong ha ha lắc đầu, lập tức nhìn về phía Đế Phi Yên: "Phi Yên, ngươi muốn cùng ta cùng đi Tây Mạc sao? Ngươi nếu là nghĩ tham gia hỗn độn thánh địa phong thánh đại điện, liền tạm thời lưu tại nơi này à?" Đế Phi Yên nghe vậy, nhìn một chút Trương Mộc Thanh Ảnh, lại nhìn một chút Nhan Nhược Vi, tiếp lấy sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến." "Tốt." Mục Phong đưa tay, một tay lấy ba cái mỹ tiểu nương ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng tại các nàng trên trán khẽ hôn một cái. Đế Phi Yên cùng Mộc Thanh Ảnh thản nhiên tiếp nhận, Nhan Nhược Vi thì là tiểu tiểu dễ dụ một cái, liền do lấy Mục Phong. Rất nhanh, bốn người đơn giản thu thập một phen, liền ly khai Ma Tỉnh Tông phân đà, cùng nhau đi tới hỗn độn thành trung tâm cỡ lớn truyền thống trận vị trí. Bởi vì chuyến này tương đối vội vàng, Mục Phong vì thời gian đang gấp, liền chuẩn bị lợi dụng rất nhiều thành trì bên trong cỡ lớn truyền tống trận đi đường. Những này cỡ lớn truyền tống trận từ rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ đem khống, cơ hồ mỗi một tòa quy mô to lớn thành trì đều sẽ sắp đặt. Mà phổ thông tu sĩ chỉ cần giao phó nhất định lượng linh thạch, liền có thể lợi dụng những này truyền tống trận tiến hành truyền tống. Chương 74, tiến về Tây Mạc. Mục Phong cùng Đế Phi Yên ba nữ ly khai, gây nên hỗn độn thành không ít tu sĩ chú ý, đặc biệt là những cái kia đại thế lực thiên kiêu, cả đám đều có chút không hiểu. Hỗn độn thánh địa phong thánh đại điện sắp đến, Mục Phong đây là muốn đi làm gì? Nửa ngày sau, cỡ lớn phi thuyền trên, Mục Phong ôm Nhan Nhược Vi nhẹ nhàng một nắm sờ eo, lặng lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Nhan Nhược Vi lặng lẽ đánh giá Mục Phong tuấn mỹ phi phàm dung nhan, gương mặt mang theo một vòng phấn hồng. Không bao lâu, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hàm răng khẽ cắn chặt môi đỏ, nói khẽ: "Ngươi cứ như vậy đi Tây Mạc, có thể đem Công Tôn Vũ Giao cứu ra sao?" "Ờ, làm sao? Lo lắng ta rồi." Mục Phong đưa tay bốc lên Nhan Nhược Vi rung động lòng người gương mặt xinh đẹp, câu môi cười một tiếng: "Ngươi, ta mới không có. Ta là sợ ngươi chạy tới chịu chết không nói, còn liên lụy ta." Nhan Nhược Vi chuyển di ánh mắt, không dám nhìn Mục Phong con mắt. "Ờ, vậy ngươi có thể không đi với ta à? Ngươi nếu là không muốn đi, ta hiện tại liền thả ngươi ly khai." Mục Phong ánh mắt tĩnh mịch mấy phần, cười nói: "Ngươi, ta muốn cùng ai liền theo ai, ngươi quản được sao?" Nhan Nhược Vi hừ lạnh một tiếng: "Vậy ta thật đi chịu chết, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi theo sao?" Mục Phong ý cười ôn hòa, rộng lớn thủ trưởng bắt lấy Nhan Nhược Vi tố thủ: "Ngươi nếu là thật đi chịu chết, ta khẳng định cái thứ nhất chạy, ngươi yên tâm." Nhan Nhược Vi rất nhỏ vùng vẫy một cái. Thật sao? Vậy ta chết, ngươi dự định đi làm cái gì? Chuẩn không chuẩn bị cho ngươi nam nhân ta túc trực bên linh cứu? Mục Phong cười nhẹ nhàng. Ta cũng không phải ngươi nữ nhân, cho ngươi túc trực bên linh cứu làm gì? Nhan Nhược Vi quay đầu sang chỗ khác. Ờ. Mục Phong khẽ bước cằm, ôm sát Nhan Nhược Vi bờ eo thon, tiếp tục xem hướng phương xa. Nhan Nhược Vi thấy thế, cũng không nói nữa. Yên tâm đi, ta có hậu thủ. Chẳng biết lúc nào, Mục Phong mới chuyển mắt, an ủi Nhan Nhược Vi một câu. Nhan Nhược Vi mấp máy môi son, không bao lâu đem Mục Phong đẩy ra, nói thẳng, ta có chút không thoải mái, đi vào nghỉ ngơi một hồi. Mục Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi trở lại phòng của mình, Nhan Nhược Vi do dự nửa ngày, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đưa tin ngọc phù. Trung thổ, Chí Thanh Phong. Tĩnh mịch động phủ bên trong, một tên người mặc kim màu trắng thành váy, mặt mang màu vàng kim sa mỏng nữ tử lặng lặng khoanh chân, tinh xảo đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm. Đai lưng ngọc bàn eo, trở lại cất bước, dung nhan thanh lệ xuất trần, một đầu như tuyết tóc dài tự nhiên rối tung tại sau lưng, giống như trên trời trích tiên. Hắn quanh thân khí tức lạnh như hàn sương, cực hạn lực áp bách để chu vi hư không đều nổi lên điểm điểm gợn sóng. Lúc này, tựa hồ là cảm giác được cái gì, tóc trắng nữ tử chậm rãi mở ra Trần Phong đã lâu con người, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên đưa tin ngọc phủ. Cùng lúc đó, Thiên Hạ Thương Hội tổng bộ, Hàn Ước Nhị trong tay chính cầm Mục Phong ly khai hỗn độn thành tình báo, tinh tế tường tận xem xét. Thật lâu, nàng nhẹ nhàng đem tình báo buông xuống, sắc mặt lại là ưu oán lại là bất đắc dĩ. Thật vất vả ra một chuyến, tên hỗn đản kia liền không thể an phận thủ thường một chút sao? Lắc đầu, nàng lúc này nhìn về phía ngoài điện, người tới. Lại là nửa ngày qua đi, phi thuyền trên hung hăng giáo huấn một lần một thanh ảnh cùng Đế Phi Yên về sau, Mục Phong liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu khoanh chân tu hành. Chí Tôn Tiên Cốt vừa mới đạt được, hắn phải cần một khoảng thời gian thích ứng một chút, mà lại thông qua cảm thụ Chí Tôn Tiên Cốt phía trên đại đạo thần vận, hắn đối thiên địa đại đạo cảm nộ cũng có một chút tinh tiến, nhất định phải hảo hảo củng cố một cái. Vận chuyển âm dương sinh tử kinh về sau, Mục Phong ý thức rất nhanh chìm vào một mảnh mênh mông hỗn độn bên trong. Chẳng biết lúc nào, hắn quanh người sinh tử chi khí dần dần hóa thành mênh mông âm dương nhị khí. Nhị khí xen lẫn, phản phất diễn sinh hỗn độn, diễn hóa bản vật. Hồi lâu, Mục Phong hai con ngươi chậm rãi mở ra. Kỳ dị là, trong mắt của hắn một bên đen một bên bạch, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, dường như có thể trưởng khống âm dương, chuyển chết mà sống. Không bao lâu, hết thảy mới khôi phục bình thường. Mục Phong thở phào một hơi, khoe miệng giơ lên một vòng vui mừng đường cong. Đón lấy, tiếp tục nhắm mắt, cảm ngộ kiếm đạo. Hắn đã có thể đem Sơn Hà kiếm ý, Nhật Nguyệt kiếm ý cùng Tinh Thần kiếm ý dung hợp, chỉ là như vậy dung hợp ra kiếm ý cũng không hoàn mỹ, luôn có chút tì vết. Nếu có thể triệt để đưa chúng nó hòa làm một thể, vậy hắn kiếm ý liền có thể chân chính giấu vào vũ trụ, phun ra nuốt vào thiên địa. Sau lưng núi non sông ngòi, Nhật Nguyệt tinh thần cực điểm diễn hóa, Mục Phong trực tiếp lâm vào đốn ngộ trạng thái. Một trận này ngộ, chính là dòng dã một ngày. Rất nhanh, Mục Phong sau lưng ba loại kiếm đạo ý cảnh hòa làm một thể, hóa thành một mảnh thiên địa, một mảnh thế giới. Đây là một loại mới kiếm ý, Mục Phong quyết định vì đó lấy tên Vạn Tượng kiếm ý, ngụ ý là bao quát thế gian vạn tượng. Các loại Mục Phong tu hành kết thúc, tàu cao tốc đã đi tới trung thổ Thái Huyền Thành. Thái Huyền Thành chính là cự ly Thái Huyền Thánh Địa gần nhất một tòa thành trì. Mà Thái Huyền Thánh Địa càng là một cái thế lực cấp độ bá chủ, nội tình thâm hậu vô cùng. Rất nhanh, Mục Phong liền dẫn Đế Phi Yên ba nữ hạ tàu cao tốc, chạy tới Thái Huyền trong thành. Thái Huyền trên thành phương 500 trượng bên trong, cấm chỉ lăng không hư độ. Ta là Ma Tỉnh Tông Thánh Tử, ngươi cản ta thử một chút. Ê! Mục Thánh Tử thỉnh tùy ý. Rất nhanh, Mục Phong liền dẫn Đế Phi Yên ba nữ bước lên Thái Huyền thành cỡ lớn truyền tống trận. Sau đó, chính là chằn chọc trung thổ các thành trì lớn, xuyên qua trung thổ. Số ngày sau, Tây Mạc, Vũ Hóa thành, Công Tôn Thánh Triều phân đà. Tinh xảo trong lầu các, một nữ tử lặng lặng tựa ở bên cửa sổ. Dáng vóc tinh tế, băng cơ bánh triệt, nhu tâm yếu xương. Lông mày giống như khói, mắt ngập làn thu thủy, dung nhan tinh xảo mà hoàn mỹ. Tóc đen dây dưa, gió nhẹ quét, có một loại có vẻ bệnh duy mỹ cảm giác. Lúc này đã là vào đêm, một vòng trong sáng trăng sáng treo thật cao, lấm ta lấm tấm như bụi trần lâm lập. Công Tôn Vũ giao đầu ngón tay chống cằm, một đôi tràn đầy chờ mong đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn qua phương đông chân trời, phảng phất muốn nhìn xuyên hết thảy, trông thấy cái kia đạo khắc vào linh hồn thân ảnh. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Thành, Ma Tỉnh Tông phân đà. Trải qua hơn ngày đi đường, Mục Phong sớm đã mang theo Đế Phi Yên ba nữ đến nơi này. Lúc này, hắn đồng dạng tựa ở bên cửa sổ, một đôi đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Công Tôn Thánh Triều phân đà vị trí, ngón tay bước cằm, xác nhận đang tự hỏi bước kế tiếp hành động. Sư đệ, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lúc này, một thanh ảnh thân hình xuất hiện tại Mục Phong bên người, nói khẽ. Dám cưới ta Mục Phong nữ nhân, Vũ Hóa Tiên Triều cũng là thật can đảm. Không cho bọn hắn nỗ lực một điểm đại giới sao có thể đi đây? Mục Phong khẽ môi cong lên một vòng lạnh lẽo độ cong, cười nhạt một tiếng. Nói, hắn một chỗ ngồi eo, nhẹ nhàng đem một thanh ảnh thân thể mềm mại ôm ngang bắt đầu đi hướng giường em. Một thanh ảnh đôi mắt đẹp nổi lên một tia gợn sóng, dường như đoán được cái gì. Hành động lần này không cần sư tỷ các ngươi tham gia, các ngươi liền hảo hảo làm cái quần chúng là được. Mục Phong đem một thanh ảnh nhẹ nhàng để lên giường em, ta mị cười một tiếng. Một thanh ảnh khẽ bước cằm, lựa chọn tin tưởng tự mình sư đệ. Nàng biết rõ tự mình sư đệ tính tình, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Đưa tay giật xuống một thanh ảnh bên hông tơ lụa áo. Mang, Mục Phong trực tiếp hôn lên tự mình sư tỷ yên hồng môi anh đào. Một thanh ảnh lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt trương này thần tuấn vô cùng mặt, tố thủ thuần thục là tự mình sư đệ cởi áo. Sau đó, một đêm mây mưa. Chương 75, chủ tớ ăn sạch, vũ giao ngày kế tiếp. Mục Phong bụng trộm đi vào Công Tôn Thánh Triều phân đà phụ cận, lặng lặng đánh giá khắp chung quanh tình huống. cự ly Công Tôn Vũ Giao cùng Vũ Hóa Tiên Triều Thái tử Vũ Hóa Long thành hôn này còn có một đoạn thời gian. Cho nên, trước mắt trọng yếu nhất chính là để Công Tôn Vũ Giao biết rõ, hắn Mục Phong đã đến Vũ Hóa thành, tránh khỏi thằng ngốc kia nữ nhân cả ngày lo lắng hết lòng. Thông qua Thiên Hạ Thương hội tình báo phản hồi, Mục Phong đã biết được, Công Tôn Thánh Triều phân đà bên trong tọa trấn lấy một tên Công Tôn Thánh Triều thông thiên cảnh cường giả. Mà lấy hắn trước mắt ẩn nấp năng lực, muốn che đậy một tên thông thiên cảnh cường giả cảm giác có chút quá treo. Bởi vậy, hắn muốn chui vào Công Tôn Thánh Triều trong phân đà tự mình đem chính mình đến đây tin tức nói cho Công Tôn Vũ Giao, hiển nhiên không quá hiện thực, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chẳng biết lúc nào, Công Tôn Thánh Triều trong phân đà đi ra một tên người mặc màu hồng váy dài, dung mạo thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ đi tại Vũ Hóa thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, như có như không đánh giá chu vi. Mục Phong nhìn thấy tên này phân váy thiếu nữ, khóe môi lộ ra một vòng sáng rỡ ý cười, thân hình chậm rãi biến mất. Phân váy thiếu nữ chẳng có mục đích đi dạo, làm nàng đi ngang qua một đầu không người đường nhỏ lúc, đột nhiên cảm giác ngọc thủ bị cái gì đồ vật bắt lấy. Đó lấy, nàng cả người liền không bị khống chế bay lên, rơi xuống một cái ấm áp trong lồng ngực. A! Thiếu nữ vừa mới lên tiếng kinh hô, một cái rộng lượng thủ trưởng liền nhẹ nhàng rơi vào trên cái miệng của nàng, bưng kín đôi môi của nàng. Thu Cúc, là ta. Mục Phong nhìn qua trong ngực sinh sắn động lòng người thiếu nữ, ôn nhu nói. Tên là Thu Cúc thiếu nữ thấy rõ người trước mắt, trên mặt kinh hãi biểu lộ lúc này rút đi. Đó lấy, vô tận vẻ mừng rỡ nhanh chóng dâng lên. Mạc đại ca, là ngươi. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng, cả người vô cùng kích động. Là ta, là ta. Ta tới tìm ngươi nhà tiểu thư. Mục Phong cười nhẹ nhàng, đưa tay ngoắc ngoắc Thu Cúc núi ngọc tinh xảo. Thu Cúc là Công Tôn Vũ Giao sát người cùng nữ, Mục Phong tự nhiên nhận biết, trước kia nguyên chủ cũng không có ít đùa giỡn tiểu cô nương này. Lần này Công Tôn Vũ Giao viết cho Mục Phong tin, chính là Thu Cúc vụng trộm truyền ra ngoài. Nói đến, lần này Công Tôn Vũ Giao nếu là gả cho Vũ Hóa Tiên Triều Vũ Hóa Long, Thu Cúc làm sát người cùng nữ, cũng là muốn làm của hồi môn gả đi. Thu Cúc, tiểu thư nhà ngươi thế nào, còn tốt chứ? Trấn an được Thu Cúc cảm xúc về sau, Mục Phong liền hướng Thu Cúc hỏi tới Công Tôn Vũ Giao tình huống. Nói, hắn còn đưa tay vuốt ve tiểu cô nương đáng yêu cái đầu nhỏ. Tiểu thư nàng. Nàng cái này mấy ngày đều trà không nhớ cơm không nghĩ điện, tổng ưa thích một người ngẩn người. Thu Cúc khuôn mặt nhỏ hiện hiện nhàn nhạt phấn hồng, ánh mắt có chút tạm đạm. Mục Phong khẽ bước cằm, sau đó đem chính mình chuẩn bị đại náo hôn lễ sự tình nói cho Thu Cúc, để nàng trở về đem hết thảy thuật lại cho Công Tôn Vũ Giao. Ha ha, tiểu Thu Cúc, lâu như vậy không gặp, có muốn hay không người mặc đại ca? Chính sự đều sau khi nói xong, Mục Phong liền đưa tay ôm Thu Cúc bờ eo thon, lại bắt đầu đùa giỡn tiểu cô nương. Tự nhiên có. Thu Cúc vụng trộm nhìn Mục Phong một chút, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ta nếu là phá hủy tiểu thư nhà ngươi cùng Vũ Hóa Long hôn sự, ngươi coi như không thể làm của hồi môn gả cho Vũ Hóa Long. Tổn thương hay không tâm? Mục Phong cười hắc hắc, gãi gãi tiểu thư Cúc eo thon chi. Không thương tâm, ta lại không ưa thích cái kia Vũ Hóa Long. Tiểu thư Cúc dùng sức lắc đầu. Không ưa thích Vũ Hóa Long, vậy ngươi ưa thích ai vậy? Mục Phong câu môi cười yếu ớt. Ta là tiểu thư sát người cung nữ, tiểu thư đến đâu, ta liền đến đâu. Thu Cúc si ngốc nhìn Mục Phong một chút, cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói. Tiểu thư nhà ngươi tương lai phải cho ta sinh con, ngươi cũng muốn sao? Mục Phong đưa tay xoa bóp tiểu Trương Thu Cúc tiểu nộn khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy lời nói thâm thía. Ta chỉ cần Mạc đại ca nguyện ý, Thu Cúc cho Mạc đại ca sinh bao nhiêu đều có thể. Tiểu Thu Cúc ngọc thủ nắm chặt mép ấy, có chút nhăn nhó nói. Mục Phong nhìn xem tiểu cô nương bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Bất quá, nói thật, chủ tớ ăn sạch có phải hay không có chút quá xuất sinh. Vừa nghĩ tới tiểu Thu Cúc bụng bị hắn làm lớn dáng vẻ, chật chật chật. Hắn đều cảm thấy mình thực sự quá hỗn đản. Đinh, Kiệt 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 Túc chủ không hổ là tội ác chồng chất thiên mệnh đại ác nhân. Thế mà nghĩ chủ tớ ăn sạch. Ban thưởng túc chủ, vô thượng ẩn nấp bí pháp, ngàn ẩn vô tức vô thượng ẩn nấp bí pháp. Tốt đồ vật a. Nghe được hệ thống cho ban thưởng, Mục Phong con mắt lúc này sáng lên. Sau đó, hắn lại cùng Tiểu Thu Cúc hàn huyên hai câu, liền thả Tiểu Thu Cúc ly khai. Thu Cúc trở lại Công Tôn Thánh Triều phân đà về sau, liền vụng trộm đem Mục Phong cùng nàng nói sự tình, tất cả đều nói cho Công Tôn Vũ Giao. Công Tôn Vũ Giao biết được Mục Phong thật tới cứu nàng, cả người đều mừng rỡ không thôi. Bất quá kinh hỉ qua đi, nàng lại có chút lo lắng Mục Phong an nguy. Dù sao Mục Phong đến đây cứu mình, đắc tội thế nhưng là Công Tôn Thánh Triều cùng Vũ Hóa Tiên Triều hai đại thế lực cấp độ bá chủ a. Vào đêm, học được hệ thống ban thưởng ẩn nấp bí pháp ngàn ẩn vô tức về sau, Mục Phong liền một thân một mình chuẩn ra Ma Tỉnh Tông phân đà, tiến về Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung. Có ẩn nấp bí pháp ngàn ẩn vô tức gia trì, hắn rất vững tin, mình đã có thể che đậy thông thiên cảnh cường giả cảm giác. Về phần chuẩn thánh cảnh cường giả, ha ha, người ta cũng không có nhàn tâm dùng chính mình thần thức bắt kẻ trộm. Rất nhanh, Mục Phong liền len lén lẻn vào Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung. Không thể không nói, làm thế lực cấp độ bá chủ, Vũ Hóa Tiên Triều thủ vệ vẫn là rất nghiêm. Bất quá rất đáng tiếc, thân pháp quỷ dị Mục Phong có ẩn nấp bí pháp gia trì, căn bản không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Ngụy Vương điện hạ, người rốt cuộc đã đến, muốn chết bản cung. Xuyệt. Nói nhỏ chút, đừng bị ta phụ hoàng phát hiện. Được rồi, đây cùng nhau đi tới. Mục Phong gọi là một cái thổn thức tắc lưỡi a, quả nhiên hoàng cung loạn hay không? Hậu cung Tần Phi nói đến tính. Chật chật chật. Rất nhanh, hắn liền tới đến một khối kỳ dị mật địa trước. Khối này mật địa từ hai tên dung thiên cảnh tu sĩ trông coi. Mục Phong đi vào thời điểm, hai người kia căn bản một điểm gió thổi cỏ lay cũng không phát hiện. Tiến vào mật địa chỗ sâu, Mục Phong rất nhanh liền phát hiện không ít linh thạch cùng một chút thiên tài địa bảo. Đương nhiên, còn có một số công pháp bí quyển cái gì. Mục Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp thu sạch nhập trong túi trữ vật. Mặc dù hắn cũng không thiếu tài nguyên, nhưng là vì để cho Vũ Hóa Tiên Triều xuất huyết nhiều một phen, hắn không ngại bị ép lòng tham lòng tham. Cái này mật địa vơ vét xong, hắn lại đi kế tiếp. Rất nhanh, Mục Phong liền đem Vũ Hóa Tiên Triều tất cả mật địa tài nguyên đều vơ vét sạch sẽ. Chỉ là để hắn có chút tiếc nuối là, Vũ Hóa Tiên Triều hạch tâm bảo khố hắn vào không được. Nếu là có thể tiến vào, Vũ Hóa Tiên Triều nội tình căn cơ tuyệt đối phải bị hắn dao động. Đêm khuya, ly khai Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung Mục Phong, cũng không về Ma Tỉnh Tông phân đà, mà là đi đến Công Tôn Thánh Triều phân đà. Bằng vào ẩn nấp bí pháp ngàn ẩn vô tức gia trì, hắn rất nhẹ nhàng liền tiềm nhập Công Tôn Thánh Triều trong phân đà. Lúc này, Công Tôn Vũ Giao chính tựa ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn qua phương xa. Mục Phong nhìn qua nàng ngày càng thân ảnh gầy gò, đau lòng không thôi. Sau đó, đưa tay bố trí một cái đem toàn bộ gian phòng bao phủ cách âm kết giới, xuất hiện sau lưng Công Tôn Vũ Giao, đưa tay đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại vây quanh. "Vũ Giao, ta tới." Thanh âm nhẹ nhàng, tựa như mùa đông nắng ấm, cho Công Tôn Vũ Giao khát vọng nhất ấm áp. Nghe được đạo thanh âm này, cảm thụ được kia cố quen thuộc lại nồng đậm nam tử khí tức, Công Tôn Vũ Giao sửng sốt lại sững sờ. Kịp phản ứng về sau, nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại nhịn không được một trận run rẩy, như chung bạc thanh âm đều có chút phát run, "Kiếm Phong là ta." Mục Phong nhẹ nhàng đem Công Tôn Vũ Giao xoay người lại, đưa tay bốc lên nàng xinh đẹp dung nhan. Bốn mắt nhìn nhau. "Kiếm Phong, ngươi vào bằng cách nào?" Bên ngoài thế nhưng là có không ít hóa thiên cảnh cường giả trông coi. Công Tôn Vũ Giao đưa tay vuốt ve Mục Phong tuấn giật gương mặt, đôi mắt đẹp hiện lên từng tia hơi nước. "Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Ngược lại là vất vả ngươi, chờ ta lâu như vậy." Mục Phong khắp khuôn mặt là đau lòng, chậm rãi cúi đầu đem Công Tôn Vũ Giao trong mắt nước mắt hôi khô. "Chỉ cần có thể đợi đến ngươi, bao lâu ta đều nguyện ý chờ." Công Tôn Vũ Giao chán hơi lắc, trên mặt bắt đầu nở rộ nụ cười sáng lạn nhan. Mục Phong đưa tay vuốt ve nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cũng không nói lời nào, trực tiếp hôn lên nàng thơm ngọt ngon miệng cánh môi. "Nô." Đôi môi xé lẫn, Công Tôn Vũ Giao chậm rãi đem như nước đôi mắt đẹp nhắm lại, lặng quặng đáp lại. Mục Phong mặt mày khẽ cong, một cái không thành thật móng heo dần dần vô pháp vô thiên. Công Tôn Vũ Giao hà phi hai gò má, một đôi đùi ngọc không tự chủ được nắm chặt, nhịp tim nhanh đến mức dọa người. "Vũ Giao, có thể chứ?" Mục Phong liếm liếm môi khô ráo. "Nhưng..." Công Tôn Vũ Giao sắc mặt đỏ hồng, khẽ lên tiếng. Mục Phong thấy thế, lúc này ôm Công Tôn Vũ Giao đi hướng giường thơm. Vừa đi, còn một bên giúp nàng rút đi quần áo, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm ngát trong không khí quen quẩn. Rất nhanh, hai thân ảnh bò lên trên giường êm, cái màn giường nhẹ nhàng khép lại. "Vũ Giao, Kiếm Phong." Ấn lưu loát, ngọt ngào xong sắp xếp. Chương 76, hôn lễ bắt đầu ngày kế tiếp, Mục Phong cùng Công Tôn Vũ Giao dính nhau một trận, liền vận chuyển ngàn ẩn vô tức, vụ trộm ly khai Công Tôn Thánh Triều phân đà. Mục Phong ly khai về sau, Công Tôn Vũ Giao nhìn qua trên giường đơn một màn kia yên hồng, sửng sốt thật lâu mới từ hết thảy bên trong chậm tới. "Ma Tỉnh Tông phân đà, ngươi tối hôm qua làm gì đi?" Nhan Nhược Vi một đôi sáng con ngươi không chớp mắt nhìn chăm chú Mục Phong, gương mặt xinh đẹp mang theo từng tia nghi hoặc. "Không có gì, đi Vũ Hóa Tiên Triều làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện cho Vũ Hóa Tiên Triều thả điểm huyết." Mục Phong cười ha ha, đưa tay ôm Nhan Nhược Vi hiểu điệu thân eo, tinh tế thưởng thức. Nhan Nhược Vi tượng trưng dễ rủa một cái, ngọc diện hiện ra từng tia màu hồng. Mục Phong thấy thế, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, một cái không thành thật móng heo dần dần không kiêng nể gì cả. "Ngươi, ngươi làm gì?" Nhan Nhược Vi gương mặt nóng lên, tức giận không thôi trừng mắt Mục Phong. "Ba." Một tiếng vang dọn, Mục Phong một bàn tay quay sau lưng Nhan Nhược Vi cái nào đó trên vị trí, "Làm gì? Chính ta nữ nhân, còn không thể đụng phải." "Ngươi." Nhan Nhược Vi phẫn hận cắn răng, thân thể mềm mại vừa tê, vừa mềm vừa ngượng ngùng. "Ta cái gì ta? Cũng không phải không có chẳng qua, lại đụng chút thế nào?" Mục Phong trong mắt hơi híp, bước lên Nhan Nhược Vi đẹp đến mức không tưởng nổi khuôn mặt. Hai người đối mặt lúc, Nhan Nhược Vi trái tim phanh phanh nảy loạn, con ngươi mê ly lại hoảng hốt. Mục Phong khẽ môi câu lên, nhẹ nhàng đem Nhan Nhược Vi buông ra, quay người ly khai. "Nhan Nhược Vi, cái này ra hỏa làm sao không tiếp tục?" Trong lòng hơi thất lạc một cái, Nhan Nhược Vi hung tợn trừng Mục Phong một chút. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này ba ngày thời gian, Vũ Hóa Tiên Triều mật địa vô số tài nguyên bị trộm sự tình tại toàn bộ Vũ Hóa Thành đã dẫn phát không nhỏ hành động. Vũ Hóa Tiên Triều chi chủ, Vũ Hóa Hoàng chủ Vũ Hóa Xương biết được việc này về sau, càng là tức giận vô cùng, hạ lệnh nghiêm tra toàn bộ Vũ Hóa Thành, nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Đợi tại Ma Tỉnh Tông Vân Đà Mục lớn cặn bã nam gặp Vũ Hóa Tiên Triều phản ứng lớn như vậy. Lúc này chơi cái mai nở hai độ, lần nữa âm thầm chui vào Vũ Hóa Tiên Triều, đem Vũ Hóa Tiên Triều những cái kia một lần nữa lấp đầy tài nguyên mật địa lại trộm sạch sành sanh. Vũ Hóa Hoàng chủ biết được mật địa lần nữa mất trộm về sau, kém chút tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra. Lấy nhãn lực của hắn, chỗ nào nhìn không ra cái này hai lần mất trộm là cùng một cái tặc làm. Nghĩ hắn Vũ Hóa Tiên Triều đường đường thế lực cấp độ bá chủ, thế mà bị một cái tặc trộm hai lần, hơn nữa còn liền đối phương là ai đều không biết rõ. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Việc này truyền đi, Vũ Hóa Tiên Triều tuyệt đối phải biến thành người trong thiên hạ trò cười. Một ngày này, Công Tôn Thánh Triều phân đà. Mục Phong ôm Công Tôn Vũ Giao huyền chuyển eo thon, lặng lặng nằm tại trên giường êm. Hai người vừa mới kết thúc mây mưa, trên mặt đều mang nồng đậm hạnh phúc chi sắc. "Kiếm Phong, ngươi làm sao mỗi ngày đều đến, chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện sao?" Công Tôn Vũ Giao ngửi ngửi trước mắt nam tử đặc hữu khí tức, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, trên dung nhan đào hoa nở rộ. "Yên tâm đi, bọn hắn không phát hiện được. Lại nói, ngươi liền không muốn cùng ta mỗi ngày cùng một chỗ?" Mục Phong khẽ miệng ngậm lấy nụ cười ý vị thâm trường, nghiền ngẫm nói, "Đương nhiên muốn." Công Tôn Vũ Giao nga thủ điểm nhẹ, một đôi như nước trong veo con ngươi hiện ra làn thu thủy. "Cái này hai ngày ta lại đi trộm một lần Vũ Hóa Tiên Triều mật địa tài nguyên, cũng coi là trước giúp ngươi chút cơn giận. Mục Phong đưa tay vuốt ve Công Tôn Vũ Giao thành tú khuôn mặt, cười lạnh một tiếng.
A,
ngươi lại đi một lần. Công Tôn Vũ Giao sắc mặt hơi kinh.
Ha ha,
ta hiện tại ngủ Vũ Hóa Tiên Triều Thái Tử vị hôn thê, vụ trộm Vũ Hóa Tiên Triều mật địa tài nguyên, đấy lòng vô cùng thoải mái. Mục Phong trên mặt tràn đầy ngữ trọng tâm trường cười tà, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Công Tôn Vũ Giao.
Ngươi
nói cái gì đây ngươi? Công Tôn Vũ Giao lớn xấu hổ, chỗ nào không hiểu Mục Phong ý tứ? Cái này hỗn đản, chắc không được mỗi ngày tìm đến nàng, nguyên lai là muốn tìm kích thích. Ngươi mấy ngày nữa liền muốn cùng Vũ Hóa Tiên Triều Thái Tử thành hôn, cũng không liền xem như vị hôn thê của hắn sao? Mục Phong cười hắc hắc.
Ngươi
dạng này, ta không để ý tới ngươi. Công Tôn Vũ Giao xấu hổ không được, tuyệt mỹ dung nhan giống như giận không phải giận.
Ách,
Vũ Hóa Tiên Triều Thái Tử vị hôn thê, vị đạo quả nhưng không tệ. Mục Phong lại căn bản không nghe nàng, tiếp tục trêu chọc. Hai người một trận liếc mắt đưa tình, Công Tôn Vũ Giao còn kém gọi thẳng chịu không được. Nàng bình thường đoan trang cực kỳ, chỗ nào chơi qua như thế kích thích. Bất quá, loại này cùng Mục Phong như keo như sơn cảm giác, nàng thật tốt ưa thích a. Liên tiếp đã vài ngày, Mục Phong đều sẽ đến đây tìm kiếm Công Tôn Vũ Giao, cùng nàng xâm nhập giao lưu tình cảm. Cự ly Công Tôn Vũ Giao cùng Vũ Hóa Tiên Triều Thái Tử đại hôn thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung thậm chí toàn bộ Vũ Hóa thành đều trở nên náo nhiệt. Cái này một ngày, Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung chung quanh phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều treo đầy màu đỏ dây lụa. Toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều càng là hồng trang lãng quả, vui mừng hớn hở. Công Tôn Vũ Giao tại rất nhiều Công Tôn Thánh Triều nữ tu chen chúc dưới, bất đắc dĩ mặc vào áo cưới, mũ phượng khăn quàng bay, đắp lên đỏ khăn cô dâu. Đó lấy, bước vào kiệu hoa, theo đón dâu đội ngũ tiến vào Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung giờ phút này, Vũ Hóa Tiên Triều đại quảng trường. Hà đại tướng quân, ngươi nhanh như vậy liền đến rồi. Bái kiến Ngụy Vương điện hạ, Thục Vương điện hạ.
Ha ha.
Thái tử đại hôn, ta Vũ Hóa Tiên Triều đem cùng Công Tôn Thánh Triều vui kết liền cảnh. Như thế, bách tính có thể miễn tại chiến loạn nỗi khổ. Quốc sư lời ấy có lý. Đông như chảy hội, người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ nghị luận ở mỹ trong đó, phần lớn là Vũ Hóa Tiên Triều triều đình trọng thần, cùng rất nhiều Tây Mạc thế lực nhỏ phái tới đại biểu. Cao đường phía trên, Vũ Hóa hoàng chủ ngồi tại lộng lẫy trên long ỷ, sắc mặt trang nghiêm, không giận tự uy. Chuẩn thánh cảnh khí tức vẹn vẹn phóng thích một điểm, liền để ở đây rất nhiều tu sĩ cảm thấy không nhỏ áp lực. Cùng lúc đó, ngoài sân rộng đây, lễ hôn điện lối vào. Thiên Huyền Tông, địa cấp bí pháp một quyển. Thiên Hương Các, địa phẩm bảo dược một gốc. Nam Khang Vương, thiên giai pháp khí một kiện. Rất nhiều sắp ngồi vào vị trí tân khách ở đây hội tụ, lễ tân kiểm kê hạ lễ thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đám người phía trước, một tên mặc hoa phục thanh niên yêu dị hai tay phụ về sau, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn chăm chú lên quá khứ tân khách, khóe miệng thỉnh thoảng nết lên một vòng khinh miệt đường cong. Hắn là Vũ Hóa Tiên Triều cựu hoàng tử Vũ Hóa Trùng, tu vi tại Dung Thiên cảnh đỉnh phong, lần này lễ hôn điện phụ trách nên đón bốn phương quý khách. Gặp qua cựu hoàng tử điện hạ. Bái kiến cựu hoàng tử điện hạ, tố vấn cựu hoàng tử điện hạ phi phàm anh tư, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt viễn siêu nghe tiếng a. Rất nhiều đến đây tham gia lễ hôn điện tu sĩ nhìn thấy Vũ Hóa Trùng đều là cười theo, đến đây lấy lòng. Đối với cái này, Vũ Hóa Trùng cũng là chuyện đương nhiên thụ lấy. Không bao lâu, một tên người mặc áo vải, mày kiếm mắt sáng thiếu niên từ Vũ Hóa Tiên Triều hoàng cung một cái vắng vẻ phương hướng bay tới, rất nhanh rơi xuống. Nha, đây không phải là thập nhị đệ sao? Làm sao hôn thành bộ dáng này rồi? Liên kiện ra dáng quần áo cũng mua không nổi sao? Vũ Hóa Trùng nhìn thấy tên này áo vải thiếu niên, lúc này mặt mũi tràn đầy xem thường, nhịn không được lên tiếng niệm ai. Chương 77, vị này tiên tử, đẹp không? Đối với Vũ Hóa Trùng chào phúng, áo vải thiếu niên song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Cuối cùng, đối Vũ Hóa Trùng chắp tay thi lễ, làm phiền cửu ca mong nhớ, đệ ta gần nhất trôi qua không tính quá kém.
Ha ha,
cái này còn không kém a. Phải biết hôm nay thế nhưng là đại ca thành hôn này, ngươi mặc thành dạng này.
Sách,
nhiều ném chúng ta Vũ Hóa Tiên Triều mà ta. Vũ Hóa Trùng cười lạnh một tiếng, đối áo vải thiếu niên có phần là coi nhẹ. Chúng ta đều là tu sĩ, quần áo bất quá là vật ngoài thân, như thế nào sẽ ném ta Vũ Hóa Tiên Triều mặt? Áo vải thiếu niên cưỡng chế trong lòng lửa giận, trả lời:
vật ngoài thân,
ngươi một cái khó khăn lắm ngưng nguyên cảnh phế vật, nếu là liền thân bên ngoài chi vật đều không đủ nhìn, cái kia còn có tư cách gì làm ta Vũ Hóa Tiên Triều hoàng tử? Vũ Hóa Trùng ha ha lắc đầu, trong ngôn ngữ không thiếu đối áo vải thiếu niên dèm pha. Vị này là Vũ Hóa Tiên Triều thập nhị hoàng tử, Vũ Hóa Trần sao?
Ách,
phế vật hoàng tử Vũ Hóa Trần, là hắn.
Tự nhiên là hắn, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều tất cả công chúa hoàng tử, liền hắn tư chất tu luyện kém cỏi nhất, hiện tại mới vào ngưng nguyên cảnh.
Nghe Vũ Hóa Trùng cùng áo vải thiếu niên ở giữa đối thoại, bốn phương không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếng nghị luận liên tiếp. Trong đám người, một tên mi thanh mục tú thanh sam thiếu niên đánh giá chu vi dãy cung điện, đối trước người một tên váy xanh nữ tử nói:
"Sư tôn, đây chính là Vũ Hóa Tiên Triều sao?
Linh khí như thế nồng đậm, cung điện như thế rộng rãi, quả nhiên không phải chúng ta Thông Huyền Tông có thể so sánh." Váy xanh nữ tử nghe vậy, chán điểm nhẹ, dù sao cũng là có được chuẩn thánh cảnh đại năng chấn giữ thế lực cấp độ bá chủ, chúng ta Thông Huyền Tông tự nhiên không so được. "Bất quá, chỉ cần Lăng Thiên ngươi hảo hảo tu hành, tương lai thành tựu vô thượng cường giả, chúng ta Thông Huyền Tông tự nhiên cũng có thể giống Vũ Hóa Tiên Triều dạng này, trở thành một phương bá chủ." Nghe váy xanh nữ tử, thanh sam thiếu niên không khỏi sắc mặt bất đắc dĩ,
ai?
Sư tôn, thật vất vả ra một chuyến, liền không thể không nói tu luyện sự tình sao? Váy xanh nữ tử gặp thanh sam thiếu niên cái bộ dáng này, lập tức nhịn không được quát khẽ một tiếng. Lần này để ngươi cùng ta đến đây tham gia Vũ Hóa Tiên Triều lễ hôn điện, chính là vì để ngươi tăng một chút kiến thức, biết rõ biết mình cùng người khác ở giữa chênh lệch.
nếu không, giống ngươi đồng dạng mỗi ngày lười biếng tu hành, tu vi như thế nào trên phải đi. Thanh sam thiếu niên gặp váy xanh nữ tử tức giận, chỉ có thể cúi đầu nhận sai, sư tôn, đệ tử biết sai. Trong lòng của hắn rất là phiền não, thật vất vả đơn độc cùng sư tôn ra một lần, sư tôn liền không thể cùng hắn đến một trận ngọt ngào lữ hành sao? Cả ngày nghiêm mặt, hung ác như thế làm gì? Biết sai liền tốt. Lần này lễ hôn điện hội tụ Tây Mạc thế lực khắp nơi, trong đó có không ít thế lực cũng không phải chúng ta Thông Huyền Tông có thể trêu chọc. Ngươi thành thành thật thật đợi ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn, miễn cho chọc cái gì phiền phải lớn, hiểu chưa? Váy xanh nữ tử gặp thanh sam thiếu niên tích cực nhận lầm, lúc này lần nữa mở miệng gian dạy. Minh bạch. Sư tôn. Thanh sam thiếu niên sắc mặt phát khổ, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Hai người lúc nói chuyện, xếp tại trước mặt bọn họ không ít tu sĩ đã đem hạ lễ giao cho lễ tân, tiến vào lễ hôn điện hiện trường. Rất nhanh, liền muốn đến phiên bọn hắn. Các ngươi mau nhìn, bên kia. Đúng lúc này, bốn phương tu sĩ bên trong, đột nhiên có người chỉ vào phương xa chân trời, kinh hô một tiếng. Ngay vậy, ở đây tất cả mọi người nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Chỉ gặp, xa xôi hư thiên phía trên, một chiếc to lớn cự hình tàu cao tốc vạch phá trời cao, nhanh chóng hướng phía bên này lao vùn vụt tới. Kia tàu cao tốc gánh chịu lấy một tòa lộng lẫy đường hoàng cung điện, lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, phản phất từ xa xôi thời đại mà đến, thần bí mà trang nghiêm. Người nào a? Lại dám tại Vũ Hóa Tiên Triều trong hoàng cung điều khiển tàu cao tốc? Huy hoàng như vậy tàu cao tốc, thân phận của người đến nhất định không đơn giản a. Không phải là cái khác thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu a? Cái này tàu cao tốc. Hoa. Màu vàng kim truyền thuyết. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy kia bá khí bên cạnh để loạt cự hình tàu cao tốc, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ thổ thức, kinh thán không thôi. Trong đám người váy xanh nữ tử cùng thanh sam thiếu niên đồng dạng nhìn chằm chằm kia chiếc mênh mông đung đưa cự hình tàu cao tốc, trong mắt mang theo dị sắc. Đám người phía trước, Vũ Hóa Trùng sắc mặt hiển nhiên không thế nào để mắt. Lại có thể có người dám ở bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều trong hoàng cung điều khiển tàu cao tốc, cái này cùng khiêu khích bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều khác nhau ở chỗ nào? Về phần Vũ Hóa Trùng bên người áo vải thiếu niên Vũ Hóa Trần, thần sắc ngược lại là bình thản được nhiều. Rất nhanh, cự tra hình tàu cao tốc liền chậm rãi dừng lại, đặt tới này phương Đông Thiên Địa. Đó lấy, vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo thanh niên thân ảnh từ cự hình phi thuyền trên chậm rãi rơi xuống. Thanh niên dáng vóc thon dài, thất lên một kiện màu đen huyền y liễu, mi cong như cầu, mắt sáng như nước, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười mê người. Như thác nước tóc đen theo gió bay lên, một bước một cả côn, tuấn mỹ đến không giống thế gian nam tử. Một cái mắt, ở đây tất cả nữ tu đều bị thanh niên kia phong thần như ngọc dung nhan thật sâu hấp dẫn, không tự chủ được mặt lộ vẻ vẻ si mê. Liên liên trong đám người váy xanh nữ tử cũng là đôi mắt đẹp thất thần, cả người sát na dừng lại. Đây là Nam Lương đệ nhất mỹ nam tử, Ma Tỉnh Tông thánh tử Mục Phong. Là hắn là hắn. Hắn làm sao tới chúng ta Tây Mạc rồi? Gần nhất trong khoảng thời gian này, không phải Đông Châu Hỗn Độn Thánh Địa tại cử hành Phong Thánh Đại Điện sao? Hắn không nên tại Đông Châu sao? Một chút tu sĩ nhìn thấy Mục Phong, rất nhanh liền đem Mục Phong nhận ra được. Dù sao cũng là Nam Lương đệ nhất mỹ nam tử, rất nhiều người đều là có chút ấn tượng. Cùng lúc đó đinh, kiểm tra đến Thiên Mệnh nữ chính tông nữ thiền, tốc chủ lên lên lên. Kiệt kiệt kiệt. Đinh, kiểm tra đến Thiên Mệnh nam chính Diệp Lăng Thiên, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Làm tâm ngoan thủ lạt Thiên Mệnh đại ác nhân, tốc chủ sao có thể buông tha ngược sát Thiên Mệnh nam chính cơ hội đâu? Nội dung nhiệm vụ, chém giết Diệp Lăng Thiên. Nhiệm vụ ban thưởng, Âm Dương kiếm tâm. Đinh, kiểm tra đến Thiên Mệnh nam chính Vũ Hóa Trần, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Làm thương huyền giới xấu nhất Thiên Mệnh trùng phản diện, tốc chủ giết nhiều một cái Thiên Mệnh nam chính rất hợp lý a. Nội dung nhiệm vụ, chém giết Vũ Hóa Trần. Nhiệm vụ ban thưởng, phá vọng chi nhãn. Một cái trong đầu hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên, Mục Phong thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Một cái Thiên Mệnh nữ chính, hai cái Thiên Mệnh nam chính. Không khỏi, hắn nhìn xem đám người phía trước áo vải thiếu niên Vũ Hóa Trần, lại nhìn xem trong đám người thanh sam thiếu niên Diệp Lăng Tiên. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Tiên bên cạnh váy xanh trên người nữ tử. Tư thái thướt tha, cất bước nhẹ lay động. Gọt giũa khúc lông mày, hai mắt trong suốt, môi anh đào nhuốm máu. Hai mặt má đảo, thương cơ ngọc thể, 3000 tóc đen đơn giản thắt, tự nhiên rủ xuống ở trước ngực sau lưng, đoan trang tú lệ, điểm tĩnh hiền thủ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Mục Phong thân hình rất nhanh rơi xuống mặt đất, hướng phía lễ hôn điện lối vào thản nhiên đi đến. Làm hắn đi đến Tiên Mệnh nữ chính Tâu Ngữ Thiền bên người lúc, thân hình hơi dừng lại. Đón lấy, chuyển mắt nhìn về phía Tâu Ngữ Thiền, trên mặt rào rạt lên để thiên hạ nữ tử cũng vì đó run sợ tiêu dung, vị này tiên tử, đẹp không? Chương 78, ta nữ nhân a. Tâu Ngữ Thiền lúc đầu chính ngơ ngác nhìn chăm chú Mục Phong tấm kia thần tuấn vô cùng dung nhan, có chút say mê. Lúc này Mục Phong đột nhiên chuyển mắt, đối nàng mở miệng, trực tiếp để nàng từ vừa rồi trong hoảng hốt tỉnh táo lại, bị chính mình thất lễ giật nảy mình. Đây chính là Nam Lương đệ nhất mỹ nam tử, Ma Tỉnh Tông thánh tử Mục Phong a. Chính mình như thế không lễ phép mà nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, nếu là người ta một cái không cao hứng, hôm nay nàng cùng Đồ Nhi Diệp Lăng Tiên đâu có đường sống. Lúc này, Tâu Ngữ Thiền vội vàng đối Mục Phong hạ thấp người thi lễ, ngữ khí mười phần cung kính nói, "Thông Huyền Tông, Tâu Ngữ Thiền, gặp qua Mục thánh tử." "Ha ha, không cần đa lễ, ta vừa mới tra hỏi ngươi đây, xem được không?" Mục Phong nhẹ nhàng đi đến trước, đưa tay bắt lấy Tâu Ngữ Thiền hai con nhu nhược cánh tay ngọc, đưa nàng đỡ dậy. Sáng rỡ tiếu dung phảng phất mùa đông một sợi nắng ấm, làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Tâu Ngữ Thiền nơi nào thấy qua như thế mỉm cười mê người, lập tức cả người đều thật sâu lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. "Được, để mắt." Thanh âm của nàng êm tai, tựa như ca hát chim sơn ca, để cho người ta nghe xong tâm tình vui vẻ. "Đẹp mắt liền tốt." Mục Phong khẽ bước cảm, tiếp lấy đem Tâu Ngữ Thiền chậm rãi bước ra, đi hướng lễ hôn điện cầm vào. Tâu Ngữ Thiền nhìn qua Mục Phong bóng lưng rời đi, môi son nhấp nhẹ, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tấm kia tuấn mỹ như yêu mặt, như thế ánh nắng ấm áp ý cười, vẹn vẹn gặp một lần, nàng liền cũng không còn cách nào quên. Nếu là có thể, nàng thật muốn nhìn cả một đời. Lúc này, Tâu Ngữ Tiền bên người Diệp Lăng Thiên, sắc mặt sớm đã đen thành đáy nổi. Từ hắn bái nhập Thông Huyền Tông đến nay, liền đem tới tự mình sư tôn làm nhân sinh bên trong trọng yếu nhất mục tiêu. Bây giờ lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn, đùa giỡn tự mình sư tôn. Làm một nam nhân, hắn làm sao có thể chịu được? Mà lại, tự mình sư tôn nhìn Mục Phong ánh mắt như vậy không muốn xa rời, hiển nhiên đã hãm sâu trong đó. Hắn đợi tại tự mình sư tôn bên người lâu như vậy, tự mình sư tôn cái gì thời điểm dùng qua loại kia giữa nam nữ ánh mắt nhìn chính mình? Không có. Một lần đều không có. Tất cả đều là sư tôn nhìn đệ tử ánh mắt. Dựa vào cái gì chính mình cố gắng lâu như vậy muốn có được đồ vật, Mục Phong như thế nhẹ nhõm liền có thể đạt được. Không khỏi, Diệp Lăng Thiên nhìn Mục Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tiểu tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Diệp Lăng Thiên sắc mặt biến thành màu đen, Vũ Hóa trùng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Mục Phong dám tại hắn Vũ Hóa tiên triều trong hoàng cung công nhiên điều khiển tàu cao tốc, cái này mẹ nó đơn giản chính là giẫm tại bọn hắn Vũ Hóa tiên triều trên đầu đi a. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Lúc này, Vũ Hóa trùng trực tiếp nhìn hằm hằm Mục Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mục Phong, ngươi dám tại ta Vũ Hóa tiên triều trong hoàng cung điều khiển tàu cao tốc, có ý tứ gì?" Vũ Hóa trùng bên người thiên mệnh nam chính Vũ Hóa Trần cũng là nhàn nhạt liếc qua Mục Phong, thần sắc hơi lạnh. Mặc dù hắn bởi vì tại Vũ Hóa tiên triều nhận hết lặng lẽ, đối với nơi này không có cảm tình gì, nhưng nơi đây dù sao cũng là hắn lớn lên địa phương, đối với hắn cũng có cơ bản nhất dưỡng dục tri ân, cho nên có người như thế xem thường Vũ Hóa tiên triều, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Có ý tứ gì? Đến tham gia các người Vũ Hóa tiên triều thành hôn đại điển thôi. Mục Phong khỏe miệng cong lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, sáng sủa cười một tiếng. Ngươi, ta nói đúng ngươi vì sao tại ta Vũ Hóa tiên triều trong hoàng cung điều khiển tàu cao tốc? Vũ Hóa trùng mặt trầm như nước, cả giận nói, lười nhác chính mình bay, liền trực tiếp điều khiển tàu cao tốc đến đây thôi. Mục Phong hai tay một đám, cười ha ha. Ngươi, Vũ Hóa trùng song quyền nắm chặt, hận không thể đem Mục Phong ăn sống nuốt tươi. Làm sao? Không phục. Không phục ngươi đến cắn ta a. Mục Phong mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường, cười đến rất là thiếu ăn đòn. Bốn phương tu sĩ mắt thấy Mục Phong cái bộ dáng này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là buồn cười, trong lòng âm thầm buồn cười. Một chút nữ tu càng là ngọc thủ khẽ che miệng nhỏ, mặt mày con cong. Tâu Ngữ Thiền thì là dùng một đôi linh triệt con ngươi quan sát tỉ mỉ lấy Mục Phong, trong lòng tràn ngập tò mò. Cái này nam nhân rõ ràng vừa mới còn đối với mình như vậy ôn nhu, làm sao trong nháy mắt liền trở nên như vậy lưu manh vô lại rồi? Diệp Lăng Thiên gặp tự mình sư tôn không chớp mắt nhìn chăm chú Mục Phong thân ảnh, mặt càng đen hơn. Hắn thề, nếu là đem đến từ mình tu vi đại thành, nhất định phải đem Mục Phong hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân, nhục nhã chí tử. Ngươi, ta giết ngươi. Nghe được Mục Phong kia khiêu khích lời nói, Vũ Hóa trùng chán nổi gân xanh lên, lúc này liền muốn ra tay với Mục Phong. Cửu ca, đừng. Hôm nay là đại ca thành hôn ngày, không nên động thủ. Một bên Vũ Hóa Trần thấy thế, vội vàng giữ chặt Vũ Hóa trùng, lên tiếng khuyên can. Vũ Hóa trùng nghe vậy, lúc này mới đem trong lòng lửa giận đè xuống. Đi đi, không chơi với ngươi, đi tham gia lễ hôn điện. Mục Phong khỏe miệng tràn đầy nhẹ nhàng ý cười, trực tiếp liền hướng phía lễ hôn điện cổng vào phương hướng đi đến. Mục Phong, ngươi hạ lễ đâu? Lúc này, Vũ Hóa Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lạnh lùng nhìn về phía Mục Phong. Không có chuẩn bị. Mục Phong giang tay ra, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đến tham gia ta Vũ Hóa tiên triều lễ hôn điện, thế mà liền hạ lễ đều không chuẩn bị, Mục Phong, ngươi là cố ý đến ta Vũ Hóa tiên triều quấy rối đúng hay không? Mà lấy Vũ Hóa Trần định lực, cũng cảm giác mình bị Mục Phong buồn nôn đến. Mục Phong, cút. Không có hạ lễ đừng đến tham gia ta Vũ Hóa tiên triều lễ hôn điện. Vũ Hóa trùng nghe được Mục Phong đến tham gia bọn hắn Vũ Hóa tiên triều lễ hôn điện thế mà liền hạ lễ đều không có chuẩn bị, lập tức tức giận đến suýt nữa bạo đầu, chỉ vào Mục Phong cái mũi quát lạnh một tiếng. Được, không phải liền là hạ lễ à? Cần thiết hay không? Mục Phong câu môi cười yếu ớt, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một viên linh thạch, trực tiếp ném cho Lễ Tân. Mục Phong, một khối linh thạch, ngươi cố ý. Vũ Hóa Trần sắc mặt trực tiếp khó coi tới cực điểm. Mục Phong, hôm nay ta mẹ nó nói cái gì đều muốn giết chết ngươi. Vũ Hóa trùng càng là tức giận vô cùng, đưa tay liền muốn thẳng hướng Mục Phong. Cửu ca, đừng. Hôm nay là đại ca thành hôn này, nhất định phải nhịn xuống. Lại nói, Mục Phong chính là ma tu, người trong ma đạo làm việc xưa nay đã như vậy, không cần thiết cùng hắn so đo. Vũ Hóa Trần vội vàng lần nữa giữ chặt Vũ Hóa trùng, trầm mặt khuyên giải nói. Vũ Hóa trùng song quyền nắm chặt, răng cắn đến vang lên kẹt kẹt, cuối cùng vẫn không có ra tay với Mục Phong. Hôm nay lễ hôn điện việc quan hệ Vũ Hóa tiên triều cùng Công Tôn Thánh triều thông gia, tuyệt đối không thể ra đương nhiệm gì sai lầm. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền tiến vào. Mục Phong hướng Vũ Hóa Trần cùng Vũ Hóa trùng phất phất tay, liền hướng phía lễ hôn điện vào trong miệng đi đến. Đó lấy, hết thảy khôi phục quỹ đạo. Không bao lâu, Tâu Ngữ Thiền cùng Diệp Lăng Tiên đem hạ lễ giao cho Lễ Tân, liền chuẩn bị tiến vào lễ hôn điện vào trong miệng. Lúc này, Vũ Hóa trùng lại đột nhiên ngăn cản đường đi của hai người. Hắn thản nhiên nhìn một chút Tâu Ngữ Thiền, lạnh mặt nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới chính là ngươi cùng Mục Phong cháu trai kia mắt đi mày lại à. Tâu Ngữ Thiền sắc mặt chấp nhận, có chút không biết làm sao. Diệp Lăng Tiên thì là ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiện lên một sợi sắc cơ. Cút đi, các ngươi không cần tiến bảo. Vũ Hóa trùng gặp hai người không nói lời nào, trực tiếp nhạt quát một tiếng, hạ đạt lệnh đuổi khách. Không thu thập được Mục Phong, hắn còn không thu thập được hai cái này còn tôm nhỏ sao? Tâu Ngữ Thiền không dám trêu chọc Vũ Hóa trùng, chỉ có thể mang theo Diệp Lăng Tiên chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Lúc này, lễ hôn điện vào trong miệng đột nhiên truyền đến một đạo đắc ý cười nhà tâm thanh. Đợi Vũ Hóa Trùng nhìn lại, chính là Mục Phong lại từ lễ hôn điện cổng vào đi trở về. Mục Phong, ngươi lại muốn làm cái gì? Vũ Hóa Trùng phẫn hận cắn răng, tức giận hừ nói, ta có đồ vật không mang, trở về lấy một cái. Mục Phong duỗi lưng một cái, ý cười dần dần dày. Cái gì đồ vật? Vũ Hóa Trùng hơi sững sờ. Ta nữ nhân. Mục Phong tà mị cười một tiếng, một cái lắc mình xuất hiện tại Tâu Ngữ Thiền bên người, đưa tay ôm nàng mềm mại tinh tế vòng eo, mang theo nàng hướng phía lễ hôn điện vào trong miệng đi đến. Tâu Ngữ Thiền bị Mục Phong ôm, cả người đều làm ngộng. Về phần Diệp Lăng Thiên, hắn ngu ngơ qua đi, liền đi theo tự mình sư tôn sau lưng. Thứ nhất song sắc bén con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong thân ảnh, đáy mắt sát cơ phun trào. Hắn đến bây giờ, liền tự mình sư tôn tay đều không có chạm qua đây. Người này lại dám động đến hắn sư tôn, dám chiếm hắn sư tôn tiện nghi, sau này hắn định chạm không dung tha. Mục Phong, ngày sau ta tất cùng ngươi thanh toán. Lúc này, Vũ Hóa Trùng mới phản ứng được, đối Mục Phong bóng lưng rời đi hừ lạnh một tiếng. Chính mình vừa mới ra lệnh trục khách để Tâu Ngữ Thiền hai người lăn, Mục Phong trực tiếp liền từ lễ hôn điện vào trong miệng đi trở về, chuẩn bị mang Tâu Ngữ Thiền hai người tiến vào lễ hôn điện. Đây không phải là đang cố ý nhằm vào hắn, để hắn khó xử sao?